truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, 10 năm. Hoa Hạ, thành phố Thanh Tân. Đường Hương Tạ, số 109, quán cà phê Tình Duyên. Phương Vũ gọi xong rồi cà phê, gấp gáp chờ đợi. Thỉnh thoảng nhìn một tí tay trái đồng hồ đeo tay. Rốt cuộc đến lúc hắn phải đợi người, nhưng là phát hiện người tới không phải một người, mà là hai người. Tĩnh Tĩnh, hắn là... Phương Vũ kinh ngạc nhìn Nhiễm Tĩnh mang tới cao lớn đẹp trai người đàn ông, một mặt chần chờ. Hắn và Nhiễm Tĩnh là trong nhà khi còn bé chỉ phúc vi hôn, hơn nữa còn là như vậy thanh mai trúc mã người yêu, lúc học đại học xác định quan hệ. Nhưng là ở Phương Vũ thành tựu bác sĩ thực tập sinh sau đó, bởi vì tay phải không cách nào cầm dao giải phẫu làm giải phẫu, bị đuổi ra phòng giải phẫu. Cái này một đuổi, chính là thời gian trong 3 năm. Vốn là bọn họ hẹn xong Phương Vũ thành tựu chính thức bác sĩ, liền có thể kết hôn. Chỉ bất quá ngày hôm nay tình huống này, Phương Vũ là làm sao cũng không nghĩ ra. Lần này cùng tới, là Nhiễm Tĩnh và những người khác thân mật dáng vẻ. 3 năm, ngươi một chút tiến bộ cũng không có. Ngươi tay này, sợ không phải phế đi. Thà theo một tên phế vật qua đi xuống, ta còn không bằng thật tốt qua cuộc đời ta. Giới thiệu một tí, cái này là bạn trai của ta, Hứa Siêu, tương lai chủ nhiệm y sư. Người ta đã tiến vào phòng giải phẫu nhiều lần, độc lập hoàn thành mấy lần giải phẫu. Mà ngươi, 3 năm, vẫn là một cái thực tập sinh. Ngươi không phụ lòng ta mong đợi sao? Nhiễm Tĩnh nhìn Phương Vũ, trong ánh mắt tràn đầy thất vọng. 3 năm, nàng đã sớm chịu đủ rồi. Nhưng mà, ngươi nói qua sẽ chờ ta. Nhìn hai người thân mật dáng vẻ, Phương Vũ một mặt đắng chát. Những ngày qua hết thảy, phảng phất xem như mây khói, lại cũng không tồn tại. Chờ ngươi. Người phụ nữ có nhiều ít cái 3 năm. Chúng ta liền ngươi 3 năm, cũng coi là cho ngươi mặt mũi. Sau này không cần tìm ta, ta đã là người hắn. Nói xong, Nhiễm Tĩnh cầm nàng gục xì túi sách, chuẩn bị rời đi. Đừng có gấp đi à. Nói cho ngươi một cái tin tốt, ta cuối tháng thì phải chính thức trở thành thầy thuốc. Hơn nữa bởi vì ngươi tay phải vấn đề, ta đã theo viện trưởng phản ứng, ngươi ngày mai sẽ phải rời bệnh viện. Hứa Siêu nói xong, vênh váo tự đắc dẫn Nhiễm Tĩnh rời đi. Phương Vũ ngây ngẩn, chỉ còn lại một ngày sao? Chỉ cần lại cho hắn một ít thời gian, tay phải liền có thể. Đinh linh linh. Còn không cùng Phương Vũ phục hồi tinh thần lại. Điện thoại reo. Phương Vũ nhìn một tí, là thời gian đi làm đến nhanh. Hắn hiện tại vậy không kịp đau đớn, vẫn là bệnh viện công tác muốn chặt. Đợi Phương Vũ trở lại bệnh viện, phát hiện trong khoa thất vây quanh không ít người. Thanh âm 10 phần huyên náo, hơn nữa nói chuyện đều là thô tục, thô bị không chịu nổi. Nghe, tựa hồ là chuyện gì xảy ra. Chỉ gặp chủ nhiệm y sư một mặt sa sút tinh thần, bên cạnh mắng thân nhân bệnh nhân, hùng hổ dọa người. Phương Vũ tò mò qua đi xem một tí, chỉ gặp người bệnh nhân kia có quắp. Tựa hồ sắp chết. Chủ nhiệm bác sĩ gặp được đang nhìn bệnh nhân Phương Vũ, đột nhiên nghĩ tới điều gì, chỉ Phương Vũ nói. Chính là hắn. Là hắn phụ trách bệnh nhân này, và ta không có nửa điểm quan hệ. Nhất định là hắn, ngươi xem tay hắn đều run rẩy, nhất định là cho bệnh nhân đổi thuốc thời điểm, xuất hiện vấn đề. Ngươi chính là ngươi chữa trị ta phụ thân. Ngươi cái này người không có lương tâm bác sĩ. Ba ta hiện tại không bệnh tình nguy kịch, ngươi gánh nổi trách nhiệm sao? Lúc này, thân nhân bệnh nhân chạy tới. Hướng về phía Phương Vũ mắng to. Ta không có. Phương Vũ lắc đầu liên tục, hắn chỉ là tới đây xem một chút tình huống mà thôi. Chả ta phụ thân. Thân nhân quay lại nhìn về phía túi đầu Phương Vũ, lại là một hồi quát lạnh. Theo đạo lý người bệnh nhân kia vô nước biển thời điểm 10 phần bình thường, hắn là xác nhận qua mới đi ra. Nhưng mà hiện tại, thật không phải là ta. Phương Vũ còn chưa nói hết, bên cạnh thân nhân không nói lời nào, trực tiếp đánh tới một quyền. Bành. Phương Vũ không tránh kịp. Trực tiếp bị một quyền đánh ngã xuống đất, và sàn nhà tiếp xúc thân mật. Bọn họ một bên đá Phương Vũ vừa nói, đánh chính là ngươi cái loại này không chịu trách nhiệm bác sĩ, rõ ràng là ngươi trách nhiệm, còn muốn từ chối. Như vậy không phụ trách bác sĩ, cũng không biết làm sao vào tới bệnh viện. Đúng vậy. Bây giờ phụ trách đảm nhiệm bác sĩ càng ngày càng ít. Sau này hay là đi bệnh viện khác đi, nơi này bác sĩ quá kém. Còn ở người vây xem, cũng là rối rít chỉ trích. Ở thân nhân bệnh nhân đánh mệt mỏi liền sau đó. Phương Vũ vùng vây chậm rãi bỏ dậy, hắn còn chưa có chết, chỉ cần cấp cứu thì không có sao. Đúng vậy, ta hội chủ cầm lần này giải phẫu. Các ngươi tin tưởng ta, chỉ phải đi qua tay ta, nhất định có thể cứu sống hắn. Mà đây loại bệnh viện con sâu làm sầu nổi canh, ta sẽ thật tốt xử lý. Bác sĩ chủ trị mà nói, để cho thân nhân bệnh nhân tâm trạng hơi bình tĩnh một ít, thanh âm vậy ít đi một chút. Trấn an tốt thân nhân bệnh nhân tâm trạng, bác sĩ chủ trị quay đầu hướng Phương Vũ nói. Ngươi, đã bị đuổi. Nghe được bác sĩ chủ trị thanh âm, Phương Vũ ngay tức thì cảm giác có chút không có sức, giống như ngũ lôi oanh vậy. đầu ông, đời người cũng sụp đổ. Nhiễm Tĩnh đi. Hắn cũng bị bệnh viện hoàn toàn đuổi. Hắn còn sót một chút hy vọng, không có. Hơn nữa, hết thảy các thứ này. Phòng giải phẫu dọn ra. Lúc này, một y tá tới đây nói. Bác sĩ chủ trị vội vàng để cho người mang bệnh nhân đi qua, không người quan tâm ở trong góc Phương Vũ. Nhìn tay phải, Phương Vũ đi một mình đến bệnh viện xó xỉnh không người bên trong ngồi ngay thẳng. Hồi lâu, Phương Vũ trên mình tản ra một cổ sương mù nhàn nhạt. Theo sương mù càng ngày càng nhiều, Phương Vũ tay phải, toát ra tí tí mồ hôi dịt. Phương Vũ diễn cảm, lúc này vậy đặc biệt khó chịu. 3 phút sau đó, Phương Vũ cơ tay phải, cảm giác 10 phần nóng như lửa. 10 năm, hắn tay phải rốt cuộc hoàn toàn phục hồi như cũ. Sư phụ, quả nhiên không lừa gạt hắn. 10 năm trước, Phương Vũ tay bởi vì bất ngờ đưa đến lại cũng không cách nào dễ dàng giơ tay lên. Nhưng là vậy vào lúc đó, Phương Vũ gặp sư phụ, còn nói cho hắn một cái tu luyện công pháp, gọi là Ngạo Nguyên Quyết. Còn trẻ Phương Vũ tin là thật, đây cũng là Phương Vũ duy nhất tín nhiệm. 10 năm, Phương Vũ tay rốt cuộc phục hồi như cũ. Phương Vũ trên mình cả người y thuật, cũng có thể thi triển. Sau khi đứng dậy, Phương Vũ cảm giác chu vi 10 mấy mét ra ngoài hết thảy tin tức, đều ở đây mình nắm giữ bên trong. Thính lực, kinh người. Hơn nữa khôi phục tay phải, 10 phần bén nhạy. Căn bản cũng không giống như là đã phế 10 năm tay. Nhìn tay phải, Phương Vũ nhớ lại mới vừa rồi bệnh nhân. Có lẽ, hắn có thể tới xem. Ngay sau đó, Phương Vũ chạy tới bên ngoài phòng giải phẫu mặt. Không thể tiến hành đại thủ thuật. Phương Vũ cuống cuồng nói. Bệnh nhân này tình huống, không cho phép làm giải phẫu. Phương Vũ đã cảm nhận được bệnh nhân yếu ớt hô hấp. Tiếp tục như vậy, tất nhiên là không được. Bác sĩ đang làm giải phẫu. Một mình ngươi bị khai trừ bác sĩ thực tập, liền không nên đi tham gia náo nhiệt. Ngươi còn chê ngươi gây sự việc còn chưa đủ lớn sao? Thảo nào yên tĩnh không chọn ngươi. Hứa Siêu khinh bỉ nhìn Phương Vũ, cái này thiếu ngu, là điên rồi sao? Cái này đã là lúc nào rồi, Phương Vũ lại muốn xin chữa bệnh sinh dừng lại giải phẫu. Chẳng lẽ, Phương Vũ có thể đi thay thế bác sĩ sao? Thật sự là cười nhạo. Người nào không biết, Phương Vũ tay phải căn bản không cầm được dao giải phẫu, chính là một tên phế vật vậy tồn tại. Nếu không phải viện trưởng xem hắn những phương diện khác cũng không tệ lắm, cũng sẽ không để cho hắn ở bệnh viện đợi 3 năm. Hôm nay bác sĩ chủ trị lên tiếng, Phương Vũ là muốn ở lại bệnh viện, cũng không có đùa. Mà lúc này, phòng cấp cứu bên trong bác sĩ chủ trị gấp gáp khâu lại trước. Trên trán toát ra hạt đậu lớn mồ hôi hột. Bệnh nhân tình huống, không ổn. Chương 2, đuổi. Bệnh nhân. Không hít thở. Giải phẫu kết thúc. Bên cạnh bác sĩ nói. Cái gì? Không phải là thông thường xương nang. Bác sĩ chủ trị, vội vàng để cho người bắt đầu điện giật chữa trị. Mấy lần điện giật sau đó, vẫn là không có bất cứ hiệu quả nào. Chết. Bác sĩ chủ trị nhìn trên giường bệnh nhân, một mặt chán nản. Hắn gặp qua không ít lần sinh tử tình cảnh, bất quá lần này, hắn nhưng mà mang cam kết đi vào phòng giải phẫu. Nhưng hôm nay kết quả, nhưng lại như là này. Đi tuyên bố tin chết. Hết thể trách nhiệm, ta tới phụ trách. Bác sĩ chủ trị nói xong, đi ra phòng giải phẫu. Bác sĩ, bà ta thế nào? Thân nhân bệnh nhân đi tới, hỏi nói. Cái này, phát sinh chút ngoài ý muốn, bất quá, chúng ta đã tận lực. Các ngươi, chuẩn bị hậu sự đi. Bác sĩ chủ trị nhìn bọn họ, lắc đầu một cái. Ngươi không phải nói, chỉ là một vấn đề nhỏ. Tại sao có thể như vậy? Còn chúng ta, bọn họ vây quanh bác sĩ chủ trị, không để cho bác sĩ chủ trị rời đi. Chỉ là, người chết không thể sống lại. Bác sĩ chủ trị 10 phần hiểu bọn họ tâm tình. Đi vào phòng giải phẫu nhất định là có nguy hiểm, những bệnh nhân này thân nhân vậy ký tên. Ở bác sĩ chủ trị xử lý và thân nhân người bệnh quan hệ thời điểm. Phương Vũ cầm một túi một lần duy nhất ngân châm, đi tới trong phòng bệnh. Quả nhiên, là khí huyết vấn đề. Phương Vũ đi vào, bắt mạch một cái voi, một mặt chắc chắn nói. Bởi vì giải phẫu đã kết thúc, cho nên trong phòng giải phẫu vậy chỉ còn lại Phương Vũ một người. Coi là ngươi vận khí tốt. Ta vừa vặn khôi phục tay phải. Phương Vũ nói xong, một đạo nội khí hiện lên, ngân châm nhanh chóng rơi xuống. Chuẩn xác rơi vào mấy cái huyệt vị bên trên. Tỉnh lại cho ta. Phương Vũ thu kim. Nhất thời, trên giường bệnh người ói một cái máu bầm. Chậm rãi mở mắt. Ta ở nơi nào? Bệnh nhân đứng dậy, ánh mắt có chút hoang mang. Dẫu sao trải qua sắp chết, cho nên đầu óc có chút không quá linh hoạt. Ngươi tại giải phẫu phòng, ngươi hiện tại đã không có sao. Theo ta đi ra ngoài đi. Phương Vũ nói, phòng giải phẫu. Nha, đúng rồi, ta đích xác là phải làm giải phẫu tới. Tiểu bác sĩ, người tên gọi là gì? Bệnh nhân hỏi, ta chỉ là một bác sĩ thực tập, ta kêu Phương Vũ. Phương Vũ nói, ta nhớ ngươi. Bệnh nhân gật đầu một cái, theo Phương Vũ đi tới bên ngoài phòng giải phẫu mặt. Sắp chết vùng dậy à? Ngay tại Phương Vũ và bệnh nhân cùng đi ra ngoài thời điểm, mới vừa rồi trợ giúp bác sĩ chủ trị y tá và bác sĩ, rồi rít trốn tới một bên. Hắn đã không có sao. Ngươi có thể mang hắn đi làm một cái kiểm tra toàn diện. Phương Vũ hướng về phía bác sĩ chủ trị nói. Ngươi! Bác sĩ chủ trị nhìn Phương Vũ, một mặt sững sờ như vậy. Cái này nho nhỏ bác sĩ thực tập, lại có thể giải quyết bệnh nhân vấn đề. Ta đã bị đuổi. Bất quá, bệnh nhân này đúng là không phải ta trách nhiệm, một điểm này, ta muốn làm sáng tỏ. Phương Vũ hướng về phía thân nhân bệnh nhân nói. Đích xác là vị này Phương Vũ tiểu bác sĩ cứu ta. Bệnh nhân chắc chắn nói. Lần này, bác sĩ chủ trị mặt mũi không nén giận được. Mặt lạnh đối với Phương Vũ nói, theo ta tới. Thật ra thì người kinh ngạc nhìn Phương Vũ, một mặt hâm mộ. Lần này tốt lắm, Phương Vũ phỏng đoán có thể lưu lại, nói không chừng còn có thể trở thành chân chính bác sĩ. Ta không biết ngươi dùng biện pháp gì để cho hắn sống lại. Nhưng là, một mình ngươi bác sĩ thực tập, là không tư cách đi phòng giải phẫu. Vốn là ta cũng muốn cho ngươi lưu lại, nhưng là trái với quy định. Dựa theo quy định, ngươi được đi. Bác sĩ chủ trị nhìn Phương Vũ, nghiêm túc nói. Ta rõ ràng. Phương Vũ cũng biết bệnh viện chế độ. Bỏ mặc như thế nào, Phương Vũ là không có biện pháp trở lại nơi này. Bên này hết thể cũng là dựa theo nghiêm khắc quy định chế độ, Phương Vũ đích xác là trái với. Chờ một tí. Gặp Phương Vũ dự định đi, bác sĩ chủ trị kêu hắn lại. Còn có chuyện gì sao? Phương Vũ hỏi nói. Người rốt cuộc là làm sao cứu sống hắn? Hắn rõ ràng. Bác sĩ chủ trị nghi vấn nói. Trong lòng, có rất nhiều dấu hỏi. Đã không trọng yếu. Cảm ơn. Phương Vũ nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi. Đi ra bệnh viện, Phương Vũ cảm giác thoải mái nhiều. Làm 3 năm bác sĩ thực tập, cuối cùng vẫn là phải bị đuổi. Chuyện này. Rốt cuộc làm sao theo người nhà nói sao? Phương ra phòng khám bệnh. Phương Vũ lắc đầu một cái, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Chẳng qua nói thẳng nói thật. Cản lại một chiếc taxi, đi thẳng về. Người tại sao trở lại? Bệnh viện nghỉ. Thấy con trai trở về, Phương Đức Vân ở cho bệnh nhân bắt hoàn thuốc, đi tới hỏi. Ta. Bị đuổi. Phương Vũ cúi đầu, một mặt than nhẹ. Cái gì? Rốt cuộc là nguyên nhân gì? Chân thực không được, ngươi thì trở lại Phương ra tiệm thuốc đi. Ngươi cái đó tay phải. Căn bản là không có biện pháp bắt giao giải phẫu, cũng không biết người rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Không phải đi bệnh viện thực tập 3 năm. Phương Đức Vân trầm giọng nói, sắc mặt thâm trầm. Phụ thân, người không tức giận. Phương Vũ ngẩn một tí, phụ thân lại có thể hoàn toàn không ý tức giận. Dẫu sao phụ thân tâm nguyện, vẫn là để cho Phương Vũ đi là bệnh viện nhân dân thành phố làm một cái bác sĩ. Người đều như vậy, ta còn có thể nói gì? Ta đi trước hút điếu thuốc, ngươi cho ta hút thuốc đi. Phương Đức Vân phân phó nói. Được rồi. Phương Vũ gặp phụ thân không hỏi nhiều, cũng sẽ không nói nguyên nhân. An tâm bắt đầu hút thuốc. Cái gì, ngươi đuổi Phương Vũ? Bệnh viện nhân dân. Viện trưởng biết được liền chuyện này, trực tiếp nổi cơn thịnh nộ. Phương Vũ thực lực không kém, chứ không thể bắt giao giải phẫu. Nhưng là lần này, lại có thể đuổi. Phương Vũ không xem bệnh xong người. Hơn nữa trái với bệnh viện quy định, thực tập sinh chỉ có thể ở bên ngoài bên cạnh xem, mà không thể đi vào phòng giải phẫu. Bác sĩ chủ trị trả lời. Chuyện này. Hắn vậy là dựa theo kết cấu làm. Viện trưởng hỏi tới, hắn cũng chỉ có thể nói như vậy. Vô liêm sỉ. Điều này quy định ai viết lên? Viện trưởng hỏi. Tiền nhiệm lao viện trưởng. Bác sĩ chủ trị lẩm bẩm. Hiện tại thân nhân bệnh nhân muốn tới cảm ơn Phương Vũ. Chuyện này ngươi cảm thấy làm thế nào? Nói chúng ta đuổi người ta. Phương Vũ tiến vào phòng giải phẫu là trái với quy định, nhưng là hắn cứu sống người. Viện trưởng lạnh lùng nói. Đối với chuyện này xử lý hết sức không vừa lòng. Vậy viện trưởng ý ngươi là? Bác sĩ chủ trị coi như là đã hiểu. Viện trưởng khác có dự định. Ngươi đi cầm Phương Vũ cho ta mời về. Hắn cứu người, Lý Sở Ứng làm có thể ở lại bệnh viện. Quy củ là người định, hiện tại ta phế trừ điều này quy định. Viện trưởng nói. Tốt lắm, ta đi thông báo Phương Vũ. Bác sĩ chủ trị trả lời. Không phải thông báo, mà là ngươi phụ trách đem Phương Vũ cho ta mang về. Mang không trở lại, chuyện này ngươi giải quyết. Viện trưởng nhìn cái đó bác sĩ chủ trị, một tiếng hừ lạnh. Ùm. Bác sĩ chủ trị cũng sẽ không dừng lại lâu. Chỉ là, Phương Vũ đều đã rời bệnh viện, hơn nữa còn là hắn khai trừ. Hiện tại hắn đi tìm Phương Vũ, thật có thể thuận lợi đem Phương Vũ mang về. Đi ra viện trưởng phòng làm việc, hắn vội vàng đi tìm điện thoại bộ, đánh tới. Ngươi tốt, ngươi nơi rút gọi điện thoại đã tắt máy. Nghe đến chỗ này, bác sĩ chủ trị một mặt hát tuyến. Thằng nhóc này, còn ra vai. Chương 3. Phải chú ý an toàn. Phương ra tiệm thuốc. Bác sĩ chủ trị Cửu Thiên tới đến nơi đó, thấy đang xếp hàng người đi mua thuốc, chân mày nhíu chặt. Hắn còn lấy là Phương Vũ nhà tiệm thuốc bình thường thôi, không nghĩ tới kinh doanh còn là thật tốt. Phương Vũ. Viện trưởng để cho người trở về. Cựu Thiên đi thẳng tới Phương Vũ trước mặt, nghiêm túc nói. Viện trưởng để cho ta trở về. Phương Vũ cau mày nói. Đúng vậy. Thân nhân bệnh nhân nói muốn cảm tạ ngươi. Ngươi không đi trở về sao được? Cựu Thiên nói. Không cần. Ta hiện tại đã không phải là bệnh viện bác sĩ. Xin trở về đi. Ngươi nói cho bọn họ, ta cảm ơn bọn họ ý tốt. Có chuyện gì có thể tới tiệm thuốc tìm ta. Ta bể bộn nhiều việc, ngươi cản trở người ta hút thuốc. Phương Vũ cả giận nói. Bác sĩ Phương bể bộn nhiều việc. Ngươi có chuyện gì vẫn là lần sau lại tới đi. Bác sĩ Phương đừng để ý tới xe hắn, ngươi cứ việc cho chúng ta hút thuốc. Không có ở đây bệnh viện, ở chỗ này cũng là tốt vô cùng. Bác sĩ Phương, chúng ta chống đỡ ngươi. Một đám người bắt đầu là Phương Vũ nói chuyện. Phương Vũ hết sức cao hứng, ít nhất có như thế nhiều ủng hộ bệnh nhân. Những thứ này có chút là khách quen cũ, có một ít chính là nghe nói nơi này thuốc đặc biệt tốt. Cho nên mộ danh tới. Từng cái tới, đừng nóng, ta bảo đảm cũng cho các ngươi hút thuốc. Phương Vũ gật đầu một cái. Cựu Thiên không nói. Phương Vũ thật sự là không việc gì đi lên tim. Đáng đời hắn không được coi trọng. Tình nguyện lưu lại nơi này cái nho nhỏ tiệm thuốc, vậy không muốn trở về bệnh viện. Trở lại bệnh viện. Cựu Thiên cầm chuyện này nói cho viện trưởng. Hắn thật nói như vậy. Viện trưởng buồn bực nói. Phương Vũ vốn có thể thừa dịp lần này cơ hội, trở thành chính thức bác sĩ. Đáng tiếc. Nếu Phương Vũ không muốn, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Người đi cầm Phương Vũ địa chỉ nói cho thân nhân bệnh nhân. Viện trưởng phân phó nói. Cựu Thiên thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc không cần hắn gánh nổi, hơi thở phào nhẹ nhõm. Cầm địa chỉ nói cho thân nhân bệnh nhân sau đó. Hắn sự việc vậy coi như là kết thúc. Dù sao, thân nhân bệnh nhân tiếp nhận là được. Làm được không tệ. Phương ra tiệm thuốc. Phương Đức Vân trở về, thấy đã không có người nào, tán thưởng nói. Cái này là chuyện nhỏ mà thôi. Người tay phải. Phương Đức Vân chú ý tới, con trai tay phải, tựa hồ đã khôi phục bình thường. Có thể mài thuốc bột. Đã không có sao. Phương Vũ nói. Một mặt bình thản. Phương Vũ bây giờ đối với tại bệnh viện bên kia, đã không có gì theo đuổi. Nếu ngươi quyết định trở về, sau này nơi này không có sao ngươi liền trấn giữ đi. Ta cái này tuổi đã cao, cũng nên nghỉ ngơi cho khỏe. Phương Đức Vân cười nói. Phụ thân. Phương Vũ nhìn có chút khom lưng phụ thân, trong ánh mắt có một chút đau lòng. Ta gần đây mỏi eo không tốt lắm. Ngươi đi cho ta cầm rắn một cái té gãy dựa cao. Ra rồi à? Phương Đức Vân chậm rãi nói. Ngồi xuống ghế. Là vị trí này chứ? Phương Vũ hơi nhấn một tí phụ thân phần lưng, trầm giọng nói. Đúng, chính là cái này vị trí. Trước đó vài ngày, không cẩn thận vặn đến eo. Không nghĩ tới vẫn là được không? Phương Đức Vân bất đắc dĩ nói. Hắn có thể trị người, nhưng là hắn cũng không phải vật năng. Phụ thân, ta tới giúp ngươi đi. Phương Vũ nghĩ đến mình nội khí, hẳn không có vấn đề. Nghe được sao? Phương Đức Vân một mặt chần chờ. Con trai tựa hồ học không phải cổ y yể. Yên tâm đi. Bảo đảm ngươi không có sao. Phương Vũ vận dụng nội khí, một trường. Nhất thời, Phương Đức Vân cảm giác sau lưng một đạo hơi nóng vào tới. Rất nhanh, hắn cũng cảm giác mười phần thoải mái. Thoải mái. Ở Phương Vũ buông tay sau đó, Phương Đức Vân đứng lên vươn người một cái. Thật không sao. Con trai, ngươi ngón này. Phương Đức Vân mười phần ngạc nhiên mừng rỡ, con trai ngón này thật sự là không tệ. Đây là ta trước kia gặp phải một ông cụ dạy ta. Phương Vũ giải thích. Vậy khẳng định là cao nhân. Đáng tiếc. Ngươi nếu là theo hắn học thêm chút. Phương Đức Vân một mặt tiếc nuối. Con trai hiện bên tay phải vậy khôi phục, vậy học biết liền không thể tưởng tượng nổi thủ pháp. Đáng tiếc, cũng không ở bệnh viện. Nếu không, khẳng định có thể lớn mở ra hắn quyền cước. Ấn công. Ngay tại bọn họ trò chuyện thời điểm, một đám người đi vào. Phương Vũ quay đầu vừa thấy, nguyên lai là trước khi thân nhân bệnh nhân. Các ngươi, làm sao tìm được liền nơi này? Phương Vũ nghi ngờ nói. Là bác sĩ Cửu nói cho chúng ta. Ta phụ thân sự việc, thật vẫn là nhờ có ngươi. Đây là chúng ta một ít tâm ý, ngươi cần phải nhận lấy. Thân nhân bệnh nhân cầm tới một ít trứng gà còn có sữa bò, tha thiết nói. Phương Đức Vân thấy con trai lại có thể cũng bị người kính ngưỡng, hết sức cao hứng. Đây là con trai ta. Nguyên lai là ân công phụ thân. Đa tạ. Tiệm thuốc này, là ân công nhà. Thân nhân bệnh nhân hỏi. Dẫu sao bên ngoài, treo Phương ra tiệm thuốc. Nhỏ tiệm thuốc, chủ yếu là bán điểm giá ổn định dược liệu mà thôi. Phương Đức Vân chậm rãi nói. Vậy chúng ta sau này dược liệu. Có phải hay không cũng có thể cái này mua. Thân nhân bệnh nhân mừng rỡ. bệnh viện bên kia là mở không thiếu thuốc, bất quá bọn họ từ đầu đến cuối tin tưởng Phương Vũ. Là Phương Vũ cứu bọn họ phụ thân và lão công. Thúc thúc, cho ta tới một hộp thuốc ngừa thai. Ở Phương Vũ định cho bọn họ hốt thuốc thời điểm, Nhiệm Tinh đi vào. Thấy Phương Vũ cũng ở đây, một mặt cau mày. Thuốc ngừa thai. Ngươi. Phương Đức Vân nghe được cái này thuốc, hung hãn trừng mắt một cái Phương Vũ. Người trẻ tuổi này làm việc, làm sao một chút đều không tiết chế đâu. Ta theo nàng đã sớm không quan hệ. Phương Vũ khoát tay một cái. Cái này Nhiệm Tĩnh, hơn phân nửa là theo cái đó Hứa Siêu. Đây là chuyện gì xảy ra? Phương Đức Vân kéo con trai đến một bên, cảm giác không đúng. Trước không phải còn thật tốt, làm sao bây giờ là thế đấy? Đợi hồi sẽ giải thích cho ngươi. Phương Vũ cũng không tốt nói cái này. Hắn chỉ là không nghĩ tới, lúc đầu Nhiệm Tĩnh. Thua thiệt hắn trước còn lấy là. Cho ta lấy thuốc à? Các ngươi thuốc này tiệm không bán thuốc. Nhiệm Tĩnh gặp Phương Đức Vân chưa cho hắn lấy thuốc, có chút không nhịn được. Vốn là đụng phải Phương Vũ, nàng đã mất hứng. Nàng mới vừa mới khẳng định là sốt, làm sao sẽ tới nơi này. Nơi này chính là Phương gia tiệm thuốc. Nhưng mà phụ cận đây, chỉ có tiệm thuốc này tương đối lợi ích thiết thực. Đã được chưa? Vào lúc này, Hứa Siêu đi tới hỏi. Sắp. Nhiệm Tĩnh buồn bực nói. Chuyện này vốn là để cho người ta biết cũng không tốt, Hứa Siêu lại còn đi tới. Ân công, cảm ơn ngươi thuốc. Phương Vũ rất nhanh đã thu thập xong thuốc, đưa cho thân nhân bệnh nhân. Phương Đức Vân chính là thu tiền. Hai phụ tử, hoàn mỹ phối hợp. Ân công. Cái này sợ không phải tìm tới nhờ. Hứa Siêu dễ cận nói. Đích xác là ân công cứu ta phụ thân. Ta nhận được ngươi, ngươi cũng ở đây bệnh viện. Thân nhân bệnh nhân nhìn Hứa Siêu, mười phần chắc chắn nói. Là các ngươi. Cắt, nếu không phải lúc ấy ta không ra tay. Sợ rằng, đến lúc đó các ngươi có thể muốn hô ta ân công. Hắn chẳng qua là vận khí tốt, cho nên mới may mắn cứu người nhà của các ngươi mà thôi. Ta ra tay, có thể so với hắn làm được tốt hơn. Ta nói đúng mà, Yên Tĩnh. Hứa Siêu ôm Nhiệm Tĩnh, rửng rưng một tiếng. Người tuổi trẻ, phải chú ý an toàn. Phương Đức Vân cầm thuốc ngừa thai đưa cho Nhiệm Tĩnh, lắc đầu một cái. Không cần tìm. Nhiệm Tĩnh ném ra tiền, nhanh chóng kéo Hứa Siêu đi. Chương 4, ta muốn khả năng này là hiểu lầm. Ngươi sợ bọn họ làm gì? Ngươi và Phương Vũ vậy không chính thức lui tới. Hơn nữa, ngươi tại sao không tới tiệm thuốc này? Tiệm thuốc bên ngoài, Hứa Siêu không vui nói. Ta đây không phải là vừa vặn đi đến nơi này. Quên xem chiêu bài. Ngươi lần trước cho ta mua, dùng hết rồi. Nhiệm Tĩnh bất đắc dĩ nói. Tốt lắm, ta trước đưa ngươi trở về. Hứa Siêu một mặt cau mày, khởi động. Xe. Lúc này, điện thoại di động nhưng là vang lên. Hứa bác sĩ, nên trở về. Tới bên này một cái cấp cứu bệnh nhân. Bên đầu điện thoại kia, y tá nhắc nhở. Được, ta lập tức trở về. Hứa Siêu trả lời. Đồng thời, hắn xuống xe, tự tin nhìn cách đó không xa tiệm thuốc. Phương Vũ, chờ lát ta có một cái giải phẫu. Chờ lát, cũng có sẽ có người tới cảm ơn ta, ngươi chờ. Ta khẳng định so với ngươi mạnh. Nói xong, Hứa Siêu lái xe rời đi. Phương Vũ chính là không nhanh không chậm tiếp tục cho như nở dê người kha cờ hút thuốc. Đối với Hứa Siêu những lời này, vậy không để ở trong lòng. Đang bắt hoàn thuốc, Phương Đức Vân đánh một tí con trai bả vai. Ngươi khá tốt. Ta có thể có chuyện gì? Vẫn khỏe. Ngươi xem những trứng gà này, tốt biết bao. Đều là trứng gà bản địa, tối nay làm cái cửu rau xào trứng, hẳn ăn thật ngon. Phương Vũ ổn định nói. Nhiệm Tĩnh bên kia Phương Vũ là đau tim. Nhưng mà những năm này, đích xác là Phương Vũ không đủ đi lên. Trước Hứa Siêu đúng là so Phương Vũ mạnh quá nhiều. Chỉ bất quá, Phương Vũ trong lòng vẫn có một ít tiếc nuối. Ban đầu. Cũng đúng, dù sao tối nay Quách Thúc Thúc con gái cũng trở lại, các ngươi có thể gặp một lần. Phương Đức Vân mỉm cười nói. Phụ thân. Ngươi. Phương Vũ kinh ngạc. Phụ thân lại có thể nhanh như vậy liền an xếp lên trên. Hù hù. Không ý tứ gì khác. Ngươi đừng nghĩ quá nhiều, các ngươi khi còn bé gặp mặt qua. Phương Đức Vân cười thần bí. Sau đó cầm điện thoại di động đi ra ngoài. Phương Vũ lắc đầu một cái. Thật sự là tái ông mất ngựa, hoa phúc khôn lường. Thành phố Thanh Tân Bệnh viện Nhân dân. Hứa Siêu mới vội vàng chạy trở về, để cho Nhiệm Tĩnh đón xe rời đi. Hắn còn có chuyện trọng yếu hơn, hôm nay là hắn lần đầu tiên chủ đạo. Hơn nữa, nghe nói lần này, còn là nhân vật vô cùng trọng yếu. Nếu như ngày hôm nay chuyện này hắn thành, hắn liền có thể dương danh lập vạn. Ở trong bệnh viện coi như là đứng lại trận cước. Hứa bác sĩ Cửu đã ở chờ ngươi. Hứa Siêu mới chạy tới, bên cạnh y tá nhắc nhở. Thời gian còn chưa tới chứ. Hứa Siêu nhìn một tí đồng hồ đeo tay, hắn nhưng mà tính toán tốt thời gian. mới sẽ phụng bồi Nhiễm Tĩnh đi ra ngoài. Buổi sáng sẽ để cho Nhiễm Tĩnh đi mua cái đó thuốc, kết quả Nhiễm Tĩnh cần phải kéo đến lúc này. Còn gặp tên phế vật kia. Thật sự là xui. Nhưng mà, bác sĩ Cửu đang thúc giục. Y tá nhắc nhở. Biết. Nghe được câu này, Hứa Siêu bước nhanh đi tới. Nếu không, hay là để ta đi. Thấy Hứa Siêu đi tới, bác sĩ Cửu nói. Trước khi giải phẫu, ngươi nhưng mà thất bại. Cũng nên cho ta người mới này một ít cơ hội. Hứa Siêu nhìn bác sĩ Cửu, một mặt khinh miệt. Bác sĩ Cửu hơi biến sắc mặt, nhưng là không nói gì nữa. Nếu không phải Hứa Siêu phụ thân là phó viện trưởng, hắn cũng sẽ không ngày qua được như vậy dễ chịu. Ngươi liền thật tốt cho ta làm phụ trợ đi. Ta lần này thành công, mời ngươi ăn cơm. Hứa Siêu đánh một tí bác sĩ Cửu bả vai, cầm đồng hồ đeo tay cho đi. Bắt đầu tiến vào phòng giải phẫu. Giao giải phẫu. Cái nhíp. Khâu lại. Trong phòng giải phẫu, Hứa Siêu thuần thục mở bụng, sau đó khâu bụng. Hết thảy đều là thành thạo. Dẫu sao hắn đã không phải là tới phòng giải phẫu, chỉ bất quá thật độc lập làm một cái giải phẫu. Vẫn là lần đầu tiên. Khâu lại kết thúc, Hứa Siêu thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm nay, hắn thật muốn ở bệnh viện dương danh lập vạn. Sau này muốn vượt qua bác sĩ Cửu, cũng chính là một cái chuyện nhỏ. Còn như cái đó Phương Vũ, chính là hoàn toàn bị hắn nghiền ép. Phương Vũ, bất quá là may mắn mà thôi. Đi ra phòng giải phẫu, Hứa Siêu chuẩn bị cùng bác sĩ Cửu ăn mừng thời điểm. Hứa bác sĩ, bệnh nhân thật giống như có cái gì không đúng. Y tá chạy tới, khẩn trương nói. Theo đạo lý, bây giờ là muốn đưa trở về phòng bệnh. Nhưng mà, bệnh nhân bỗng nhiên bắt đầu miệng sùi bọt mép. Ta đi nhìn một chút. Hứa Siêu một mặt chần chờ, vẫn là nhanh chóng lần nữa đi nhìn một chút. Có biến chứng chứng. Bắt đầu cấp cứu. Hứa Siêu rất nhanh liền phán định sự thật, bắt đầu cấp cứu. Đi qua nửa giờ cấp cứu. Người là cứu tới đây. Nhưng là, bệnh nhân nhưng là không tỉnh lại. Theo đạo lý, đây chính là một cái nho nhỏ ưu nang, chỉ phải làm cho tốt giải phẫu chính là. Tại sao vậy chứ? Hứa Siêu suy tính, không rõ ràng rốt cuộc xảy ra vấn đề gì. Ta phụ thân thế nào? Ở Hứa Siêu vẫn còn đang ngẩn ra để gặp, một cái thân ảnh cao lớn đi tới, hắn chính là bệnh nhân thân nhân con trai, Hồ Vĩnh Thường. Hồ Vĩnh Thường nhưng mà thành phố Thanh Tân xí nghiệp lớn nhà, dưới cờ công ty bao trùm mỗi cái lĩnh vực. Đáng mặt buôn bán trùm. Nghe nói, thành phố Thanh Tân bệnh viện nhân dân quá nhiều dụng cụ, đều là Hồ Vĩnh Thường quyền hiến. Nếu như lần này giải phẫu không có làm xong, Hứa Siêu liền là thật khinh thường. Hứa Siêu nhìn Hồ Vĩnh Thường, chần chờ một tí, cái đó, Hồ tiên sinh. Giải phẫu rất thành công. Nhưng là, bệnh nhân có thể phải qua một trận mới có thể tỉnh lại. Không phải là thông thường u nang cắt bỏ giải phẫu. Lại thế nào xảy ra vấn đề? Hồ Vĩnh Thường nghe nói như vậy, nhất thời mất hứng, dựng lên lánh mi. Uy nghiêm ánh mắt, nhìn chằm chằm Hứa Siêu. Hứa Siêu cảm giác cả người không tự tại. Đây chính là xí nghiệp gia uy áp vậy ánh mắt sao? Thật sự là rất có khí chàng. Nhưng mà, chuyện này hắn phải làm sao? Hồ tiên sinh, ngươi tới. Nếu không, đi ta nơi đó uống ly trà. Lúc này, viện trưởng đi tới. Hồ Vĩnh Thường nhưng mà thành phố Thanh Tân người tâm phúc, vốn là cái này giải phẫu hẳn là muốn an bài những thứ khác bác sĩ tới đây. Nhưng mà phó viện trưởng nói hắn con trai không có vấn đề. Dẫu sao đã là kinh nghiệm 10 phần bác sĩ. Lần này sẽ để cho Hứa Siêu chủ đao cũng là không thành vấn đề. Uống trà. Ta hiện ở nơi nào có tâm tình uống trà. Giải phẫu thành công, vì sao ta phụ thân còn không tỉnh lại. Hồ Vĩnh Thường lạnh lùng nói, hung hãn trừng mắt một cái Hứa Siêu. Hứa Siêu một mặt ủy khuất, hắn nơi nào biết còn có biến chứng chứng. Hắn còn nghĩ dựa vào cái này giải phẫu, hắn có thể thuận lợi leo lên. Nhưng là không nghĩ tới, lộng kéo thành vụng. Cái này, ta nghĩ có thể là hiểu lầm. Ta đi xem chuyện gì xảy ra. Viện trưởng nghe được Hồ Vĩnh Thường mà nói, nhất thời mười phần khẩn trương. Cái này cũng không hay. Cái này Hứa Siêu, làm sao sẽ xảy ra những thứ này chuyện rắc rối. Như vậy bác sĩ, sau này vẫn là không nên dùng. Ta sớm nói với các ngươi, ta phụ thân có thể có những thứ khác tật xấu. Các ngươi hết lần này tới lần khác phải nói chỉ là thông thường u nang. Hồ Vĩnh Thường rất là bất mãn. Nếu như lần này, thành phố Thanh Tân Bệnh viện Nhân dân cho không ra hắn một cái đáp án. Hắn sau này triệt tiêu đối với nơi này đang tiến hành quyên tạo. Cái khác bệnh viện, vậy rất cần hắn. Ừm. Ta nhất định nghiêm ngặt điều tra. Viện trưởng gật đầu. Sau đó tỏ ý Hứa Siêu dẫn đường. Nếu như cha không ra những vấn đề khác, Hứa Siêu nhất định phải gánh nổi. Đi tới phòng bệnh. Viện trưởng tự mình kiểm tra thân thể một chút tật xấu, có phát hiện không bất kỳ những vấn đề khác. Nhưng chính là, hôn mê bất tỉnh. Như thế nào? Hồ Vĩnh Thường một mực đang nhìn, ánh mắt không động một tí. Cái này. chúng ta còn có thể dùng những thứ khác máy kiểm tra một tí. Viện trưởng chắc chắn nói. Nếu như vẫn là không tra được vấn đề. Vậy coi như xong, ta mang ta phụ thân đi những bệnh viện khác chữa trị. Cái đó dụng cụ chữa bệnh sự việc, vậy tính. Hồ Vinh Thường lạnh lùng nói. Hứa Siêu, ngươi tạm thời đi về nghỉ. Viện trưởng nghe đến nơi này, trực tiếp lạnh lùng nói. Chuyện này, nhất định phải xử lý. Cái này, ta. Hứa Siêu nhìn viện trưởng, một mặt ủy khuất. Hắn vậy không muốn như vậy à? Viện trưởng, cái đó trước kia cũng có bệnh như vậy ví dụ. Nhưng là có người chưa hết. Một mực an tĩnh đứng ở bên cạnh bác sĩ Cửu nhắc nhở. Là ai? Viện trưởng một mặt nghi ngờ. Phương Vũ. Bác sĩ Cửu nói xong. Viện trưởng và Hứa Siêu, đều ngẩn ra. Chương 5, bó tay. Vậy các ngươi vội vàng đem cái đó Phương Vũ tìm tới. Hồ Vinh Thường nhìn bọn họ, trầm giọng nói. Được, chúng ta nhất định sẽ tìm hắn tới đây. Viện trưởng gật đầu, sau đó mang Hồ Vĩnh Thường đi trước hắn phòng làm việc uống trà. Ở đâu vào đấy xong, viện trưởng trở lại bác sĩ Cửu và Hứa Siêu trước mặt. Hồ tiên sinh đối với bệnh viện chúng ta tầm quan trọng. Các ngươi là biết. Còn nữa, nếu như lần này không xử lý tốt, đối với bệnh viện chúng ta danh tiếng vậy ảnh hưởng vậy không tốt lắm. Viện trưởng nhìn hai người, sắc mặt ngưng trọng. Nếu như Hồ Vĩnh Thường phụ thân vẫn chưa tỉnh lại, mọi người đều không ngày tốt qua. Hứa Siêu, lần này là ngươi không ra. Cho nên, ngươi phụ trách đem Phương Vũ cho ta mang về. Mang không trở lại, ngươi sau này chớ tới bệnh viện. Viện trưởng trầm giọng nói. Viện trưởng. Ta. Hứa Siêu khí được không được. Hắn nào biết, lại còn có loại ý này bên ngoài. Thật sự là tức chết người đi được. Vậy ta nếu có thể mang về Phương Vũ? Bác sĩ Cửu hỏi. Chuyện lúc trước xóa bỏ. Viện trưởng liếc một cái bác sĩ Cửu. Hắn cũng là thành thục lão thầy thuốc, trước sự tình phát sinh. Cũng có phần quá không cẩn thận. Được. Nghe đến chỗ này, bác sĩ Cửu cao hứng đi. Hứa Siêu hồ đồ nói không tốt. Liền vội vàng đuổi theo. Bác sĩ Cửu, chuyện lúc trước có nhiều đắc tội. Đem Phương Vũ mang về bệnh viện sự việc, hay là giao cho ta đi. Lão nhân ra ngươi, vẫn là chớ cùng ta đoạn. Phương Vũ mỉm cười nói. Có bản lãnh ngươi cầm hắn kêu trở về. Bác sĩ Cửu cười một tiếng. Hứa Siêu ngày thường theo Phương Vũ quan hệ liền vậy. Có thể tìm Phương Vũ trở về mới là lạ. Ngươi chờ. Phương Vũ vội vàng lái xe tới đến Phương gia tiệm thuốc. Phương Vũ, theo ta trở về một chuyến bệnh viện. Thấy đang uống trà Phương Vũ. Hứa Siêu không nói hai lời, thì phải lôi đi Phương Vũ. Bằng. Phương Vũ đánh rớt hắn tay, lạnh lùng nói, ta cùng ngươi, tựa hồ còn không có quen như vậy tất. Ta có việc gấp tìm ngươi. Nhiệm tính ta có thể nhường cho ngươi. Người phụ nữ kia, ta đã sớm án. Ngươi không phải thật thích nàng sao? Ngươi nếu là không để ý, có thể lấy về. Hứa Siêu thờ ơ nói. Trong nhà hắn có tiền, cái gì nữ sinh nếu không tới? Ngươi. Phương Vũ không nghĩ tới, lại có thể Hứa Siêu lại như vậy một cái người đàn ông cặn bã. Bất quá, Phương Vũ cũng sẽ lười để ý. Đây là nhiễm tính lựa chọn, Phương Vũ sẽ không lại đi để ý. Như thế nào, động lòng đi. Gặp Phương Vũ sắc mặt thay đổi, Hứa Siêu cười nói. Cút. Phương Vũ cả giận nói. Ta nhưng mà rất hảo tâm. Ngươi đừng không biết phải trái. Ngươi lấy là ta cầm nhiễm tính nhường cho ngươi. Ngươi liền có thể được nàng. Suy nghĩ nhiều, ngươi cái loại này phế vật vô dụng, không người sẽ thích. Hứa Siêu dễu cợt nói. Tựa hồ quên hắn bản thân tới mục đích. Bành. Phương Vũ nhẹ nhàng đẩy một cái, Hứa Siêu trực tiếp bay ra ngoài. Ngươi. Ngươi bồi ta tiền thuốc thang. Hứa Siêu cảm giác cái mông đau được không được, nghĩ tới một cái ý kiến hay. Ngươi căn bản không có chuyện gì. Phương Vũ đi tới hắn bên người, một mặt ổn định. Tiền thuốc thang, đó là không thể nào. Hơn nữa Phương ra tiệm thuốc là có theo dõi, Hứa Siêu muốn lừa gạt. Cũng không được. Ngươi theo ta trở về đi thôi. Ngươi muốn cái gì ta đều có thể đáp ứng ngươi. Hứa Siêu gặp một chiêu này vẫn là không được, vội vàng đi qua khẩn cầu. Không đi trở về. Ngươi không phải nói ngươi rất lợi hại. Sau đó còn có thể thuận lợi giải quyết. Phương Vũ lắc đầu một cái. Hứa Siêu quá tự phụ. Nhất định là đã xảy ra chuyện gì. Dù sao ngày hôm nay ta liền ngồi ở chỗ này. Ngươi không theo ta đi, các ngươi tiệm thuốc cũng đừng nghĩ làm ăn. Hứa Siêu gặp Phương Vũ vẫn là không muốn, trực tiếp đùa bỡn vô lại. Bỏ mặc như thế nào, hắn không thể bị đuổi. Lúc này, bác sĩ Cửu lững thững tới chậm. Phương tiên sinh. Viện trưởng muốn mời ngươi trở về giúp một chuyện. Đến lúc đó có thù lao. Hơn nữa, ta bảo đảm, chỉ cần ngươi giúp chuyện này, liền có thể đi trở về bệnh viện trở thành chính thức bác sĩ. Bác sĩ Cửu nhìn Phương Vũ. Chắc chắn nói. Cái gì? Nghe được bác sĩ Cửu một câu nói này. Hứa Siêu không bình tĩnh. Phương Vũ chẳng những không có sao, còn có thể tiếp tục trở về làm bác sĩ. Bác sĩ Cửu khẳng định theo viện trưởng thương lượng. Hắn thất sách. Như thế nào, cái này điều kiện, ngươi hài lòng không? Bác sĩ Cửu mặt đầy đắc ý. Hứa Siêu cái thằng nhóc này, theo hắn đùa bỡn bị bợm, căn bản không phần thắng. Ta hiện tại cảm thấy ở tiệm thuốc tốt vô cùng. Không cần chọc như vậy nhiều phiền toái, cũng sẽ không có người tìm ta gánh nổi. Phương Vũ một mặt rừng rưng, lắc đầu một cái. Ngươi, đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hứa Siêu nghe Phương Vũ mà nói, phẫn nộ quát. Viện trưởng cũng mở ra như vậy điều kiện, lại còn không muốn trở về. Cái này nhỏ phá tiệm thuốc, có thể có cái gì tiền đồ? Có thể so sánh bệnh viện nhân dân bác sĩ lợi hại sao? Hai vị xin trở về đi. Phương Vũ khoát tay một cái. Cái này hai người, Phương Vũ cũng không muốn gặp. Ngươi thật không suy nghĩ một tí. Dẫu sao thuốc này tiệm. Bác sĩ Cửu cau mày. Nếu như Phương Vũ không đi trở về, đối với ảnh hưởng của hắn không nhỏ à? Chẳng muốn. Phương Vũ lắc đầu một cái, trực tiếp cự tuyệt. Sẽ để cho hắn nghèo chết ở chỗ này đi. Ta cũng không tin, chúng ta trở về nữa đem Hồ Lao tiên sinh kiểm tra một lần, còn sẽ có vấn đề. Hứa Siêu cả giận nói. Lôi đi bác sĩ Cửu. Phương Vũ ngược lại là không có vấn đề. Vì vậy, bọn họ trở về bệnh viện. Lần nữa dùng máy cho Hồ Lao tiên sinh kiểm tra một lần. Vẫn là không có phát hiện vấn đề gì. Ta mới vừa rồi liền nói. Nhất định phải Phương Vũ trở về. Người còn không tin. Làm sao bây giờ? Người tới có nổi sao? Bác sĩ Cửu liếc một cái Hứa Siêu. Cái này, thật sự là can đảm rất lớn à. Phương Vũ có kinh nghiệm, còn muốn trở về mưu lợi. Ta suy nghĩ một chút. Phương Vũ khẳng định không phải dùng tây y kìa, chúng ta đi tìm cái cổ y tới không thì phải. Hứa Siêu khinh thường nói. Dù sao, hắn vẫn còn có cơ hội. Hắn nhớ phụ thân có cái bạn tốt, chính là nghiên cứu cổ y kìa. Hơn nữa còn là cổ y hiệp hội hội trưởng. Vì vậy, hắn gọi cho phụ thân. Để cho phụ thân hỗ trợ. Còn như bác sĩ Cửu, hay là đi tìm Phương Vũ. Nói không chừng, còn có một đường hy vọng. Ba ba, hắn thật nguyện ý tới đây, vậy thật quá tốt. Hứa Siêu đánh xong điện thoại. Lấy được khẳng định trả lời. Đồng thời, hắn hết sức cao hứng. Vốn là hắn còn lấy là phải dựa vào Phương Vũ, nhưng bây giờ nhìn lại, căn bản không cần như vậy. Đại khái ở cỡ nửa tiếng. Hứa Siêu phụ thân mang lão tiên sinh kia đi tới. Ở đâu? Lão tiên sinh hỏi. Viện trưởng ngươi khỏe. Đây là ta mời tới cổ y chuyên gia, Minh tiên sinh. Hứa Siêu thấy viện trưởng tới, mỉm cười nói. Minh tiên sinh. Ngươi chẳng lẽ chính là vị kia? Viện trưởng hết sức kích động. Nếu như là Minh tiên sinh tự mình đi tới, vậy phỏng đoán cũng không cần Phương Vũ. Đây chính là bên ngoài hư danh mà thôi. Ta chính là một cái thông thường bác sĩ. Bệnh nhân ở đâu? Minh tiên sinh hỏi. Cầm lên kiếng lão. Cổ y kìa, càng ngày càng ưa chuộng. Đến Minh tiên sinh cái tuổi này, ánh mắt là có chút cũ hoa mắt. Nhưng là, cũng không ảnh hưởng những thứ khác phán đoán. Minh tiên sinh cẩn thận quan sát một tí, lấy ra một cây ngân châm. Nửa tiếng sau. Minh tiên sinh vẫn là không chỉnh ra cái kết quả gì. Chưa bao giờ nghe. Minh tiên sinh cau mày. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hứa Siêu cuống cuồng nói. Đây chính là quan hệ đến hắn tương lai à? Không tìm được căn bệnh. Bệnh nhân hô hấp vẫn là thuận sướng. Tim đập cũng bình thường. Lại có thể vẫn chưa tỉnh lại. Không khoa học à? Minh tiên sinh than nhẹ. Hắn cái này cầm tuổi tác, lần đầu tiên đụng phải loại chuyện này. Nghe đến chỗ này, Hứa Siêu hỏng mất. Liền Minh tiên sinh vậy. Đang lúc mọi người trầm mặc thời điểm. Bác sĩ Cửu thanh âm bỗng nhiên vang lên. Viện trưởng, Phương Vũ tới. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần ý kỹ. Chương 6, chỉ cần ngươi nguyện ý là được. Phương Vũ. Hứa Siêu trong lòng cả kinh. Trong ánh mắt mang tức giận. Hết lần này tới lần khác lúc này. Bác sĩ Cửu mang theo Phương Vũ tới đây, đây không phải là đập bãi sao. Ngươi không phải nói theo ta nói, trở về theo viện trưởng nói một tí ta phụ cấp sự việc. Phương Vũ sau khi đi vào, thấy viện trưởng, Hứa Siêu, còn có không nhận ra người nào hết lao tiên sinh, cảm giác rất kỳ quái. Cái này cùng nói xong sự việc, không giống nhau. Phụ cấp sự việc, ta sẽ nói với ngươi. Chủ yếu là, viện trưởng có chuyện tìm ngươi. Ngươi yên tâm, một phân tiền đều sẽ không thiếu ngươi, bác sĩ Cửu thể thành khẩn nói. Ngươi chính là Phương Vũ. Viện trưởng nhìn một cái Phương Vũ, ánh mắt mê muội. Phương Vũ nhìn như bình thường không có gì lạ, vậy không giống như là sẽ cổ y người. Viện trưởng, trong nhà hắn chính là mở tiệm thuốc. Bác sĩ Cửu nhắc nhở. Cái này cũng rất tốt giải thích, vì sao Phương Vũ sẽ cổ y. Phòng đoán người ta bệnh viện lăn đi xuống không, trở về thừa kế tiệm thuốc vậy là không sai. Đúng vậy. Viện trưởng ta trước gặp qua người một lần. ta trở về chỉ là lấy đi thuộc về ta phụ cấp mà thôi. Những chuyện khác, ta có thể không muốn xen vào. Phương Vũ nhìn viện trưởng, chắc chắn nói. Bác sĩ Cửu, đây là chuyện gì xảy ra? Viện trưởng lạnh nói. Hiện ở cái tình huống này, nếu như lại không giải quyết, Hồ Vĩnh Thường liền muốn đi qua xem kết quả. Phương Vũ, không bằng chúng ta mượn một bước nói chuyện. Bác sĩ Cửu hướng về phía Phương Vũ nói. Có chuyện gì, nơi này cũng có thể nói. Phương Vũ cự tuyệt. Nghiêm trang nhìn bác sĩ Cửu. Đơn giản cũng chính là bệnh viện chút chuyện kia. Vậy ta nói thẳng. Chỉ cần lần này ngươi xuất thủ cứu vị này Hồ Lao tiên sinh, không những có thể lần nữa trở lại bệnh viện, hơn nữa còn có thể đi vào ngươi mơ tưởng cầu mong phòng giải phẫu tự mình học hỏi. Ngươi suy nghĩ một chút đi, nhà các ngươi tiệm thuốc mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng so với bệnh viện, ngươi cảm thấy cái nào tiền đồ tốt hơn. Bác sĩ Cửu thâm trầm ánh mắt xem cái này Phương Vũ. Trong này hơn thiệt, Phương Vũ phỏng đoán có thể cân nhắc. Thời gian không còn sớm, ta được chuẩn bị đi trở về nấu cơm. Phương Vũ nhìn một tí thời gian, chuẩn bị đi trở về. Bệnh viện bên này, Phương Vũ đã sớm chết tâm. Hứa Siêu ở chỗ này một ngày, khẳng định sẽ cho mình mang giày nhỏ. Cho nên, Phương Vũ là sẽ không lưu lại. Hừ, ngươi không phải là không bản lãnh trang mình rất lợi hại dáng vẻ. Có bản lãnh ngươi trị tốt vị này Hồ Lao tiên sinh. Hứa Siêu gặp Phương Vũ phải đi, sử dụng phép khích tướng. Nếu như ta có thể trị hết hắn, hắn nhất định phải rời bệnh viện. Phương Vũ lạnh lùng nói. Hứa Siêu chút chuyện kia, Phương Vũ nhưng mà nhớ. Ngươi, viện trưởng ngươi không muốn nghe hắn nói. Ta, Hứa Siêu muốn giải thích. Nhưng mà, viện trưởng ánh mắt lạnh lùng. Gật đầu một cái, được, ta đáp ứng ngươi. Hứa Siêu bản thân giải phẫu thất bại, là phải tiếp nhận phân xử. Nếu như Phương Vũ thật có thể chữa khỏi Hồ Lao tiên sinh, đuổi đi Hứa Siêu lại ngại gì? Viện trưởng, ngươi không thể như vậy. Hứa Siêu kêu gào. Có thể, hắn cũng biết viện trưởng nói ra miệng nói. Trên căn bản không thu hồi lại có thể. Hắn thật muốn bị đuổi đi. Ngươi không nên đi di động Hồ Lao tiên sinh. Minh tiên sinh gặp Phương Vũ đi tới, rời một tí Hồ Lao tiên sinh vị trí, cuống cuồng nói. Phương Vũ hơi sửa sang lại một tí, bắt đầu cho Hồ Lao tiên sinh bắt mạch. Rất nhanh, Phương Vũ liền xác định vấn đề chỗ. Đi lấy một cái chậu nhỏ tới đây. Phương Vũ lấy ra một lần duy nhất y dùng bạc kim, phân phó nói. Lập tức, bác sĩ Cửu hội ý, nhanh chóng phân phó người đi lấy. Đợi hết thể chuẩn bị thỏa đáng. Phương Vũ một kim một đả kích đâm vào Hồ Lao tiên sinh trên mình. Nhìn qua Hồ Lao tiên sinh giống như là con nhím liền vậy. Bác sĩ Cửu, ngươi cầm xong vậy cái chậu nhỏ. Phương Vũ cảm giác kém không nhiều, trầm giọng nói. Ngay sau đó, lợi dụng thân thể nội khí. Ói. Ở Phương Vũ một trưởng sau đó, Hồ Lao tiên sinh trực tiếp ói vật dơ bẩn đến trong chậu. Hứa Siêu chau mày. Phương Vũ, không phải là thành công đi. Đang lúc mọi người trong ánh mắt, Phương Vũ chậm rãi cho Hồ Lao ra tử lau chùi mép dơ bẩn. Bình tĩnh rút về tất cả ngân châm. Bỏ vào trong thùng rác. Tốt lắm. Viện trưởng cảm giác hết thể mới bắt đầu, Phương Vũ cái này thì kết thúc. Đúng vậy. Đại khái một tiếng sau đó, hắn liền sẽ tỉnh lại. Phương Vũ nói. Đồng thời, Phương Vũ ý vị sâu xa nhìn một cái Hứa Siêu. Viện trưởng, mời ngươi lại cho ta một lần cơ hội. Hứa Siêu cung kính nói. Ba ba hắn nhưng mà phó viện trưởng, sau này viện trưởng lui xuống, chính là ba ba hắn nhậm chức. Hiện tại khai trừ hắn, sau này hắn liền không cơ hội sẽ ở bên đây leo lên. Ngươi theo Hồ Lao tiên sinh nói. Nếu không phải Phương Vũ ra tay. Ngươi biết lần này chuyện kiện rốt cuộc có nhiều nghiêm trọng. Ngươi ngày mai không cần tới. Viện trưởng lạnh lùng nói. Lần này Hứa Siêu tự chủ trương, mang đến cho hắn không ít phiền toái. Hừ, ta sẽ còn trở lại. Hứa Siêu không cam lòng đi, trong lòng rất là không phục. Ngươi tốt, đây là ta danh thiếp. Phương tiên sinh, có thể hay không nói cho ta, rốt cuộc Hồ Lao tiên sinh là bệnh gì? Vì sao ta phương pháp, một chút cũng không có hiệu quả? Minh tiên sinh gặp Hứa Siêu đi, thành khẩn đưa lên hắn danh thiếp. Hắn ở cổ y giới cũng coi là nhân tài xuất chúng. Nếu là muốn mời hắn, ít nhất cũng có một ít quan hệ mới được. Bất quá, Phương Vũ ngón này, thật sự là để cho hắn kinh hãi. Cái loại này chữa trị thủ pháp, thật sự là làm hắn mở rộng tầm mắt. Ngươi chính là Lao Ba ta nói cái đó Minh Tôn Thần Y Lì. Phương Vũ nhìn một tí danh thiếp, kinh ngạc nói. Đây chính là ba ba nói qua người kia. Không nghĩ tới, liền Minh Tôn đều không cách nào giải quyết vấn đề. Mình lại có thể. Thần Y không dám đang. Ba người được thì nhất định có ta sư yên. Ở Phương tiên sinh trước mặt, ta còn được chuyên tâm học tập. Minh Tôn lắc đầu một cái. Ngoại giới làm sao truyền hắn cũng không có vấn đề. Nhưng là, hắn căn bản không quan tâm những cái kia cái gọi là hư danh. Ta bất quá là ngẫu nhiên biết mà thôi. Hắn những địa phương khác còn có chứng bệnh. ở vị trí này. Phương Vũ cũng không giấu giếm, cho Minh Tôn nghiêm túc giải thích. Thì ra là như vậy. Có thể hay không để điện thoại, ta muốn chúng ta sau này có thể thật tốt trao đổi một tí. Hôm nay Tây Y thịnh hành, cổ y thật ra thì đã suy thoái. Nếu như chúng ta trao đổi nhiều hơn, nhất định có thể chấn hương cổ y. Minh Tôn thành khẩn nói. Ta thật giống như. Điện thoại di động hết tin. Phương Vũ cầm lấy điện thoại ra, phát hiện đã hết điện tắt máy. Không có sao, ta có điện thoại di động, ngươi trực tiếp tăng thêm vào ta chuyển tin ghi là được. Minh Tôn không có vấn đề nói. Tốt lắm. Phương Vũ thua tốt lắm dãy số, thu xong danh thiếp. Nếu như lão ba biết tự cầm Minh Tôn danh thiếp, nhất định sẽ thật cao hứng. Tốt lắm, ta bây giờ còn có chút chuyện. Có danh rồi thường liên lạc. Nói xong, Minh Tôn rời đi trước. Phương Vũ chính là nhìn viện trưởng. Viện trưởng, bây giờ là không phải có thể cho ta bổ thiếp. Ngươi thật không suy nghĩ hồi tới bệnh viện. Ta mới vừa rồi xem ngươi tay phải. Tựa hồ đã khôi phục. Chỉ cần ngươi nguyện ý trở về, ta liền cho ngươi chính thức bác sĩ biên chế. Ngươi muốn lên bàn giải phẫu, ta cũng có thể cho ngươi an bài. Chỉ cần ngươi nguyện ý là được. Viện trưởng trầm giọng nói. Trong ánh mắt tràn đầy trông đợi. Phương Vũ là một nhân tài à? Thằng nhóc này, cũng không thể thả đi. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần ý kỹ. Chương 7, chúng ta liền tới nơi này đi. Ta nói qua, ta không hề muốn trở về. Phương Vũ ánh mắt khẳng định, không mang theo một chút do dự. Hứa Siêu là đi, nhưng là Phương Vũ đối với bệnh viện bên này, đã hứng thú chừng mực. Hơn nữa trước mắt Phương Vũ nắm giữ, chỉ là cổ y kiến thức. Theo Tây Y không giống. 3 năm chưa đi đến nhập qua phòng giải phẫu, Phương Vũ khởi điểm so người khác thấp. Đổi hoàn cảnh, chưa chắc mới có thể có kết quả tốt. Được, ta tôn trọng ngươi ý tưởng. Bất quá liên quan tới cái đó phụ cấp sự việc, được sáng ngày mới có thể tới nợ. Dẫu sao kế toán ngày mai mới đi làm, cái điểm này, bọn họ không có ở đây. Viện trưởng nói. Trong lòng còn chưa miễn có chút tiếc nuối. Tất cũng không kể nói thế nào, Phương Vũ nếu như lưu lại, đối với bọn họ bệnh viện trợ giúp rất lớn. Không thành vấn đề. Phương Vũ muốn là kết quả mà thôi. Những thứ khác, đã không thế nào để ý. Vậy ngươi đi theo ta một chuyến. Viện trưởng nói. Mà bác sĩ Cửu, chính là rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Viện trưởng không xách hắn sự việc, đó chính là vấn đề chừng mực. Có thể bảo vệ hắn vị trí, thật tốt. Đây là phụ cấp hiệp nghị, ngươi ký đi. Phương Vũ theo viện trưởng đi tới phòng làm việc, viện trưởng trực tiếp quăng ra một cái hợp đồng, đưa cho Phương Vũ. Hơi nhìn một tí, Phương Vũ ký. Nếu là không chuyện khác, ta được đi trước. Lão ba ta vẫn chờ ta trở về đây. Phương Vũ nói. Đây là ta tấm thẻ. Nếu như ngươi hối hận, tùy thời có thể trở về tìm ta. Ta chờ ngươi. Viện trưởng biết, Phương Vũ trước là bị điểm ủy khuất. Bất quá, người tuổi trẻ cuối cùng sẽ có một ít thất bại, ngược lại cũng không có gì lớn không được. Cho nên, hắn 10 phần tin chắc. Phương Vũ sớm muộn sẽ hồi tới bệnh viện. Như thế nào, phụ cấp phải đến sao? Phương Vũ mới trở về, Phương Đức Vân gấp gáp đi tới hỏi. Ừm. Viện trưởng để cho ta trở về. Ta cự tuyệt. Phương Vũ nói. Đây chính là chuyện tốt, ngươi làm sao cự tuyệt đâu. Ngươi trước không phải rất muốn để lại. Phương Đức Vân mặc dù xem không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng xem trước bác sĩ Cửu phản ứng tới xem, là có chuyện gì tìm con trai hỗ trợ. Ta cảm thấy Phương ra tiệm thuốc, càng cần hơn ta. Ba, ngươi không hy vọng ta lưu lại. Phương Vũ hỏi. Ngươi nghĩ thông suốt liền tốt. Ta hơn sợ ta sau này nơi này không người thừa kế. Thời gian xong hết rồi, chúng ta trở về đi thôi. Mẹ ngươi đã nấu xong cơm rau. Chờ chúng ta đây. Phương Đức Vân kéo Phương Vũ, chạy về nhà. Bọn họ chỗ ở khoảng cách Phương ra tiệm thuốc cũng không phải là rất xa. Bất quá, đây là thuê nhà. Tổ tiên lưu cho bọn hắn, chỉ có một nhà Phương ra tiệm thuốc. Hơn nữa còn là sau đó mới biết. Trước, bọn họ một mực ở nông thôn ở. Những thứ khác bất động sản, cũng không có. Cho nên Phương ra cũng chính là ngày qua phải trả phải, tiết kiệm một chút trải thuê. Những thứ khác, thật không tính là cái gì. Nghe nói cái đó Quách Thúc Thúc con gái không tệ. Người vậy lão lớn không nhỏ. Đến lúc đó cơ trí một chút. Muốn sau khi vào cửa, Phương Đức Vân nhắc nhở. Lão ba, người đây là lo lắng ta không tìm được tức phụ. Phương Vũ một mặt xấu hổ. Trước còn lấy là ba nói là nói mà thôi. Không nghĩ tới là thật. Mới vừa thất tình Phương Vũ, bây giờ thật không có tâm tình gì theo cái khác cô gái coi mắt. Hơn nữa, hắn bây giờ đang ở tiệm thuốc hỗ trợ, sợ rằng người ta cô gái vậy coi thường mình. Coi như là hồi đi bệnh viện, người ta vậy gặp không được sẽ xem trọng mấy phần. Dẫu sao Phương Vũ không có Hứa Siêu như vậy người có tiền dáng điệu. Cô gái, phỏng đoán đều thích như vậy. Nói cái gì vậy? Ta là muốn cho người tranh thủ. người Quách Thúc Thúc con gái, những năm trước đây xuất ngoại du học ngươi vậy là biết. Nàng mới vừa trở về, chúng ta đây là nàng tiếp đón khách tẩy trần. Phương Đức Vân nhắc nhở. Đến. Phương Vũ nói xong, tự cố đi mở cửa. Không nghĩ tới nhà cửa nhưng là tự mở ra. Bên trong đi ra một người vóc dáng cao gầy, đan mắt phượng đôi môi, khí chất ưu nhã người đẹp. Xem tuổi tác, theo Phương Vũ không lớn bao nhiêu. Cứ việc Phương Vũ thân cao cũng có hơn 1m8, nhưng là mặc giày cao gót người đẹp, đã có thể cùng Phương Vũ nhìn thẳng. Ngươi chính là Tiểu Vũ đi. Phương Thúc Thúc. Thật lâu không gặp ngươi, ngươi thật giống như trẻ tuổi hơn. Người đẹp nhìn một cái Phương Vũ, ánh mắt quay lại nhìn về phía Phương Đức Vân. Phương Đức Vân cười mỉa, ngươi cũng dài lớn như vậy, Phương Thúc Thúc thiếu chút nữa không nhận ra được. Đúng rồi, A-di nói không có nước tương. Ngươi đi mua một tí. Người đẹp nói. Con trai nhanh đi đi, đi nhanh mau trở lại. Nói xong, Phương Đức Vân tự cố tiến vào trong phòng. Phương Vũ than nhẹ, sau đó đi xuống mua nước tương. Đợi Phương Vũ trở lại, ba ba đã cùng Quách Thúc Thúc chuyện trò vui vẻ. Một bên người đẹp chính là đang uống trà, thỉnh thoảng phát biểu một ít ý kiến. Làm sao ngươi đi mua? Phan Ngọc Lâm gặp con trai mua về nước tương, nghi ngờ nói. Không việc gì. Mẹ, phòng bếp có ta có thể rút. Phương Vũ hỏi. Ngươi hay là cho ta đi ra ngoài thật tốt đợi. Chớ cản trở chuyện. Phan Ngọc Lâm liếc một cái con trai. Ngày hôm nay làm sao vô sự lấy lòng. Ngày thường, Phương Vũ nhưng mà liền phòng bếp cũng không muốn đi vào người. Con trai, tới đây. Vị này chính là ngươi Quách Thúc Thúc con gái Quách Tuyết Lị. Người ta nhưng mà nước ngoài du học trở về, hơn nữa còn học tiến sĩ. Ngươi có thể được theo người ta học tập cho giỏi. Phương Đức Vân giới thiệu. Không biết Tiểu Vũ ngươi hiện tại đang làm những gì đâu. Quách Tuyết Lị tò mò hỏi. Trước kia Phương Vũ, nói thế nào đi nữa cũng là học phách một quả. Phòng đoán hiện tại, như thế nào đi nữa cũng là chủ trị cấp bậc thầy thuốc đi. Mới vừa bị bệnh viện đuổi. Phương Vũ nói xong, Quách Tuyết Lị vốn là còn chút ánh mắt tán thưởng. Nhất thời thay đổi. Bị bệnh viện đuổi. Cái này sau này còn có tiền đồ có thể nói. Bệnh viện không có gì hay chơi. Còn không bằng trở về thừa kế ta tiệm thuốc. Phương Đức Vân thấy bầu không khí không đúng, kịp thời tròn trận. Chỉ là, vốn là ánh mắt mong chờ biến hóa rất nhiều. Hổ phụ vô khuyển tử. Ta tin tưởng lão Phương con trai, sau này khẳng định rất có tiền đồ. Quách Vân Tiêu ngược lại là đối với Phương Vũ hết sức hài lòng, đứng dậy đánh một tí Phương Vũ bả vai. Bất quá. Quách Tuyết Lị sắc mặt càng thâm trầm. Cảm ơn Quách Thúc Thúc khích lệ. Ta cũng không có gì lớn chí hướng, thật tốt kinh doanh hảo dược tiệm là ta trước mắt lớn nhất tâm nguyện. Phương Vũ trầm dai nói. Lần này, hoàn toàn lênh tràng. Ăn cơm, còn đang nói chuyện trời đất đâu. Phan Ngọc Lâm đích một tiếng lớn tiếng kêu, phá vỡ bọn họ lúc này yên lặng. Mọi người trước đi ăn cơm. Phương Đức Vân đứng lên, tỏ ý con trai đứng dậy. Vì vậy, bọn họ đoàn người nhiệt nhiệt nháo nháo đi qua ăn cơm. Phong tiệc. Quách Vân Tiêu nhiều lần cho Phương Vũ kẹp rau, càng xem Phương Vũ càng hài lòng. Chỉ là, Quách Tuyết Lị tự cố đang ăn cơm, căn bản không liếc mắt nhìn nhiều Phương Vũ. Phương Vũ vậy không làm sao để ý. Dẫu sao người ta hải quy, vẫn là cử nhân. Người ta coi thường, vậy không có gì hay tiếc nuối. Sau buổi cơm tối, Quách Tuyết Lị nói có chuyện phải đi trước. Phương Đức Vân vội vàng để cho con trai đi đưa đưa. Nói không chừng, đây là bọn họ chuyển cơ. Đi xuống lầu, Quách Tuyết Lị nhìn Phương Vũ. Chúng ta liền tới nơi này đi, ta cũng không biết ba ba ta kia gần không đúng, nếu không phải là ta tới nơi này ăn cơm. Sau này chúng ta coi là bằng hữu. Những thứ khác, ta muốn cũng không cần phải. À, tạm biệt. Phương Vũ thuận miệng nói một câu, ngay sau đó rời đi. Quách Tuyết Lị nghe được Phương Vũ mà nói, một mặt tức giận. Phương Vũ cũng quá tự cho là. Thái độ lại có thể như vậy lãnh đạm. Nhưng, nàng nhưng cũng không nói thêm cái gì. Dù sao. Bọn họ thì sẽ không có bất kỳ cùng xuất hiện. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần ý kỹ. Chương 8, không có hứng thú. Con trai, như thế nào? Buổi tối lúc. Ở Quách Vân Tiêu vậy đi sau này, Phương Đức Vân đi tới con trai bên người. Gấp gáp hỏi. Người ta cái đó Quách Tuyết Lị, nhưng mà nước ngoài du học trở về. Sẽ thích con trai sao? Lão ba, ngươi liền chớ suy nghĩ quá nhiều. Ta hiện tại liền bệnh viện công tác cũng thất lạc. Người ta bằng gì để ý ta? Ta không với cao nổi. Người sau này, vẫn là đừng loạn cho ta giới thiệu cái gì đối tượng. Phương Vũ nghiêm mặt nói. Lần này, lão ba là mai mối bậy bạn. Quách Thúc Thúc đối với ngươi ngược lại là thật hài lòng. Phương Đức Vân cảm giác có chút tiếc nuối. Bất quá vậy không có biện pháp, con gái nhà người ta, có thể thật không ý đó. Cưỡng cầu không được. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Phương Vũ liền tự cố đi Phương ra tiệm thuốc. Dù sao, Phương Vũ đã quyết định. Sau này thật tốt trông nom cái này tiệm thuốc. Để cho phụ thân ăn ít một chút đắng. Chỉ là ngày hôm nay, tựa hồ có chút không giống. Người tới đặc biệt nhiều. Hơn nữa, chỉ đích danh muốn Phương Vũ hút thuốc. Còn có không ít người, bảo là muốn đến khám bệnh. Phương Vũ ngây ngẩn, những người này là làm sao biết điều này? Chẳng lẽ? Bất quá còn không cùng Phương Vũ muốn hiểu được để là chuyện gì xảy ra. Đã bận bịu được không được? Ngày hôm nay tiệm thuốc là thế nào? Ở Phương Vũ bận bịu được bể đầu sức chán thời điểm, Phương Đức Vân chạy tới tiệm thuốc. Nếu là tiệm thuốc mỗi ngày như vậy, bọn họ rất nhanh có thể mua nhà. Đây cũng là Phương Đức Vân tiếc nuối lớn nhất, chưa cho con trai lưu một căn hộ. Bây giờ cô nương à, đặc biệt thực tế, không xe không phòng, ai nguyện ý phản ứng ngươi? Ta cũng không biết. Ta tới liền một mực bận bịu đến hiện tại. Ngươi tới đón một tí, ta trước uống miếng nước. Phương Vũ nói. Được. Thay Phương Đức Vân sau đó, những người đó rõ ràng nhiệt tình không cao như vậy. Phương Đức Vân hết ý kiến. Hắn dầu gì cũng là vùng lân cận cái này một đời lại tên hành nghề y sư. Còn không bằng con trai. Con trai. Vẫn là ngươi tới đi. Phương Đức Vân bị đả kích, một mặt than thở. Vì vậy, lần nữa đổi lại Phương Vũ. Nhưng, Phương Đức Vân biết là chuyện gì xảy ra. Nhìn một tí con trai bắt mạch và hút thuốc. Phán đoán tốc độ nhanh, chứng bệnh hết sức chính xác. Những người này, đều là xếp hàng ở hút thuốc. Không thể không nói, hắn trình độ. Tựa hồ thật vẫn không sánh bằng con trai. Có thể, Phương Đức Vân trong lòng vẫn là rất cao hứng. Thuyết minh cái này 3 năm ở bệnh viện, con trai vậy không uổng phí. Tốt lắm, các ngươi có thể đi cùng hút thuốc. Kém không nhiều lúc này 11h, Phương Vũ rốt cuộc xử lý xong hết. Vì giải quyết những thứ này, Phương Vũ đã cảm giác có một chút mệt mỏi. Hơi vận khí nội khí, nhất thời cảm giác tinh thần sảng khoái. Con trai, cái này cổ y y. Ngươi rốt cuộc là nơi nào học được? Trước kia làm sao không đã nghe ngươi nói? Phương Đức Vân hiếu kỳ nói. Trước ta gặp phải một ông cụ, nếu không phải là kéo ta đi học. Gần đây mới chút thành tựu. Phương Vũ giải thích. Thảo nào. Theo chúng ta những thứ này thông thường cổ y y, khác biệt kém quá nhiều. Phương Đức Vân cuối cùng là rõ ràng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bác sĩ Phương. Ngươi cực khổ. Tới, đây là ta tự mình nấu canh. Đối với thân thể rất có chỗ tốt. Hai người đang nói chuyện trời đất. Trước khi thân nhân bệnh nhân cầm một cái giữ ấm bình tới đây. Cái này. Ý tốt như vậy đâu. Phương Vũ đại khái rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Đoán chừng là bọn họ tuyên truyền liền một tí, bọn họ liền cùng nhau tới đây. Thảo nào, hôm nay người đặc biệt nhiều. Bác sĩ Phương ngươi lại không muốn chúng ta tiền. Uống hấp canh hẳn không có vấn đề chứ. Hơn nữa, ngươi hiện tại cũng không phải bệnh viện bác sĩ, đều là ta phụ thân sự việc, làm liên lụy ngươi. Ngươi nọ thở dài nói. Ta uống. Phương Vũ nghe đến chỗ này, cũng nghiêm chỉnh. Đây chính là bệnh nhân một phen ý tốt. Hắn làm sao cự tuyệt. Uống xong canh, Phương Vũ dặn dò hắn sau này không cần trở lại. Nhà bọn họ vậy nấu canh. Phương Vũ uống không được như vậy nhiều. Không có gì đáng ngại. Nhà chúng ta không thiếu điểm này canh bác sĩ Phương ngươi cho chúng ta ân tình. Chúng ta cả đời vậy còn không thanh à. Người phụ nữ kích động nói. Đi về trước đi. Ta còn được bận bịu đâu. Phương Vũ đề nghị. Được. Ta ngày mai lại tới. Nói xong, người phụ nữ kia rời đi. Phương Vũ thở phào nhẹ nhõm. Ở người phụ nữ kia sau khi đi, Nhiễm Tĩnh đi tới trong tiệm. Nàng nhìn như có chút tiểu thụy, ánh mắt sưng sưng. Tựa hồ mới vừa khóc không lâu sau. Phương Vũ. Ta có một số việc muốn phiền với ngươi. Nhiễm Tĩnh nhìn Phương Vũ, một mặt nhu tình. Nếu là lúc trước, Phương Vũ sẽ hết sức cao hứng. Có chuyện gì, nơi này nói là được. Phương Vũ lạnh lùng nói. Đối với Nhiễm Tĩnh, hắn đã không có bất kỳ tâm tư. Nữ nhân này, thật sự là biểu diễn kỹ xảo xuất sắc. Không đi lấy cái tượng người vàng nhỏ đáng tiếc. Nói thế nào đi nữa, các ngươi vậy là bạn. Nơi này ta giải quyết là được. Phương Đức Vân nhắc nhở. Ba ba. Phương Vũ không nói. Lão ba cái này là nghĩ như thế nào. Vì vậy, Phương Vũ uống Nhiễm Tĩnh đi tới trong góc. Có lời gì, mau mau nói. Phương Vũ. Chúng ta. Có thể hay không bắt đầu lại. Ta theo hắn, đã kết thúc. Nhiễm Tĩnh nhìn Phương Vũ, vẻ mặt thành thật. Trong ánh mắt còn mang một chút khát vọng. Nhiễm Tĩnh, đừng làm rộn. Ngươi so với ai khác cũng rõ ràng. Chúng ta là không thể nào. Hơn nữa, bạn trai ngươi không phải tốt vô cùng. Làm sao sẽ chia tay đâu? Phương Vũ không rõ ràng. Hắn hiện tại đã không phải là bệnh viện bác sĩ. Tối hôm qua gọi điện thoại để cho ta đừng tìm hắn. Hắn thật sự là vô tình, ta cảm thấy, vẫn là ngươi tốt nhất. Ngươi không phải đã nói, ngươi sẽ một mực chờ ta. Nhiễm Tĩnh chắc chắn nói. Thiêu liền rau làm sao ăn? huống chi là người khác không cần rau. Tạm biệt đi. Sau này đừng đến tìm ta. Nói xong, Phương Vũ lắc đầu một cái. Đi. Nhiễm Tĩnh, đã là theo hắn hoàn toàn kết thúc. Không cần phải dây dưa nữa. Nhiễm Tĩnh nhìn đi xa Phương Vũ, trong lòng rất không phải mùi vị. Hừ lạnh một tiếng. Đi. Ngươi chính là Phương Vũ, Phương tiên sinh phải không? Đợi Phương Vũ trở lại tiệm thuốc. Một người cao đại khái 1m7 cỡ đó, ăn mặc màu đen nghề bộ đồ, đeo mắt kiếng gọng ren người phụ nữ, đi tới trong tiệm. Nàng quan sát một phen Phương Vũ, trong ánh mắt mang vẻ nghi hoặc. Nhưng thái độ, vẫn là khách khí. Người là ai? Phương Vũ nghi ngờ nhìn người phụ nữ kia, cảm giác nàng thái độ không tốt lắm. Nữ nhân này, Phương Vũ không thích. Người tốt, ta là Hồ Tổng trợ lý Lý Diêm. Đây là ta danh thiếp. Hồ Tổng hy vọng mời ngươi ăn bữa cơm trưa. Người phụ nữ lấy ra một tấm danh thiếp, đưa tới Phương Vũ trước mặt, trầm giọng nói. Không có hứng thú. Phương Vũ cầm danh thiếp trả trở về. Vậy cái gì Hồ Tổng, Phương Vũ căn bản liền không gặp qua. Phương Vũ mới không thích theo người xa lạ ăn cơm. Ngươi. Lý Diêm có chút buồn bực. Nàng đều nói được như vậy rõ ràng. Cái này Phương Vũ có phải là có tật xấu hay không? Bao nhiêu người xin theo Hồ Tổng ăn cơm, Hồ Tổng còn không muốn. Bây giờ là Hồ Tổng mời Phương Vũ đi qua, cái này được bao lớn mặt mũi. Ta còn được gọi người. Chớ cản đường. Phương Vũ dịu đỡ một vị bà cụ đi vào, liếc một cái Lý Diêm. Lý Diêm không nói. Không thể làm gì khác hơn là trở lên xe, đem chuyện này nói cho Hồ Tổng. Hắn ngày hôm nay phải tới đây theo ta ăn bữa cơm. Hắn nhưng mà cứu ta phụ thân người. Ngươi nếu như chậm trễ, ngày mai ngươi có thể không cần tới. Nói xong, Hồ Vinh Thưởng cúp điện thoại. Mà Lý Diêm sắc mặt, chính là băng lạnh tới cực điểm. Chuyện này, quá khó giải quyết. Nàng vẫn là lần đầu tiên gặp phải như vậy khó khăn làm người. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần ý kỹ. Chương 9, ta cự tuyệt. Gần trưa rồi, ngươi về trước đi ăn cơm đi. Nơi này ta tới thay một tí. Vào buổi trưa, Phương Đức Vân thấy con trai bận rộn dáng vẻ, nhắc nhở. Không có sao, ta trẻ tuổi, lão ba ngươi đi về trước ăn cơm là được. Phương Vũ nói. Người phụ nữ kia vẫn nhìn ngươi. Cùng ngươi có quan hệ. Phương Đức Vân nhìn Lý Diêm, đích xác là và Quách Tuyết Lị không phải một cái loại hình. Thảo nào đi không tới một chỗ. Lão ba ngươi hiểu lầm. Ta không nhận biết nàng. Phương Vũ giải thích. Nhưng mà, nàng tựa hồ còn ở chờ. Ngươi đi hỏi một chút chuyện gì xảy ra. Phương Đức Vân phân phó nói. Được rồi. Phương Vũ cũng không muốn lại đi để ý Lý Diêm. Nhưng mà, nàng một mực đứng ở trong góc nhỏ. Lý tiểu thư, cái này cũng giữa trưa. Hồi đi ăn cơm đi. Ngươi ở lại chỗ này, lão ba ta sẽ hiểu lầm. Phương Vũ nhìn Lý Diêm, nghiêm trang nói. Được a, ta đi cũng có thể. Nhưng là, ngươi được bồi ta một việc làm. Hồ Tổng nói, ngươi nếu là không phụng bồi hắn ăn cơm. Ta người phụ tá này có thể không cần tới. Lý Diêm trả lời, một mặt bất mãn. Nàng đều ở đây Phương Vũ bên người đi loanh quanh rất lâu, Phương Vũ một chút phản ứng cũng không có. Ta lại không nhận biết các ngươi Hồ Tổng, vì sao cần phải mời ta ăn cơm. Phương Vũ nghi vấn nói. Ngươi hỏi ta hỏi ai? Xem ngươi dáng vẻ, ta công việc này là không giữ được. Lý Diêm một mặt không biết làm sao. Trong ánh mắt tràn đầy tịch mịch. Chính là ăn bữa cơm. Phương Vũ thấy Lý Diêm đáng thương hình dáng. Đông nhiên muốn gặp cái này Hồ Tổng. Rốt cuộc là người nào? Đúng vậy. Người quyết định phải đi. Lý Diêm nghe được Phương Vũ mà nói, nhất thời vui vẻ lên. Ta chỉ là đáp ứng đi ăn bữa cơm. Đến lúc đó ngươi lừa gạt ta có thể phải chạy, ta nhưng mà nhớ bộ dáng của ngươi. Phương Vũ nghiêm túc nói. Hù hụ, ta nhìn như xem người xấu sao. Lý Diêm một mặt hát tuyến. Nàng danh thiếp cũng đưa cho Phương Vũ. Nàng nhưng mà tập đoàn Vĩnh Vận lão tổng trợ lý. Cũng không phải là cái gì công ty nhỏ nhân viên. Chẳng lẽ, Phương Vũ liền tập đoàn Vĩnh Vận cũng không biết. Lớn lên ngược lại là thật tốt. Chính là thái độ có chút lạnh. Phương Vũ bình luận. Đi thôi, thời gian mau không còn kịp rồi. Lý Diêm nhìn một tí tay nàng đồng hồ, gấp gáp nói. Ta còn không theo lão ba ta nói sao. Phương Vũ đang muốn trở về, bị Lý Diêm gấp gáp kéo đi. Không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là ở trong xe theo lão ba nói đi ăn một bữa cơm. Xe này không tệ. Phương Vũ lên xe, cảm giác nội thất rất tốt. Ngươi đối với xe có nghiên cứu. Trong tài liệu, ngươi tựa hồ là cái bác sĩ thực tập, phỏng đoán ngươi tiền lương, mấy năm vậy không mua nổi cái xe này. Lý Diêm cột chắc dây nị tan toàn, nghi ngờ nói. Ta nhìn tạp chí xe hơi. Phương Vũ liếc một cái Lý Diêm. Hắn bây giờ tiền lương là không mua nổi, nhưng là không đại biểu sau này. Ngồi vững vàng. Nói xong, Lý Diêm một cước dầu cửa mở ra đi ra ngoài. Phương Vũ một mặt chấn định. Cũng không có Lý Diêm mau xe hù được. Chỉ chốc lát sau, bọn họ liền đi tới thành phố Thanh Tân lớn nhất khách sạn một trong, khách sạn Vĩnh Hòa. Nơi này chính là thành phố Thanh Tân khách sạn cấp 5 sao. Trước Phương Vũ cũng chỉ là ở trong TV gặp qua. Ngày hôm nay là lần thứ nhất tới nơi này. Vị kia Hồ Tổng, rốt cuộc là người nào? Xuống xe, Phương Vũ hỏi. Tập đoàn Vĩnh Vận lão bản. Người không biết. Lý Diêm nghi ngờ. Nàng còn lấy là Phương Vũ cái gì cũng hiểu. Chỉ như vậy, bọn họ đi tới một cái sang trọng căn hộ. Bên trong, một cái mặt mũi nghiêm túc người trung niên, đang ăn tĩnh uống trà. Vị kia, phỏng đoán chính là Lý Diêm nói Hồ Tổng. Phương tiên sinh. Người có thể tới. Bên này mời. Hồ Vĩnh thường thấy được Phương Vũ, nhiệt tình chào hỏi. Hồ Tổng, ta không hiểu ngươi đây là ý gì. Phương Vũ nhìn chằm chằm Hồ Vĩnh thường, hỏi nói. Trước gọi món ăn. Chờ lát chúng ta sẽ chậm chậm trò chuyện. Hồ Vĩnh thường để cho Lý Diêm cầm thực đơn đưa cho Phương Vũ, trầm giọng nói. Phương Vũ tùy ý gọi liền mấy cái rau, sau đó trả lại cho Lý Diêm. Phía trên này rau, toàn bộ tới như nhau. Ngoài ra, bảng hiệu rau nhất định phải lên. Hồ Vĩnh thường phân phó nói. Mấy cái này, ta đề nghị ngươi vẫn là chặn. Phương Vũ chỉ trong thực đơn mấy cái cao cholesterol thức ăn, chắc chắn nói. Vì sao? Hồ Vĩnh thường không rõ ràng. Những thứ này rau, ăn không ngon. Ngươi hàng năm ăn uống ca hát. Sợ rằng thân thể ra tật xấu. Lại tiếp tục ăn như vậy đi xuống. Phương Vũ trầm ngâm nói. Ta thiếu chút nữa đã quên rồi, Phương tiên sinh ngươi là cổ ý à? Hồ Vĩnh thường kịp phản ứng, để cho Lý Diêm loại trừ vậy mấy thứ rau. Ở Lý Diêm sau khi đi, Hồ Vĩnh thường mới bắt đầu tự giới thiệu mình. Ngươi chính là cái đó thường xuyên lên TV Hồ Vĩnh thường đúng không? Ở Hồ Vĩnh thường một phen giải thích, Phương Vũ cuối cùng là biết. Nhưng, còn chưa rõ ràng trong này có môn đạo gì. Chuyện ngày hôm qua, đa tạ. Ta phụ thân hiện đang khôi phục hài lòng, hắn một mực xem gặp ngươi một chút. Bất quá, ngươi tựa hồ đã rời đi bệnh viện, cho nên ta tìm viện trưởng muốn ngươi tư liệu. Ngươi nhưng mà ta phụ thân ân nhân cứu mạng, bữa cơm này, ngươi bây giờ có thể ăn được an tâm đi. Hồ Vĩnh thường nghiêm túc nói. Thì ra là như vậy. Ta cứu hắn cũng có một ít điều kiện. Không tính là cái gì. Hơn nữa ta cũng là ngẫu nhiên biết mà thôi. So với những thứ khác bác sĩ, ta chính là đụng cái vật khí. Phương Vũ mười phần ổn định. Trên mặt thậm chí không có vẻ vui mừng. Bởi vì ngạo nguyên quyết đại thành, Phương Vũ tâm cảnh vậy phát sinh rất biến hóa lớn. Sư phụ nói qua, cổ y chủ yếu là cứu sống người bị thương. Như vậy mới có thể tốt hơn sách cảnh giới cao. Đi cứu càng nhiều người hơn. Phương tiên sinh ngược lại là xem được mở. Ta tập đoàn có một cái công ty y dược, ta hy vọng ngươi tiến vào ta công ty công tác. Hồ Vĩnh thường nhìn Phương Vũ, nghiêm túc nói. Ta cự tuyệt. Phương Vũ trầm ngâm nói. Không có một chút những thứ khác suy tính thời gian. Ngươi liền không suy nghĩ một tí. Ngươi hiện tại ở ngươi phụ thân tiệm thuốc hỗ trợ. Chỉ sợ cũng kiếm không tới mấy cái tiền. Ngươi tới ta tập đoàn công ty y dược, bảo đảm ngươi 5 triệu. Hồ Vĩnh thường mỉm cười nói. Giống vậy người tuổi trẻ, đối mặt như vậy điều kiện, nhất định là ngồi không yên. Nhưng là, Phương Vũ tựa hồ có chút đặc biệt. Triệu cố nhiên không tệ. Không quá ta càng thích ở lại ba tiệm thuốc bên trong hỗ trợ. Chí ít. Sẽ không có người nói ta không xứng. Lấy ta lý lịch, căn bản không xứng với công ty y dược triệu tiền lương hàng năm. Bữa cơm này ta có thể ăn, nhưng là lấy sau ngươi không cần tới tìm ta. Chúng ta chính là bình thủy tương phùng mà thôi. Phương Vũ thâm trầm nói. Mặc dù Phương Vũ vậy rất muốn cái đó triệu tiền lương hàng năm, nhưng là cái đó công tác, khẳng định cố hết sức không đạt được kết quả tốt. Còn không bằng ở lại tiệm thuốc tới tự do. Hơn nữa, hiện tại Phương Vũ được coi trọng, là bởi vì là cứu hổ lao gia tử. Nhưng là đến lúc đó, có thể không chính là như vậy. Rất tốt, ta quả nhiên không nhìn lầm người. Đây là ta danh thiếp. Nếu như ngươi đến lúc đó có chuyện gì không giải quyết được tình, có thể cầm ta danh thiếp đến tìm ta. Chỉ cần không phải quá khó giải quyết vấn đề, ta đều có thể vì ngươi giải quyết. Hồ Vĩnh thường hết sức cao hứng. Phương Vũ, quả nhiên không phải người bình thường. Nếu như Phương Vũ thật đón nhận hắn triệu tiền lương hàng năm, hắn vậy thật cao hứng. Nhưng là không chấp nhận, mới là hắn câu trả lời mong muốn. Còn vợ ở dùng kiều cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần ý kỹ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, tự thu xếp ổn thỏa. Phụ thân, ta thật không có biện pháp hồi tới bệnh viện liền sao. Phòng làm việc của phó viện trưởng. Hứa Siêu nhìn phụ thân, một mặt đắng chát. Vốn là hắn chuyên tâm chuẩn bị hết thảy, nhưng là bị Phương Vũ hung hăng đánh mặt. Hiện tại tốt lắm, hắn bây giờ là tiền đồ hủy hết. Mặc dù hắn sinh hoạt như cũ đãi ngộ. Nhưng đây không phải là hắn mong muốn. bên này ngươi là không về được. Ta biết một người bạn cũ, hắn là tư nhân viện trường bệnh viện. Cho dù trên mặt nổi ngươi là bị khai trừ, nhưng vấn đề chừng mực. Hứa Chí Lâm trầm giọng nói. Sự kiện kia, thật ra thì cũng chính là một cái ngoài ý muốn. Đáng tiếc à. Đắc tội người là Hồ Vĩnh Thường, coi như hắn ở bệnh viện cũng có một ít quyền nói chuyện. Nhưng trong chuyện này mặt, hắn là không có cách nào can dự. Phụ thân, lần này đều do cái thằng nhóc đó. Lại vì đuổi ta đi, liền trở về cơ hội cũng không cần. Ngươi có thể phải giúp ta thật tốt thu thập hắn. Hứa Siêu buồn bực nói. Trong lòng nín tức cành hông. Ngày hôm qua Phương Vũ cái dáng vẻ kia, hắn hiện tại còn nhớ rõ ràng. Ta tốt con trai. Yên tâm đi, ta đã an bài người đi qua. Tin tưởng, buổi chiều liền sẽ đi. Hại con ta người, ta sẽ không dễ dàng thả qua. Đây là thơ giới thiệu, ngươi đến lúc đó đi qua thời điểm, cầm cái này trực tiếp có thể thấy bạn cũ của ta. Hứa Chí Lâm cầm ra một phong thơ, trầm giọng nói. Cảm ơn phụ thân. Hứa Siêu cầm đi thơ giới thiệu. Hiểu ý cười một tiếng. Tin tưởng buổi chiều sau đó, hắn liền có thể biết tin tức tốt. Nếu Phương Vũ tử thủ Phương ra tiệm thuốc, phụ thân phỏng đoán mục tiêu chính là chỗ đó. Nghĩ tới đây, hắn đắc ý cười lên. Hắn đang chuẩn bị xuống lầu, thấy được Nhiễm Tinh gọi điện thoại tới. Chuyện gì? Hứa Siêu một mặt hờ hững. Người phụ nữ này, thật sự là ngây thơ. Hắn bất quá là cảm thấy tươi mà thôi. Còn thật lấy là hắn sẽ theo người phụ nữ này cả đời. Ta không có tiền. Ngươi có thể hay không? Nhiễm Tĩnh còn chưa nói hết, Hứa Siêu cúp điện thoại. Vì xứng đôi Hứa Siêu, nàng dùng thẻ tín dụng mua không thiếu xa xỉ phẩm. Hiện tại coi như là bán những thứ đó, nàng vẫn là phải tiền trả lại. Hiện tại, nàng là thật cảm nhận được tuyệt vọng mùi vị. Thấy cách đó không xa Phương ra tiệm thuốc, Nhiễm Tĩnh gặp Phương Vũ lại có thể từ một cái BMW mini xe xuống xe. Hơn nữa trong xe, lại là một cái thành thục cô gái xinh đẹp. Nàng là ai? Nhiễm Tĩnh tức giận chạy tới, chất vấn nói. Một người bạn, mới quen. Không quen. Vừa vặn thuận đường, lại tặng ta trở về. Hơn nữa, ngươi sớm thì không phải là ta bạn gái, ngươi không tư cách chất vấn ta. Phương Vũ nhìn Nhiễm Tĩnh. Một mặt bình tĩnh. Đang dự định rời đi. Nhiễm Tĩnh quỳ trên đất, ôm trước Phương Vũ chân nói, ta biết sai rồi. Van cầu ngươi lại cho ta một lần cơ hội. Ta bảo đảm sau này, lại cũng sẽ không làm như vậy. Được rồi đi. Buông tay. Phương Vũ lãnh đạm nói. Nhiễm Tĩnh đây là thế nào? Từ buổi sáng đến hiện tại, liền có cái gì không đúng? Ta không buông tay. Trừ phi ta mượn ngươi tiền. Nhiễm Tĩnh thật chặt bắt Phương Vũ, không muốn buông tay. Phương Vũ cũng sợ làm bị thương Nhiễm Tĩnh, không dùng lực hất ra. Ngươi thiếu người ta tiền. Ta nhớ, ngươi tiền lương cũng không thấp. Hơn nữa, ngươi hứa Siêu không cho ngươi mua xa xỉ phẩm. Phương Vũ nghi ngờ nói. Đều là ta soát thẻ tín dụng mua. Ta đã không có tiền trả. Ngươi chỉ cần cho ta mượn 10.000. Ta sau này đều không có ngươi. Nhiễm Tĩnh khóc nói. Trong tấm thẻ này có 10.000, ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Phương Vũ cầm một tấm thẻ đưa cho Nhiễm Tĩnh. Tâm tình bỗng nhiên thoải mái liền rất nhiều. Bây giờ Phương Vũ đã có thể hoàn toàn cùng đi nói tạm biệt. Cảm ơn. Nhiễm Tĩnh lấy được rồi Phương Vũ thẻ, nhanh chóng đi. Thế nào? Ở Phương Vũ trở lại Phương ra tiệm thuốc. Phương Đức Vân thấy con trai tâm trạng không quá cao hứng. Cái này buổi trưa mới theo người ta người đẹp đi ăn một bữa cơm. Không kết quả. Không việc gì. Ngươi ăn cơm chưa? Ta thay ngươi một chút, ngươi trước đi ăn cơm đi. Phương Vũ nói. Buổi trưa không có người nào. Ta đã sớm ăn. Buổi trưa cô gái đẹp kia là ai à? Thảo nào ngươi coi thường Quách Tuyết Lị, lúc đầu ngươi thích cái loại này à? Phương Đức Vân cười nói. Lão ba. Ngươi suy nghĩ nhiều. Người ta là công ty lớn tổng giám đốc trợ lý. Tìm ta có một số việc mà thôi. Ta trước đi hỗ trợ, ngươi nghỉ ngơi một tí à? Phương Vũ nói xong, tự cố làm việc đi. Phương Đức Vân lắc đầu một cái. Con trai trung thân đại sự à? Rốt cuộc khi nào giải quyết đâu? Ở Phương Đức Vân đi lúc nghỉ ngơi. Phương Vũ tiếp đãi một bệnh nhân. Hắn tình trạng nhìn như thật không tốt. Nói chỗ nào cũng đau. Đại thúc. Ngươi trước hay là nằm một tí, ta cho ngươi bắt mạch một chút. Phương Vũ để cho người đỡ đến cái ghế bên cạnh. Bắt đầu bắt mạch. Không đúng. Mạch tượng này, rõ ràng cho thấy. Cha sấp nhỏ. Phương Vũ còn không đúng hiểu được để là chuyện gì xảy ra. Nữ nhân bên cạnh bắt đầu hô to kêu to. Hán. Phương Vũ đang muốn hỏi rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Người phụ nữ kia tiếp tục hô to. Lão công, ngươi không thể xảy ra chuyện à. Lão công ngươi vốn là có vấn đề. Ta cái này còn chưa nói hết vấn đề đâu. Phương Vũ buồn bực nói. Chúng ta buổi sáng chính là ở các ngươi nơi này lấy thuốc. Buổi trưa xuất hiện vấn đề. Hiện tại, trực tiếp ngã xuống. Không hít thở. Lao công ngươi tỉnh lại đi, ta và đứa nhỏ còn trông cậy vào ngươi đâu. Người phụ nữ thút thít nói. Không ít người bắt đầu vây xem tới đây. Không bản lãnh liền không nên học người ta làm cổ y kìa. Tuổi còn trẻ liền muốn theo người ta thế hệ trước so. Thâm cao ngất, đáng tiếc y thuật rất giống nhau. Vốn là ta còn lấy là hắn y thuật rất tốt, không nghĩ tới, coi là ta mắt mù. Phương Vũ cao mày. Chuyện này có kỳ hoặc. Đợi Phương Vũ tìm tới ngân châm, đang muốn ra tay. Nhưng là bị người phụ nữ bắt được tay, chồng ta đều như vậy, ngươi còn không buông tha hắn. Ngươi thật sự là nhẫn tâm à. Cho nên, ngươi cảm thấy là chúng ta tiệm thuốc vấn đề. Chúng ta tiệm thuốc dược đô là tránh quy đường dây. Hơn nữa định kỳ kiểm tra, sẽ không có vấn đề. Thêm nữa, buổi sáng ta cũng chưa thấy qua ngươi. Ngươi khí hư, thân thể vậy không tốt lắm. Tốt nhất vẫn là yên tĩnh chút. Lao công ngươi, còn chưa có chết. Phương Vũ trầm ngâm nói. Bỏ rơi tay của nữ nhân. Không có chết. Người phụ nữ ngẩn một tí. Chồng nàng đây chính là nghi nan tạp chứng, trên căn bản hết cứu. Nếu không phải trong nhà không có tiền, nàng vậy sẽ không đáp ứng người kia yêu cầu. Như vậy, trong nhà vậy có thể được một khoản tiền. Nhưng là, người phụ nữ rất nhanh kịp phản ứng. Phương Vũ là muốn trì hoãn thời gian. Không nên uổng phí khí lực. Chồng ta chính là bởi vì ngươi. Nói xong, người phụ nữ trực tiếp hướng Phương Vũ nhào tới. Phương Vũ vội vàng né tránh. Người phụ nữ trực tiếp bị đụng đầu đầu. Mọi người hỗ trợ một chút à. Tiệm thuốc này hại người. Người phụ nữ nhìn cái chăn máu. Vội vàng hô to. Nhất thời, một đám người hướng Phương ra tiệm thuốc đánh đập. Trang diện này, làm sao cũng không ngăn được. Mà lúc này, cách đó không xa Hứa Siêu đã làm xong thủ tục. Đốt một điếu thuốc thơm, ở vùng lân cận nhìn Phương ra tiệm thuốc náo nhiệt tình huống. Phương Vũ muốn cùng hắn đấu, còn sớm đâu. Ngày mai, Phương ra tiệm thuốc cũng không cần tiếp tục buôn bán đi xuống. Nhưng, cái này là bắt đầu mà thôi. Hắn muốn cho Phương Vũ hối hận đắc tội hắn. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần ý kỹ. Mạnh bá, hậu cung hữu dụng, nờ vợ tờ có não, tình tiết không mau chó, không bờ UFF quá đà, cốt truyện đặc sắc tại tới dị giới làm tiểu bạch kiểm. Chương 11, không nông hai hương. Phương Đức Vân vội vàng chạy tới. Phát hiện Phương ra tiệm thuốc, đã hoàn toàn loạn thành nhất đoàn. Tâm huyết của hắn, toàn bộ đều bị hủy. Mà hắn con trai, vậy còn đang cố gắng khuyên giải trước đám người. Ngừng. Phương Đức Vân hô to. Nhưng là, không người để ý sẽ hắn nói. Các ngươi còn như vậy, ta kêu người. Phương Đức Vân lạnh nhạt nói. Có chuyện gì, tại sao không quá dễ nói. Hắn tiệm thuốc à. Bây giờ là mặt đầy bừa bãi. Nghe được Phương Đức Vân mà nói, mọi người dừng lại tay chân. Phương Vũ cũng nắm lấy cơ hội, cho cái đó đại thúc một kim kim xuống. Phúc. Đại thúc gói một cái máu bầm. Sau đó đứng lên. Ta không phải đã. Đại thúc nghi ngờ nhìn bốn phía. Ánh mắt mê mang. Theo đạo lý ngươi không có hô hấp, là tạm thời chết giả. Thật ra thì, ngươi cơ năng thân thể còn không dừng lại vận hành. Đó chính là nói, ngươi còn chưa có chết. Hơn nữa ngươi nói nghi nan tạp chứng, cũng không phải việc khó. Cũng chính là thông thường cơ tim tắc nghẽn mà thôi. Ngươi không đi bệnh viện kiểm tra chứ? Phương Vũ hỏi. Kiểm tra một vòng thật nhiều tiền. Ta nào có tiền kiểm tra? Người phụ nữ lắc đầu một cái. Nàng cũng muốn cho trượng phu đi bệnh viện kiểm tra thân thể một chút tình huống. Nhưng mà, bóp tiền không cho phép à. Trong nhà còn có mấy cái đứa nhỏ, chờ ăn cơm đây. Ngươi nói ngươi lên trưa đã tới, vậy ta cho đơn thuốc đâu. Ta trí nhớ rất tốt. Mặc dù buổi sáng người tới hơi nhiều một chút, nhưng là mỗi người ta đều nhớ. Trong này, cũng không có ngươi. Phương Vũ lạnh nhạt nói. Thà ta đi. Ta cũng là bị cưỡng bức làm như vậy mà thôi. Một tiếng. Người phụ nữ quỳ xuống. Hướng Phương Vũ cầu xin tha thứ. Nếu như Phương Vũ truy cứu tiếp, bọn họ sợ rằng. Được rồi, cũng chính là bể một ít thủy tinh. Không đáng giá bao nhiêu tiền. Phương Đức Vân khuyên. Còn như những thứ khác thuốc, sửa sang lại một tí liền tốt. Ngươi thật vẫn là người thật tốt. Người phụ nữ một mặt cảm kích. Cảm ơn các ngươi. Ta cho các ngươi dập đầu. Đại thúc vậy quỳ xuống, hướng Phương Vũ và Phương Đức Vân nói cảm ơn. Bọn họ, thật là người rất tốt. Đứng lên đi. Ta đi lấy thuốc. Phương Vũ trầm giọng nói. Vốn là Phương Vũ là rất muốn truy cứu trách nhiệm, nhưng ba cũng đã nói như vậy. Phương Vũ cũng không tốt nói tiếp cái gì. Chỉ là, trong này nhất định là có kỳ hoặc. Đợi hồi, Phương Vũ được hỏi rõ. Đây là một tuần thuốc. Một ngày hai lần. Phương Vũ bắt tốt lắm thuốc, đưa cho bọn hắn. Thuốc này bao nhiêu tiền? Người phụ nữ hỏi. Từ trong túi cầm ra một chồng tiền giấy. Theo đạo lý, người phụ nữ này ăn mặc như vậy giản dị. Vậy quần áo cũng cũ, ngón tay cũng nổi lên kén, có thể gặp ngày thường cũng là làm cực khổ việc. Số tiền này, làm sao sẽ như vậy mới tinh đâu?
308.
Phương Vũ nói. Nơi này là 400. Chúng ta đi trước. Nói xong, người phụ nữ đỡ trượng phu. Đi. Như nở dê người kha cờ, vậy rồi rít tàn đi.
Lão ba, ngươi trông chừng tiệm, ta có một số việc đi ra ngoài trước một tí.
Phương Vũ thấy bọn họ đi được xong hết rồi, ngay sau đó đối với ba ba nói.
Đi sớm về sớm.
Phương Đức Vân thấy con trai vội vã dáng vẻ, lắc đầu một cái. Chuyện hôm nay nếu không phải hắn, sợ rằng còn được nháo một hồi.
Con trai y thuật là không tệ, nhưng trên bản chất vẫn là người lô mãng.
Khẽ thở dài một hơi, hắn gọi điện thoại.
Để cho người đổi thủy tinh.
Ngày hôm nay, thật sự là không ngông thai hương.
Phương Vũ rất nhanh liền đuổi kịp vậy hai vợ chồng.
Hai vị gấp như vậy trước đi, có phải hay không có chuyện gì khẩn yếu?
Ngươi làm sao cũng ở nơi đây?
Thật là đúng dịp.
Người phụ nữ mặt hốt hoảng.
Ánh mắt một mực ở né tránh.
Không dám nhìn thẳng Phương Vũ ánh mắt.
Đừng sợ, ta không phải tới truy cứu các ngươi trách nhiệm.
Chút tiền đó, vậy ít một chút.
Không quá ta muốn biết, rốt cuộc là ai phái các ngươi tới đây?
Phương Vũ chất vấn nói.
Ánh mắt nhìn chằm chằm người phụ nữ ánh mắt.
Ta
không thể nói.
Nói, ta sẽ có phiền toái.
Ta đã biết lỗi rồi.
Thả ta đi.
Ta trên có già dưới có trẻ.
Chồng ta cũng mới bệnh nặng mới khỏi.
Người phụ nữ đang thương mắt nhìn Phương Vũ.
Nước mắt rào rào đánh mất.
Tức phụ, là ta không dùng.
Không có thể chăm sóc kỹ các ngươi.
Nói xong, người đàn ông từ phiến bàn tay.
Phương Vũ mười phần nhức đầu.
Xem ra, trực tiếp truy hỏi là không thể thực hiện được.
Lại tiếp tục như vậy, bọn họ sợ rằng phải.
Các ngươi đi thôi.
Phương Vũ lắc đầu một cái.
Người sau lưng, rốt cuộc là người nào?
Chuyện này, sớm muộn sẽ được phơi bày.
Đợi Phương Vũ trở lại Phương ra tiệm thuốc.
Tiệm thuốc đã lần nữa đổi thủy tinh.
Sau đó, tới mua thuốc người, vậy khôi phục trật tự.
Chuyện lúc trước, mọi người đều quên.
Con trai, ta xem ngươi mất hồn mất vía.
Có phải hay không gặp phải không chuyện cao hứng?
Phương Đức Vân thấy con trai sau khi trở lại, vô tâm đi lấy thuốc, một mặt mê muội.
Chẳng lẽ, lại bị cự tuyệt?
Không việc gì.
Chính là chuyện mới vừa rồi.
Phương Vũ than nhẹ.
Đừng suy nghĩ, tiệm thuốc càng kỳ quái hơn sự việc ta cũng gặp được.
Bất quá y thuật của ngươi là không tệ, nhưng cũng phải chiếu cố đến đại cuộc.
Nếu không, cho dù ngươi có y thuật, cũng không cách nào ổn định cục diện.
Phương Đức Vân trầm giọng nói.
Rõ ràng.
Ta tới hỗ trợ đi.
Phương Vũ nói.
Chạn.
Đây là vẽ ra phim, ngươi Quách thúc thúc cho.
Phương Đức Vân mỉm cười nói.
Lão ba.
Các ngươi đây là.
Phương Vũ xấu hổ.
Lão ba lại còn muốn kết hợp mình và Quách Tuyết Lị.
Cái này, thật sự là hết hy vọng không ngừng à.
Chính là xem cái điện ảnh mà thôi.
Các ngươi người tuổi trẻ thế giới ta là không hiểu.
Ta và ngươi Quách thúc thúc, cũng là vì các ngươi tốt.
Ngươi xem ngươi cũng 26.
Đổi là cổ đại, con trai cũng có thể ngồi không.
Thừa dịp ta và mẹ của ngươi thân thể cũng không tệ lắm, mau đi.
Phương Đức Vân nghiêm túc nói.
Trong ánh mắt tràn đầy thương tiếc.
Mấy giờ?
Phương Vũ hỏi.
3h30.
Ngươi bây giờ còn có nửa cái tiếng thời gian đi qua.
Mau đi, đừng để cho người ta cô gái nóng lòng chờ.
Phương Đức Vân dặn dò.
Đợi Phương Vũ đi tới rạp chiếu phim, thấy được đang đợi Quách Tuyết Lị.
Hôm nay nàng ăn mặc váy đầm dài, tùy ý cuộn đầu phát, nhìn như đơn giản tùy ý.
Nhưng lại không mất yên tĩnh mát mẽ.
Trước đó thanh minh, ta chỉ là tới xem phim.
Ngươi đừng nghĩ hơn.
Quách Tuyết Lị nhắc nhở.
Phiền thoái.
Cho ta tới một cái bắp nổ và cọ la.
Phương Vũ tự cố nói.
Hai phần.
Quách Tuyết Lị nhắc nhở.
Tiến vào rạp chiếu phim, Phương Vũ mới phát hiện.
Đây là văn nghệ phiến.
Trung quanh cũng là một đôi đối với tình nhân.
Hai người bọn họ, lộ vẻ được có chút hoàn toàn xa lạ.
Điện ảnh bắt đầu sau đó, Phương Vũ nghiêm túc ăn bắp nổ và cọ la.
Bên cạnh Quách Tuyết Lị, ánh mắt một mực ở điện ảnh.
Mà không phải là bên người Phương Vũ.
Thật vất vả kết thúc, Phương Vũ thở phào nhẹ nhõm.
Như vậy điện ảnh, thật sự là dài nhất điện ảnh.
Ta còn có việc, đi trước.
Rời đi rạp chiếu phim, Quách Tuyết Lị ngay sau đó rời đi.
Phương Vũ lắc đầu một cái.
Quay đầu để gặp được Lý Diêm.
Hi.
Đó là bạn gái ngươi, không tệ.
Thật xinh đẹp.
Bất quá, ta nhớ ta ở công ty thật giống như gặp qua nàng.
Lý Diêm tò mò hỏi.
Lý tiểu thư, cái này cùng ngươi không có quan hệ gì đi.
Phương Vũ một mặt lãnh đạm.
Chuyện này, Phương Vũ không muốn nói chuyện nhiều.
Thêm nữa, Phương Vũ và Lý Diêm cũng chính là ngày hôm nay cũng mới gặp mặt một lần mà thôi.
Ta là muốn nói cho ngươi. gần đây có một cái con nhà giàu đẹp trai ở truy đuổi nàng. Ngươi có thể được thêm sức lực. Nói xong, Lý Diêm vội vàng rời đi. Phương Vũ xoa xoa huyệt thái dương, cái này cũng chuyện gì hả? Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tướng y chiến kỷ. Mạnh bá, hậu cung hữu dụng, nờ vờ vợ có não, tình tiết không máu chó, không bờ UFF quá đà, cốt truyện đặc sắc tại tới dị giới làm tiểu bạch kiểm. Chương 12, trao đổi điều kiện. Điện ảnh đẹp không? Phương ra tiệm thuốc. Phương Vũ rót một ly nước sôi, Phương Đức Vân mới làm xong, liền vội vàng tới đây hỏi, trong ánh mắt tràn đầy ân cần. Thật đẹp mắt. Chính là bắp nổ không quá đủ. Phương Vũ uống một hớp nước, vẻ mặt thành thật. Ta là hỏi các ngươi tiến triển như thế nào? Phương Đức Vân liếc một cái con trai. Đây là cô ý chuyển đổi đề tài sao? Người ta có chuyện đi về trước. Phương Vũ bất đắc dĩ nói. Được rồi, ta nghỉ ngơi trước một tí. Phương Đức Vân lắc đầu một cái. Xem ra hắn muốn uống ly con dâu trà, có chút khó khăn à. Kém không nhiều đến chẳng vạng. Tới một cái vết đau người. Nhìn như tổn thương được rất nghiêm trọng, cái đó vết đau nhìn như mười phần rõ ràng. Cái đó. Chúng ta nơi này cũng không có chữa trị như vậy vết đau biện pháp. Ngươi được đi bệnh viện. Phương Đức Vân thấy người nọ, liền vội vàng lắc đầu. Cái loại này vết đau, không đi bệnh viện may kim. Rất khó tốt. Không cần, ngươi cho ta một ít thuốc, ta sao cũng được. Người nọ mặt mũi lãnh đạm, dường dưng nói. Rõ ràng, cũng không muốn đi bệnh viện. Nhưng mà, ngươi lớn như vậy diện tích. Phương Đức Vân không vui nói. Lão ba, ngươi muốn trà. Phương Vũ lúc này chạy về, thấy cái đó cánh tay vết đau, ánh mắt khẽ biến. Thả vậy đi. Phương Đức Vân phân phó nói. Sau đó, tự cố tìm dược liệu. Người này, không chọc nổi à? Ở cầm thuốc chuẩn bị xong sau này, người nọ cầm thứ này liền chạy. Người nọ, không sẽ là cái gì người xấu chứ? Phương Vũ ở đó người sau khi đi, tò mò hỏi. Làm chuyện ngươi. Hơn là một không bằng thiếu là một, chúng ta lại không phải là người ta đối thủ. Phương Đức Vân lạnh nhạt nói. Loại chuyện này, tốt nhất còn chưa muốn chọc tới. Dẫu sao, bọn họ còn muốn qua bình tĩnh ngày. Hồi đi ăn cơm đi. Buổi tối lúc, Phương Đức Vân thu thập một tí, để cho mọi người đi. Lão ba, ngày hôm nay ta kết thúc. Phương Vũ nói. Được. Phương Đức Vân gật đầu. Tự cố đi. Phương Vũ ở chơi đùa một tí, kéo xuống cuốn rèm cửa. Thấy cách đó không xa một bóng người, trực tiếp đuổi theo. Người kia, tựa hồ chính là ban ngày người kia. Đợi Phương Vũ đuổi tới một cái ngõ hẻm. Người nọ, biến mất không thấy. Phương Vũ cảm giác hắn đang ở phụ cận, cẩn thận lắng nghe. Rốt cuộc ở trong góc thấy được hắn. Người cái vết đau này, không đơn giản đi. Phương Vũ đi tới, hỏi nói. Tự tìm cái chết. Người nọ từ trong lòng ngực cầm ra một cái phi đao, trực tiếp ném đi qua. Phương Vũ vội vàng phản ứng, tránh ra phi đao. Thấy cách đó không xa phi đao, Phương Vũ trực tiếp nhảy lên lấy xuống. Ta đoán không lầm. Ngươi không phải người bình thường. Sau đó, đi từng bước một hướng người nọ. Ngươi lại còn có bản lĩnh. Người nọ ánh mắt mang vẻ kinh ngạc. Phương Vũ nhìn như bình thường không có gì lạ, nhiều lắm là hình dáng còn có chút tiểu soái. Trừ cái này ra, rất phổ thông. Là như vậy ở hắn ngày thường có thể tùy ý bóp chết con kiến hôi. Nếu không phải hắn bị thương, Phương Vũ lúc này đã sớm đầu lìa khỏi xác. Ngươi là sát thủ. Phương Vũ tò mò hỏi. Dĩ nhiên, Phương Vũ càng muốn từ hắn trên mình, đạt được một ít gì. Sư phụ nói qua, xem sát thủ cái loại này, khẳng định sẽ lưu một ít để đáy dương tuyệt kỹ. Phương Vũ chỉ học được ngạo nguyên quyết, lại không có học một chiêu nửa thức. Dĩ nhiên, nếu như ước chừng dựa vào tốc độ, Phương Vũ liền thắng. Ngươi không sợ ta giết ngươi. Ngươi nọ cười nhạt. Trong tay tiểu đao, xúc thế đại phát. Tay ngươi cánh tay đã kém không nhiều phải phế. Hơn nữa, ngươi còn loạn dùng thuốc. Chúng ta trao đổi điều kiện, ta giúp ngươi chỉ tay, ngươi dạy ta một ít chiêu thức. Phương Vũ trầm giọng nói. Có ý tứ. Nói xong, người kia đao thu cất. Ta đi về trước tiệm thuốc tìm ý tứ. Phương Vũ bỏ lại một câu. Rời đi. Đợi Phương Vũ trở lại, người nọ hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Nói chuyện cũng tốt, Phương Vũ vậy lười được thuốc mê. Trực tiếp bắt đầu giúp hắn may tốt vết thương. Xử lý xong hết, người nọ tỉnh lại. Cái này cho ngươi. Chúng ta xóa bỏ. Người nọ nhìn đã may tốt vết thương, lạnh lùng nói. Ngay sau đó, lặng lẽ rời đi. Phương Vũ mở ra người nọ lưu lại cuốn vở. Bên trong có tất cả chồng kỹ xảo. Quả nhiên rất thực dụng. Lần này, rất đáng giá làm. Bất quá cũng có một ít nguy hiểm. Ngươi làm sao còn không trở về? Có phải hay không theo Tuyết Lệ hẹn hò? Phương Vũ mới đi ra khỏi hẻm nhỏ, liền nhận được ba ba gọi điện thoại tới. Ta ở bên ngoài giải tán một hồi bước. Ta bây giờ lập tức trở về. Một phút chừng. Phương Vũ trở lại về đến nhà. ngươi tại sao trở về nhanh như vậy? Ngươi không phải nói ở bên ngoài tản bộ. Thấy Phương Vũ trở về được nhanh như vậy. Phương Đức Vân một mặt khiếp sợ. Vừa vặn ở dưới lầu. Phương Vũ giải thích. Nếu không, cái này rất khó nói rõ. Tuyết Lị có chuyện không có tới. Ngày hôm nay Quách Thúc Thúc tới. Ngươi không có sao có thể theo hắn hiểu rõ một chút nàng tình huống. Ngươi tuổi trẻ mà, sống chung nhiều một tí, không chuyện gì xấu. Dù sao, ngươi gần đây cũng chính là ở tiệm thuốc hỗ trợ. Không bằng, ngươi cân nhắc một tí đi Tuyết Lị cái đó công ty. Phương Đức Vân đề nghị. Công ty nào? Phương Vũ hỏi nói. Hình như là tập đoàn Vĩnh Vận dưới cờ công ty y dược. Nàng là bên trong tầng quản lý. Đi qua xin việc, phỏng đoán sau này thì có cơ hội thấy nàng. Cái này so với ngươi ở ta tiệm thuốc tốt hơn nhiều. Phương Đức Vân nói. Ta. Cái này. Phương Vũ ngẩn một tí. Cái này ban ngày mới cự tuyệt Hồ Vĩnh Thường. Ngày mai lại đi khảo hạch. Cái này không tốt lắm đâu. Thế nào? Ngươi chỉ là bị bệnh viện đuổi. Lại không làm chuyện gì xấu. Ngươi sợ đi xin việc. Dẫu gì, ngươi vậy là đứng đắn trường y khoa người tốt nghiệp, còn như vậy không sức lực. Phương Đức Vân đánh một tí con trai bả vai, một mặt thâm trầm. Cái đó. Quách Thúc Thúc trà thật giống như không có. Ta đi cho Quách Thúc Thúc pha trà. Nói xong, Phương Vũ chạy. Thằng nhóc này. Phương Đức Vân không nói. Không phải là xin phỏng vấn sự việc, vì sao như thế hốt hoảng đâu. Thật không hiểu nổi người tuổi trẻ bây giờ. Thất bại. Ở thành phố Thanh Tân một nơi trong biệt thự, Hứa Chí Lâm biết được liền Phương ra tiệm thuốc sự việc. Một mặt tức giận. Cái này người đều tới Phương ra tiệm thuốc, lại còn làm không sập. Đúng vậy. Nàng đem tiền lui trở về. Nói sau này không làm thứ chuyện thất đức này. Trong điện thoại người kia nói. Muốn ngươi bàn bạc chuyện nhỏ cũng làm không được. Muốn ngươi có ích lợi gì? Chẳng lẽ ngươi muốn ta tự mình đi làm? Ngày mai lại nghĩ một chút biện pháp. Ta không thể để cho hại con trai ta không có biện pháp ở bệnh viện người tiêu giao. Phương ra tiệm thuốc, nhất định phải sập tiệm. Hứa Chí Lâm quát lạnh. Được, ta sẽ ngoài ra nghĩ biện pháp. Người kia nói hoàn, vội vàng cúp điện thoại. Bây giờ Hứa Chí Lâm, nhưng mà khí ở trên đầu. Hắn không cần phải chịu đựng cái loại này lửa giận. Ở Hứa Chí Lâm đánh xong điện thoại, Hứa Siêu vội vàng chạy về. Ngươi đi làm gì? Mận viện trưởng bên kia nói, ngươi chính là ký đến một tí, sau đó liền chạy. Hứa Chí Lâm thấy con trai trở lại, một mặt không vui. Hắn vì cái này con trai bôn ba. Nhưng chưa từng nghĩ, thằng nhóc này lại còn đi ra ngoài chơi. Lão ba, liền nhà kia bệnh viện tư lập, có thể bao lớn thành tựu. Ngươi vẫn là cùng viện trưởng xin bất giận, cầm ta cho làm trở về. Đúng rồi, Phương ra tiệm thuốc xong chưa? Hứa Siêu xem thường nói. Không xong. Bất quá, ngày mai sẽ có người đi thu thập. Còn như ngươi, ngày mai ngoan ngoãn cho ta đi làm. Nếu không ngừng ngươi thẻ. Nói xong, Hứa Chí Lâm lạnh lùng rời đi. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tướng y chiến kỷ. Mạnh bá, hậu cung hữu dụng, nờ vờ tờ có não, tình tiết không máu chó, không bờ UFF quá đà, cốt truyện đặc sắc tại tới dị giới làm tiểu bạch kiểm. Chương 13, kế hoạch thất bại. Tiểu thân y kìa, đây là nhà ta bên trong gà mái sáng nay mới vừa đẻ trứng. Ta sáng sớm liền chạy tới thành phố Thanh Tân. Phương ra tiệm thuốc. Phương Vũ còn ở cho người khác hốt thuốc, ngày hôm qua vậy đối với vợ chồng tới. Hắn vừa mới tốt, không nên đi loạn. Tiền thuốc thang ngươi đã trả. Trứng gà ta cũng không cần. Phương Vũ nói xong, cầm thuốc cho một cái khác người đi mua thuốc. Nghe nói ngươi nơi này y thuật cao siêu. Ta cố ý mang theo một ít đồng hương tới bắt thuốc. Vậy đối với vợ chồng nói. Sau này có bệnh vẫn là được đi bệnh viện. Phương Vũ nghiêm mặt nói. Nếu là bọn họ cũng tới đây, tiệm thuốc phỏng đoán mỗi ngày đều bận bịu được không được. Phương Vũ còn muốn thỉnh thoảng nghỉ ngơi một chút đây. Ừ. Bọn họ gật đầu liên tục. Sau đó, phía sau tới một đám người. Bắt đầu xếp hàng hút thuốc. Ngươi chỉ là cảm vặt. Uống chút thuốc là được. Ngươi xương eo có vấn đề, nơi này có một dán giảm đau. Ngươi thận không tốt lắm, bồi bổ đi. Chỉ như vậy. Phương Vũ một cái buổi sáng liền đi qua. Ngày hôm qua tổn thất, coi như là bổ trở về. Phương Đức Vân nhìn một tí ngày hôm nay bán đi thuốc, một mặt than nhẹ. Ta điện thoại văng lên. Lão ba ngươi trước giúp một chút. Phương Vũ nghe được điện thoại reo. Đi tới một bên. Thấy là một cái xa lạ điện tới, Phương Vũ cau mày. Lúc này, sẽ có người nào đánh tới. Ngươi tốt, xin hỏi là Phương tiên sinh sao? Trong điện thoại, một cái yếu ớt thanh âm hỏi. Không phải. Phương Vũ không cần xem nhiều, phỏng đoán chính là giao hàng điện thoại. Lúc này, điện thoại lại vang lên lần nữa. Vẫn là xa lạ bản xứ dãy số. Phương Vũ không vui nghe, ta không cần bảo hiểm, không có tiền mua phòng, không cần vay mượn. Phương Vũ. Ta là bác sĩ Cửu. có một số việc muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Nghe được Phương Vũ điện thoại, Cửu Thiên có chút mở mịt. Phương Vũ, đây là trải qua nhiều ít cái giao hàng nhân viên đâu. Ta đã sớm và bệnh viện không quan hệ. Ngươi tìm ta có tác dụng gì? Phương Vũ lãnh đạm nói. Ngươi là theo bệnh viện không quan hệ. Bất quá hiện tại ta bên này xảy ra một ít chuyện tình. Đuổi theo lần ngươi gặp phải tình huống kém không nhiều. Ta hiện tại cũng không dám giải phẫu. Kính nhờ, ta có thể cho ngươi phi đao tiền giải phẫu. Thư Linh nghiêm túc nói. Trong bệnh viện là tồn tại phi đao chuyện này. Phương Vũ không nghĩ tới, hiện tại đến phiên mình. Vậy không được. Cái này không hợp quy củ. Phương Vũ không nói hai lời, cự tuyệt. Lần trước là bởi vì là viện trưởng tự mình mời, hơn nữa Phương Vũ mang điều kiện mới tới. Hiện tại còn để cho hắn đi để ý những thứ này chuyện phiền toái. Thật không cần phải. Nhưng mà, Cửu Thiên than nhẹ. Quả nhiên, Phương Vũ vẫn là không muốn. Ta còn đang làm việc hả? Tạm biệt. Nói xong, Phương Vũ thấy thuốc cửa tiệm ngã xuống một người. Nhìn dáng dấp, đã thoi thoát. Mau kêu xe cấp cứu. Phương Vũ vội vàng hô. Ai tới mau cứu con trai ta? Lúc này, một người phụ nữ tuyệt vọng ôm trước trên đất thanh niên, lớn tiếng hét to. Tiểu Vũ, chớ xen vào việc của người khác. Loại chuyện này không có làm xong. Ngươi nhưng mà phải chịu trách nhiệm. Phương Đức Vân gặp con trai muốn đi ra ngoài nhìn một chút. Vội vàng kéo hắn. Hắn là một cái như vậy con trai, cũng không hy vọng xảy ra cái gì cái rõ. Người này ngã ở nhà bọn họ thuốc cửa tiệm, rất kỳ hoặc à. Nói không chừng, là muốn cố ý lừa bịp loại người. Phương Vũ đi, nhất định phải chịu trách nhiệm. Lão ba, bên kia có quản chế. Ta đi nhìn một chút mà thôi. Phương Vũ ổn định nói. Hiện tại, nơi đó đã vây xem không ít người. Không ít người đều là chỉ trỏ, nhưng cũng không dám đi hỗ trợ. Dẫu sao, bọn họ không phải chuyên nghiệp bác sĩ. Vạn nhất làm không tốt, người phụ nữ kia tìm bọn họ trách nhiệm làm thế nào. Ta là bệnh viện nhân dân bác sĩ thực tập Thư Linh. Đây là ta chứng kiến, người con trai là vấn đề gì. Ngay tại Phương Vũ nhìn tình huống thời điểm, một cái buộc tóc đuôi ngựa cô gái trẻ tuổi đi tới. Nàng mang một cái mắt kiếng gọng vàng, ánh mắt trừng mực, nhưng là rất có thần. Ngũ quan rất là rắn chắc, nhưng vừa đúng lúc. Nàng cuống cuồng nhìn người phụ nữ kia, chờ đợi trả lời. Người phụ nữ ngẩn một tí, suy nghĩ một tí, không cần ngươi lo. Vạn nhất ngươi không cứu sống con trai ta làm thế nào? Ngươi chỉ là một bác sĩ thực tập. Những lời này, kích thích Thư Linh. Nàng bất đắc dĩ lui về phía sau một bước. Tâm tình phiền muộn. Nàng cũng là bác sĩ, vì sao phải bị khinh bỉ đâu? Sư Minh, ngươi cũng ở đây à? Ở Thư Linh lui về phía sau thời điểm, thấy được đang vây xem Phương Vũ. Ta đã sớm không có ở đây bệnh viện. Phương Vũ khoát tay một cái. Đối với Thư Linh, Phương Vũ cũng chính là gặp mấy lần. Bất quá cô gái này ngược lại là theo tất cả mọi người đều rất quen lạc như nhau. Tựa như quen. Phương Vũ không quá vui vẻ cái loại này tính tình. Cho nên, trước kia cũng không làm sao trò chuyện. Thêm nữa, hiện tại Phương Vũ cũng đã không có ở đây bệnh viện. Vẫn là bởi vì. Thư Linh nhìn Phương Vũ tay phải, một mặt than thở. Sư huynh nhưng mà bác sĩ thực tập bên trong mạnh nhất một cái. Đáng tiếc bị tay phải liên lụy. 3 năm, không đi vào phòng giải phẫu. Hiện tại còn rời đi bệnh viện. Đừng dùng ngươi cái đó ánh mắt thương hại nhìn ta. Ta rời bệnh viện lại không là thế nào. Phương Vũ không nói. Thư Linh cái ánh mắt kia, để cho người rất khó chịu. Chỉ chốc lát sau, xe cứu thương tới. Đàn bà và nàng đứa nhỏ, đều bị mang đi. Mà lúc này, Phương Vũ nghe được cách đó không xa một cái thanh âm. Kế hoạch thất bại. Bắt đầu lại kế hoạch thứ hai. Kế hoạch thất bại. Phương Vũ sửng sốt một tí. Ba, ta có chuyện đi ra ngoài trước một tí. Nói xong, Phương Vũ hướng phương hướng của thanh âm đuổi theo. Đi tới cách đó không xa bãi đậu xe, Phương Vũ thấy một cái trong xe có một cái ống giỏm. Một người đàn ông, đang hút thuốc lá, phun mây nhà khói. Tâm trạng có chút bốc lửa. Ngại quá. Phương Vũ giả vờ không cẩn thận đụng vào hắn, sau đó đem hắn đụng ngã xuống đất. Ngươi người này, không có mắt. Người đàn ông phủi bụi trên người một cái, đứng lên. Nhìn ngươi tới là Phương Vũ, ánh mắt khẽ biến. Phương Vũ cơ hồ có thể xác nhận. Là hắn. Chính là hắn nói cái gì kế hoạch. Ta đây không phải là không cẩn thận. Hơn nữa, ngươi vậy không có chuyện gì. Phương Vũ nói. Ngươi có ý gì? Ngươi đụng vào ta, còn không cần nói xin lỗi. Người đàn ông đẩy một cái Phương Vũ, có một chút khiêu khích ý. Ta không phải nói ngại quá. Phương Vũ không vui nói. Ta không nghe được. Nói lại lần nữa. Người đàn ông lạnh nhạt nói. Tựa hồ phải đem trong lòng lửa giận, phát tiết một lần. Xin lỗi. Phương Vũ nói. Sau đó nhớ người đàn ông kia xe bảng số xe. Trong này rốt cuộc có cái gì mờ ám, Phương Vũ nhất định có thể tra được.
Vậy mới đúng chứ.
Sau này ngoan ngoãn làm người. Nếu không ngày nào bị thu thập cũng không biết.
Người đàn ông cười một tiếng, đánh một tí Phương Vũ bả vai.
Tự cố trên đất xe đi.
Phương Vũ trở lại tiệm thuốc.
Gặp Thư Linh còn ở, hơi nhíu mày.
Sư huynh, đây chính là nhà ngươi tiệm thuốc à?
Nhìn như rất tốt dáng vẻ.
Thư Linh gặp Phương Vũ tới đây, nhiệt lạc nói.
Thời gian không còn sớm.
Ngươi ngày hôm nay nghỉ ngơi.
Phương Vũ hỏi.
Đúng vậy.
Ta chính là một cái bác sĩ thực tập.
Ngày hôm nay phiên nghỉ.
Sư huynh ngươi ngày hôm nay có rảnh rỗi không?
Thư Linh nhìn Phương Vũ, vẻ mặt thành thật.
Ánh mắt lửa đốt lửa đốt.
Cồn Vợ Ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tướng Y Chiến Kỷ.
Mạn bá, hậu cung hữu dụng, nờ vờ tờ có não, tình tiết không máu chó, không bờ UFF quá đà, cốt truyện đặc sắc tại tới dị giới làm tiểu bạch kiểm.
Chương 14, hắn là ai hả?
Sư muội, ngươi không phải ngày hôm nay muốn dọn nhà chứ?
Phương Vũ nhìn Thư Linh ánh mắt kia, chần chờ nói.
Con đường cũ này, Phương Vũ cũng không phải là không biết.
Hơn nữa, sư muội theo hắn ngày thường quan hệ cũng chính là vậy.
Thật không phải là...
Đây không phải là ngày hôm nay có cái tụ họp, bọn họ đều nói phải dẫn theo vài bằng hữu đi qua.
Thư Linh lẩm bẩm.
Ngươi chắc có những bằng hữu khác chứ?
Sư huynh thật bể bộn nhiều việc.
Phương Vũ nghiêm túc nói.
Thư Linh nhìn cách đó không xa đám người, đúng là tiệm thuốc là có chút bận điệu.
Nhưng mà Phương Vũ ba ba, không phải bận việc.
Hơn nữa, tiệm thuốc có thể bận việc một ngày sao?
Tiểu Vũ.
Mau tới trợ giúp.
Ở Thư Linh muốn nói cái máng thời điểm, Phương Đức Vân hô lớn.
Trước không nói.
Ta làm việc đi.
Nghe được ba ba lớn tiếng kêu.
Phương Vũ vội vàng chạy chậm đi tới.
Thư Linh nhưng là không buông tha, chờ ở một bên.
Cũng bận bịu được kém không nhiều, đã là giờ ăn cơm trưa.
Ở bọn họ muốn thay phiên hồi đi lúc ăn cơm, Phan Ngọc Lâm cầm hộp giữ ấm tới.
Mẹ! Người làm sao tới?
Phương Vũ đi tới, tiếp nhận hộp giữ ấm.
Ta đây không phải là xem các ngươi vẫn chưa trở lại.
Ngày hôm nay thật giống như có điểm bận bịu hả?
Phan Ngọc Lâm than khổ nói.
Là có chút.
Có thể buổi chiều liền sẽ tốt một chút.
Phương Đức Vân nói.
Ta hỏi con trai ta đâu?
Phan Ngọc Lâm liếc một cái Phương Đức Vân, không vui nói.
Phương Đức Vân cũng không có từ đòi không thú vị, tự cố đi ăn cơm.
A Di mạnh khỏe.
Ngay tại Phương Vũ vậy lúc ăn cơm, Thư Linh đi tới.
Ngươi là?
Phan Ngọc Lâm thấy xuất hiện mát mẻ làm người hài lòng Thư Linh, một mặt mê muội.
Đồng thời mê muội nhìn một cái con trai.
Cái này lúc nào lại thêm một cái cô gái?
Phương Vũ ánh mắt không biết làm sao.
Đây là ta trưởng y khoa niên muội.
Niên muội, Thư Linh, hiện tại thời điểm không còn sớm, ngươi nhanh chóng đi ăn cơm đi.
Phương Vũ nhắc nhở.
Ta không biết ngươi niên muội cũng ở đây, nếu không ta làm nhiều một phần.
Phan Ngọc Lâm chậm rãi nói.
A Di không quan hệ.
Ta chính là tới đây chào hỏi.
Thư Linh mỉm cười nói.
Như vậy à?
Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?
Có bạn trai chưa?
Theo chúng ta Phương Vũ quan hệ thế nào?
Ở Thư Linh dự định lúc nói chuyện,
bị Phan Ngọc Lâm một phen, kinh hãi.
Phương Vũ một mặt hát tuyến.
Lão mụ vậy quá mạnh mẽ.
Trực tiếp hỏi người ta.
Mẹ!
Phương Vũ vội vàng nói.
Muốn chậm tách ra không khí bây giờ.
Đồng thời cho Thư Linh nháy mắt, tỏ ý nàng đi trước.
Nếu không, thật không tốt tiếp tục trò chuyện tiếp.
Lão mụ đây là cầm thiên trò chuyện chết tiết ấu.
A Di, ta còn có chút chuyện.
Nói xong, Thư Linh ảo não đi.
Ở Thư Linh sau khi đi. Phương Vũ thở phào nhẹ nhõm.
Làm sao, người đau lòng nhà.
Ta chính là thuận miệng hỏi mấy câu mà thôi.
Cũng không phải là hỏi nàng quen qua mấy người bạn trai các loại.
Ngươi còn như vậy khẩn trương sao?
Phan Ngọc Lâm nhìn con trai, một mặt than thở.
Con trai như vậy, nàng khi nào có thể thấy cháu trai?
Mẹ!
Ta không phải cái ý này.
Phương Vũ nhức đầu.
Sớm biết, sớm một chút để cho Thư Linh rời đi.
Cái cô gái đó cũng không tệ.
Thật tốt chắc chắn một cái.
Ta không muốn cùng ba ngươi như vậy thúc giục ngươi.
Nhưng là ngươi vậy được cho ta một chút hy vọng.
Phan Ngọc Lâm đánh một tí con trai bả vai, giọng sâu dài nói.
Phương Vũ gật đầu một cái.
Mẹ!
Không bằng chờ ta ăn no trước cơm, chúng ta lại tưởng trò chuyện.
Phương Vũ nhắc nhở.
Vậy ngươi ăn trước.
Phan Ngọc Lâm không quấy rầy nữa, mà là ở một bên uống một hớp nước trà.
An tâm chờ đợi.
Buổi trưa, Phương Vũ tìm một cái cớ.
Tạm thời chạy ra.
Phương Vũ ở bên ngoài đi lang thang thời điểm. Nhận được Thư Linh điện thoại.
Sư huynh,
ta thấy ngươi.
Sư muội.
Phương Vũ vừa quay đầu lại, liền thấy Thư Linh.
Thật ra thì ngươi có thể tìm người khác.
Ta đối với tụ họp không có cảm giác gì.
Phương Vũ lạnh nhạt nói.
Nhưng mà, như nở dê người kha cờ cũng đối với ta có mục đích.
Sư huynh ngươi người tốt, khẳng định sẽ không cự tuyệt. Thư Linh lẩm bẩm. Túi đầu, nhìn dáng dấp đối với Phương Vũ có chút thất vọng. Chính là ăn bữa cơm. Mấy giờ? Phương Vũ biết, từ chối không đi qua. 7 giờ tối nay. Địa chỉ, ta tối nay phát cho ngươi. Thật cảm tạ sư huynh. Nói xong, Thư Linh chạy. Phương Vũ khẽ thở dài một hơi. Cái này Thư Linh, thật sự là cầm nàng không có biện pháp. Phương Vũ giải tán một hồi bước. Trở lại tiệm thuốc. Thấy mụ mụ đi, Phương Vũ cảm giác ung dung nhiều. Tuyết Lệ bên kia không hy vọng. Phương Đức Vân đi tới Phương Vũ trước mặt, đốt một điếu thuốc thơm. Lão ba, hút thuốc đối với thân thể không tốt. Phương Vũ nhắc nhở. Nhưng mà không hút thuốc lá thời điểm, ta thân thể càng không dễ. Ngươi nếu có thể mang về một cái cô gái, ta cần gì phải buồn. Phương Đức Vân bất đắc dĩ nói. Lão ba, Tuyết Lệ là theo ta tuổi tác kém không nhiều, nhưng là người ta trình độ học vấn so ta cao, năng lực so ta mạnh. Người con trai ta hiện tại chính là ở một cái tiệm thuốc công tác, ngươi cảm thấy người ta có thể vừa ý ta không? Phương Vũ chất vấn nói. Ai nói con trai ta không bản lãnh? Tiệm thuốc lợi nhuận vậy tạm được. Chủ yếu là, Quách Thúc Thúc vậy không phản đối, ngươi thử truy đuổi một tí. Dù sao lại phí ngươi nhiều ít thời gian. Phương Đức Vân nói. Hiển nhiên, không cân nhắc đến Phương Vũ tâm tình như thế nào. Nàng tới. Phương Vũ thấy cách đó không xa xe, trầm ngâm nói. Hụ hụ, ta cái này miệng. Thật sự là linh nghiệm à? Phương Đức Vân cười nói. Sau đó bóp tắt thuốc lá. Quách tiểu thư, ngày hôm nay không cần làm việc. Phương Vũ thấy Quách Tuyết Lệ đi tới, hỏi nói. Bây giờ là buổi trưa trong lúc nghỉ ngơi. Ta có một số việc, muốn tìm ngươi. Quách Tuyết Lệ nhìn một cái Phương Đức Vân, sau đó hướng hắn lên tiếng chào hỏi. Chuyện gì? Phương Vũ nghi vấn. Nơi này không phải chỗ nói chuyện. Lên xe đi. Quách Tuyết Lệ trầm giọng nói. Ta không thể rời đi quá lâu. Chờ lát ngươi tốt nhất nói tóm tắt. Phương Vũ dặn dò. Theo Quách Tuyết Lệ lên xe. Đi tới một quán cà phê, Phương Vũ gọi một ly Lam Sơn. Sau đó chờ đợi Quách Tuyết Lệ lời nói. Phương Vũ khuấy đều cà phê, thấy Quách Tuyết Lệ tựa hồ đang suy tư sự việc, trầm giọng nói, Quách tiểu thư, ngươi đơn thuần ước ta đi ra chỉ là vì uống một ly cà phê. Không phải, ta đang suy nghĩ, ngươi có bao nhiêu tỷ lệ sẽ đáp ứng. Quách Tuyết Lệ phục hồi tinh thần lại, nhìn chằm chằm Phương Vũ xem. Đơn thuần từ tướng mạo tới xem, Phương Vũ không hề kém. Nhưng mà hiện tại Phương Vũ lý lịch, vẫn không quá được. Đầu tiên là bị bệnh viện đuổi, sau đó ở tiệm thuốc công tác. Như vậy lộ vẻ được Phương Vũ tựa hồ ở gầm lão vậy. Dĩ nhiên, Phương Vũ bản thân vậy có năng lực. Muốn đi bên ngoài cũng có thể. Một điểm này không thể chối. Vậy được xem là chuyện gì? Quách tiểu thư, ngươi nếu là cảm thấy chúng ta sau này chỉ có thể làm bạn, ngươi tốt nhất nói rõ ràng một ít. Phương Vũ nghiêm mặt nói. Ngươi có bạn gái. Quách Tuyết Lệ không rõ ràng. Nàng cảm thấy, và Phương Vũ sống chung cũng không tệ lắm. Còn muốn cho Phương Vũ một cái cơ hội. Chỉ bất quá, hiện tại Phương Vũ thái độ. Để cho nàng lần nữa xem kỹ. Đó cũng không phải. Ta chỉ là cảm thấy, như vậy kéo đối với chúng ta cũng không có chỗ gì hay. Ngươi như vậy điều kiện, khẳng định rất nhiều người theo đuổi, cần gì phải lãng phí ta ở trên người ta. Ngươi nói có đúng không? Quách tiểu thư. Phương Vũ trầm ngâm nói, ánh mắt đặc biệt khẳng định. Quách Tuyết Lệ một mặt không vui, chính yếu nói, nhưng là thấy cách đó không xa tới một người đàn ông. Hiện tại ta không muốn nhiều lời. Ngươi hiện tại cùng ta diễn một tuần kịch. Diễn tốt lắm, ta cho ngươi tiền thù lao. Quách Tuyết Lệ thâm trầm nói. Diễn xuất. Phương Vũ nghi ngờ. Quách Tuyết Lệ đang chơi hoa dạng gì đâu. Tuyết Lệ, hắn là ai? Ngay tại Phương Vũ nghi ngờ không hiểu thời điểm, một cái cao lớn đẹp trai người đàn ông đi tới. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tướng y chiến kỷ. Mạnh bá, hậu cung hữu dụng, nờ vờ tờ có não, tình tiết không mau chó, không bờ UFF quá đà, cốt truyện đặc sắc tại tới dị giới làm tiểu bạch kiểm. Chương 15, ta tin ngươi. Đây chính là ta cho ngươi nhắc tới Phương Vũ, trường y khoa tốt nghiệp bác sĩ. Hiện tại tạm thời ở nhà tiệm thuốc hỗ trợ. Quách Tuyết Lệ giới thiệu. Phương tiên sinh ngươi khỏe. Nam nhân nói xong, hướng Phương Vũ đưa ra hữu hảo tay phải. Ngươi lại là ai đâu? Phương Vũ tự nhiên theo hắn cầm tay. Nhất thời, người đàn ông dùng hết khí lực. Muốn Phương Vũ ở Quách Tuyết Lệ trước mặt khó chịu. Chỉ là, Phương Vũ nhìn như không tốn sức chút nào dáng vẻ. Hắn cảm giác có chút mê muội. Hắn nhưng mà phòng thể dục khách quen, lực lượng tuy nói còn chưa tới trình độ cao nhất, nhưng là đối mặt cái loại này gầy yếu người đàn ông, hắn vẫn là rất có tự tin. Ngay tại hắn mê muội để gặp, Phương Vũ bắt đầu dùng sức. À, người đàn ông vội vàng hất tay, muốn tránh thoát Phương Vũ. Ngươi không có sao chứ? Phương Vũ buông tay ra, người đàn ông nhất thời đặt mông ngồi trên mặt đất. Mười phân chật vật. ta không có sao. Người đàn ông phủi bụi trên người một cái, một mặt nụ cười. Hắn không nghĩ tới, trước mắt cái này Phương Vũ. Thâm tàng bất lộ. Đây là bà gì? Là ta ở nước Mỹ bằng hữu. Quách Tuyết Lị chỉ là muốn để cho bờ rắt biết khó mà lui, không nghĩ tới Phương Vũ lại có mấy phần bản lãnh. Át nổn ở trong ấn tượng của nàng, vẫn là lần đầu tiên ăn tất. Hắn không có hoa hạ tên chữ. Phương Vũ hỏi. Người cái này dế nhúi. Bà gì để cho người tăng thêm một chương cái ghế, muốn một ly cà phê. Ta đúng là không hiểu ngươi cái mạng này tên. Bà gì danh tự này ta thật giống như nơi nào nghe qua, ta trước khi một người đồng nghiệp cún con, gọi là bà gì. Phương Vũ trầm dai nói. Ngươi. Bà gì một mặt lạnh lùng, trong lòng đều là căm tức. Phương Vũ lại dám mắng hắn. Đồng nghiệp, hắn cảm giác tay phải vẫn là đau đớn. Phương Vũ khí lực, làm sao sẽ lớn như vậy đâu. Tuyết Lị. Thời gian xong hết rồi. Chúng ta phải đi. Phương Vũ cảm giác được Quách Tuyết Lị rất khó khăn, nhắc nhở. Các ngươi phải đi nhanh như vậy. Bà gì có chút buồn bực. Hắn muốn còn muốn theo Quách Tuyết Lị một mình. Nhưng chưa từng nghĩ, đống nhiên nô ra một cái Phương Vũ. Còn thay đổi biện pháp mắng hắn một lần. Đúng vậy, ngươi có thể từ từ hưởng dụng cà phê. Bà gì? Phương Vũ nói. Ta mới không phải chó. Bà gì không vui nói. Bà gì tiên sinh, ta cũng không nói như vậy qua. Phương Vũ nói xong, kéo ngẩn ra Quách Tuyết Lị rời đi. Hồi đi ra bên ngoài, Quách Tuyết Lị thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn. Khách khí cái gì? Lần này sau đó, hẳn không cần ta hỗ trợ đi. Phương Vũ hỏi. Khó mà nói. Trừ phi ngươi tìm được bạn gái, nếu không ta vẫn là có thể tìm ngươi. Dẫu sao như nở dê người kha cờ, ta không quá quen thuộc, ngươi vẫn là ta rất tín nhiệm. Quách Tuyết Lị chắc chắn nói. Có lẽ ta ngày mai sẽ tìm được bạn gái đâu. Phương Vũ ổn định nói. Vậy ta sẽ chúc phúc ngươi. Phương Thúc Thúc, khẳng định vậy rất hy vọng ngươi sớm ngày lập gia đình. Nhưng là ta không giống nhau, ta không hề muốn sớm như vậy kết hôn. Ta ít nhất phải 30 sau đó, mới cân nhắc cái vấn đề này. Ta phải trở về. Hy vọng lần sau còn có cơ hội mời ngươi uống ly cà phê. Quách Tuyết Lị một mặt nụ cười. Lên xe rời đi. Phương Vũ nhìn một tí thời gian, mau đánh xe trở về tiệm thuốc. Mới trở lại tiệm thuốc, Phương Vũ liền thấy một đám người ở nơi đó vây. Đi tới vừa thấy. Chỉ gặp một vị ông già đang nằm ở tiệm thuốc bên trong. Thoi thoát. Ngươi phải cho chúng ta một câu trả lời hợp lý. Hôm qua chính là ăn các ngươi tiểu bác sĩ cho thuốc tiệm. Hiện tại, ba ba ta đã là xong hết rồi. Người trung niên hét lớn. Người vây xem chung quanh, cũng là rối rít ồn ào lên. Xem ra tiểu bác sĩ y thuật vẫn là có thiếu sót à. Bệnh nặng vẫn là được tìm bệnh viện. Đúng rồi. Vẫn là lao bác sĩ đáng tin. Tiểu bác sĩ. Vẫn là được luyện nhiều mấy năm. Chỉ là trước. Biết hay không chiêu thức, cố ý mời tới người. Bọn họ bàn luận sôi nổi. Tất cả loại suy đoán. Các ngươi là muốn tìm ta chứ? Đơn thuốc cho ta. Phương Vũ đẩy mọi người ra, đi tới người trung niên trước mặt. Con trai. Phương Đức Vân một mặt lo lắng. Nhưng là không thật là trực tiếp kéo ra con trai. Phương Vũ cho hắn một cái yên tâm ánh mắt, sau đó nhìn người trung niên. Người trung niên vậy không hàm hồ, cầm lấy một tấm đơn thuốc. Phương Vũ cầm lấy tiệm thuốc, đích xác là tự viết vậy một tấm. Ngay sau đó, Phương Vũ cho lão nhân ra bắt mạch. Rất nhanh liền phát hiện đầu mối. Người trung niên, tăng thêm một ít dược liệu. Đơn độc không thành vấn đề, nhưng gia nhập cái này đơn thuốc bên trong sau đó, liền sẽ biến thành kịch độc. Người bã thuốc đâu? Phương Vũ hỏi. Vật kia. Ta đã sớm ném. Cái đó hại chết ta phụ thân đồ, ta còn giữ làm gì? Các ngươi, ngày hôm nay vô luận như thế nào vậy được cho ta một câu trả lời hợp lý. Người trung niên quát lạnh. Lão ba, trước cho ta cầm một bộ ngân châm tới đây. Phương Vũ nói. Tốt. Phương Đức vẫn biết, con trai muốn ra tay. Tạm thời không biết tình huống như thế nào. Vẫn tin tưởng con trai. Mặc dù người tới là nhiều, nhưng là Phương Đức Vân cũng xem qua đơn thuốc. Không thành vấn đề. Lão nhân ra này. Hắn không nhớ nổi là vấn đề gì. Người không thể xuống châm. Người trung niên gặp Phương Vũ muốn động thủ, vội vàng ngăn trở. Ngươi không phải muốn ta phụ trách chuyện này. Thả hắn ở chỗ này, nhưng mà sẽ chờ chết. Ngươi là muốn ngươi phụ thân chết ở chúng ta tiệm thuốc. Phương Vũ chất vấn nói. Cái này. Ta làm sao biết ngươi là không phải là muốn để cho ta phụ thân chết nhanh hơn một ít. Người trung niên không vui nói. Không cầm ra biện pháp khác tới ngăn cản Phương Vũ. Các vị, Phương gia chúng ta tiệm thuốc mở tiệm cũng tốt chút năm. Căn bản không ra khỏi vấn đề gì. Gần đây cứ có người nói có vấn đề. Nhưng là phiền toái cầm ra chứng cứ. Giống như vị lao bá này. Ta cho hắn mở là chữa trị ho khan đơn thuốc. Nhưng là hắn bây giờ triệu chứng. Môi biến thành màu đen, các ngươi cảm thấy ta mở ho khan dược liệu, có cái này tác dụng phụ. Phương Vũ trầm ngâm nói. Đồng thời, bắt được bả vai của người trung niên. Vung ta ra. Người trung niên muốn tránh thoát Phương Vũ tay, nhưng là phát hiện căn bản vùng không ra. Nếu như ngươi ngoan ngoãn ở chỗ này chờ, ta liền buông ra ngươi. Ngươi hẳn so ta càng rõ ràng, ngươi phụ thân tình huống. Nếu như ngươi chẳng muốn hắn chết, tốt nhất nghe ta nói. Nếu không, ngươi sẽ hối hận. Phương Vũ lạnh nhạt nói. Thật. Sẽ chết. Người trung niên kinh ngạc một tí. Phương Vũ nói, hắn cũng chú ý nghe. Chỉ là, người kia nói cho hắn. Hắn phụ thân nhiều lắm là hôn mê, sẽ không chết. Chỉ cần để cho Phương ra tiệm thuốc cho cái giải thích, sau đó đưa đi bệnh viện. Vẫn còn kịp. Đúng vậy. Ngươi nếu như còn muốn ngươi phụ thân, hẳn biết nên làm như thế nào. Phương Vũ trầm giọng nói. Được. Ta tin ngươi. Người trung niên nhìn Phương Vũ ánh mắt kiên định, gật đầu. Phương Vũ mở ra một lần duy nhất ngân châm, bắt đầu cho ông già chữa trị. Người chung quanh đứng xem. Thấy Phương Vũ nhanh chóng hạ châm thủ pháp, âm thầm lấy làm kỳ. Thủ pháp này, thật là cao minh. 10 phút sau đó, Phương Vũ để cho ba ba cầm tới một cái đàm vu. Đảo lộn lao nhân ra. Lao nhân ra khạc ra một hơi máu đen. Lần này, người trung niên sắc mặt đều tối. Người kia, lại dám hại hắn phụ thân. Nếu không phải Phương Vũ phát hiện kịp thời, nói không chừng. Đây là đơn thuốc. Lao ba người đi lấy thuốc đi. Phương Vũ nhanh chóng viết xong thuốc mới một, cầm đơn thuốc đưa tới. Đồng thời, vây xem như nở dê người kha cờ. Hoàn toàn phục. Tiểu thân y kìa. Người giúp ta xem. Ta thật giống như môi tím bẩm. Tiểu thân y kìa. Người giúp ta nhìn một chút, ta cái này chức năng gan. Tiểu thân y kìa. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tướng y chiến kỷ. Mạnh bá, hậu cung hữu dụng, nờ vờ tờ có não, tình tiết không máu chó, không bờ UFF quá đà, cốt truyện đặc sắc tại tới dị giới làm tiểu bạch kiểm. Chương 16, ta không hy vọng có bất chắc. Lão ba, ta đưa hắn một chút. Đang xử lý xong chuyện tình. Phương Vũ theo người trung niên cùng nhau rời đi. Lên xe, Phương Vũ bình tĩnh nói, đối phương cho bao nhiêu tiền? 50.000. Người trung niên trả lời. Hắn sớm liền phát hiện, Phương Vũ đã nhìn ra. Chỉ bất quá, không có phơi bày mà thôi. 50.000 đổi ngươi phụ thân một cái mạng nhỏ, thua thiệt. Có thể mang ta đi gặp hắn. Ta muốn biết, vì sao phải nhằm vào ta? Phương Vũ trầm giọng nói. Xin lỗi. Nhưng là tiền ta có thể cho ngươi. Là ngươi cứu ta phụ thân. Người trung niên lắc đầu một cái, lấy ra một sấp tiền. Đưa cho Phương Vũ. Người kia tiền, ta không muốn. Người đi thôi. Phương Vũ chỉ là vì xác nhận. Những thứ khác, không muốn nhiều lời. Người kia, Phương Vũ thật ra thì đã gặp qua. Chỉ bất quá cũng không có trực tiếp đi hỏi mà thôi. Cái gì? Thất bại. Người trung niên gọi điện thoại cho người nọ. Người nọ giận dữ nói. Cái này liên tiếp thất bại. Hắn làm sao theo hứa tiên sinh bên kia giao phó? Ta đã tận lực bác sĩ Phương thật sự là một cái tốt bác sĩ. Sau này loại chuyện này, vẫn là đừng tìm ta. Thiền, ta cho ngươi đánh tới trên thẻ. Tạm biệt. Nói xong, người trung niên cúp điện thoại. Này này. Vậy ngươi im lặng. Rõ ràng là một chuyện nhỏ. Hiện tại nhưng là làm sao vậy không giải quyết được. Nho nhỏ một cái Phương ra tiệm thuốc, có thần bí gì. Hắn phải đi ra ngoài người, cũng không có kết quả. Ngay tại hắn buồn rầu để gặp. Điện thoại reo. Ta để cho ngươi làm chuyện nhỏ, làm xong. Trong điện thoại, Hứa Chí Lâm thâm trầm thanh âm hỏi nói. Cái này, xảy ra một ít bất ngờ. Người nọ trả lời. Chuyện này ngươi không cần phải để ý đến, ta tìm người khác xử lý. Hứa Chí Lâm lạnh nhạt nói. Hứa tiên sinh, người nọ muốn nói gì? Nhưng mà, điện lời đã bị cút. Hứa Chí Lâm nhìn Phương Vũ tư liệu, bình thường không có gì lạ lý lịch. Vì sao ở 3 năm sau đó, hiện lộ ra lợi hại cổ ý chữa trị thủ pháp? Ba ba, ta không muốn đi bệnh viện. Ở Hứa Chí Lâm nhìn tư liệu thời điểm, Hứa Siêu buồn buồn không vui đi tới thư phòng. Thế nào? Hứa Chí Lâm buông xuống tư liệu, cau mày nói. Hắn nhưng mà nhờ quan hệ, mới để cho con trai đi vào nhà kia bệnh viện tư lập. Đông Vũ bệnh viện tư lập, mặc dù không phải là công lập, nhưng là vậy rất có danh tiếng. Hơn nữa, nơi đó cũng có bác sĩ lợi hại chủ đao. Có thể nói là đứng sau thành phố Thanh Tân bệnh viện nhân dân tồn tại. Thậm chí còn có chút dụng cụ. So thành phố Thanh Tân bệnh viện nhân dân thân nhau rất nhiều. Cái đó chủ nhiệm làm khó ta. Để cho ta đi tuần phòng. Ta nhưng là phải trở thành lợi hại bác sĩ chủ trị người, lại có thể để cho ta đi tuần phòng. Cái loại này ủy khuất ta không chịu nổi. Hứa Siêu không vui nói. Đây là rất bình thường, ngươi mới đi Đông Vũ, người ta cũng không khả năng nhanh như vậy đồng ý ngươi. Hứa Chí Lâm bình tĩnh nói. Nhưng mà, Hứa Siêu mười phần ủy khuất. Liền ba ba đều như vậy nói. Tốt lắm. Ta để cho ngươi đi nơi đó. Là bởi vì là Giang Thị Thiên Kim, sắp muốn chuyển tới Đông Vũ. Ngươi mục đích, chính là muốn theo nàng chung một chỗ. Ngươi tán gái thủ đoạn không phải tốt vô cùng. Nếu như dựa trên Giang Thị Thiên Kim, ngươi hẳn biết chúng ta cuộc sống sau này. Coi như ngươi không làm bác sĩ, cũng có thể có cuộc sống giàu có. Hứa Chi Lâm chậm rãi nói. Giang Thị Thiên Kim. Nàng thế nào? Hứa Siêu kinh ngạc. Lúc đầu ba ba là cho hắn cơ hội đi tiếp xúc. Nếu như hắn đi tuần phòng, đó chính là thật sự có cơ hội tiếp xúc tới Giang Thị Thiên Kim. Tình huống cụ thể ta không biết. Ta chỉ là nghe bằng hữu nói tới. Vốn là ta không ý định này, nếu ngươi bị đuổi, vừa vặn thì có cái này cơ hội. Hứa Chí Lâm nói. Nói như vậy, ta còn được cảm ơn cái đó Phương Vũ. Hứa Siêu tự rêu nói. Nếu không phải Phương Vũ, hắn nơi nào sẽ thảm như vậy? Hắn trước ở bệnh viện bên kia, vậy phối hợp được không tệ. Hắn bên kia, ta sẽ tìm người khác thu thập hắn. Cắt đứt tay chân, ngươi cảm thấy có thể sao? Hứa Chí Lâm hỏi. Có thể. Cảm ơn ba ba. Hứa Siêu cười nói. Hắn cơ hồ có thể dự gặp Phương Vũ kết quả. Tay chân chặn, Phương Vũ làm sao còn cho người hút thuốc. Đến lúc đó, hắn liền đón dâu Giang Thị Thiên Kim. Đi về phía đời người đỉnh cấp. Mặc dù hắn không quá vui vẻ ăn bám, nhưng là nghe nói Giang Thị Thiên Kim lớn lên thật tốt. Đây là Giang Uyển Nhi tư liệu, ngươi cầm đi xem. Ngươi không nên để cho ta thất vọng. Hứa Chí Lâm nhắc nhở. Để cho Hứa Siêu đi Đông Vũ, nhưng mà cực lớn ân huệ. Giang Thị Thiên Kim, hắn lần này nhất định phải bắt lại. Tốt lắm, ta đi về trước. Hứa Siêu nhìn một tí, nhất thời trong lòng có dự tính. Đi đi. Hứa Chí Lâm nói. Đồng thời, hắn đánh một cái khác điện thoại. Ta muốn gãy tay của một người chân. Tay chân nhanh nhẹn điểm, ta không hy vọng có bất chắc. Hứa Siêu trở lại bệnh viện. Cái đó chủ nhiệm bác sĩ nhìn Hứa Siêu, ngươi không phải không tới sao. Ta cảm thấy, làm người vẫn là đến nơi đến chốn. Hơn nữa, ta nghĩ cặn kẽ, cảm thấy ngươi nói đúng. Muốn từ nhỏ chuyện làm dậy. Hứa Siêu mỉm cười nói. Trong lòng hồi hộp. Cùng hắn làm xong Giang Nguyễn Nhi, chủ nhiệm này. Hắn cái đầu tiên muốn sa thải. Tư liệu biểu hiện, Đông Vũ cũng có Giang gia cổ phần. Đó chính là nói, muốn đổi tên này, cũng không phải việc khó gì. Tốt lắm, đây là bệnh nhân tư liệu. Đi tuần phòng. Chủ nhiệm bác sĩ trầm giọng nói. Cầm tư liệu đưa cho Hứa Siêu. Hứa Siêu vui vẻ tiếp nhận. Sau đó nhanh đi tuần phòng. Tuần phòng kết thúc, hắn căn cứ tư liệu, đi tới Giang Nguyễn Nhi chô ở phòng bệnh. Giang Nguyễn Nhi cư trú là siêu cấp VIP căn hộ, bên trong tất cả loại phương tiện đều có, giống như bên ngoài khách sạn cấp 5 sao sang trọng căn hộ vậy. Hơn nữa, còn cao cấp hơn một chút. Hứa Siêu đang muốn đi vào, nhưng là bị viện trưởng trừng mắt một cái. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cái này. Ta tuần phòng kết thúc, tới bên này xem. Hứa Siêu nói. Giang tiểu thư không thích người khác quấy rầy. Ngươi tốt nhất thiếu tới nơi này. Viện trưởng nhắc nhở. Được, vậy ta đi làm việc trước. Hứa Siêu nói xong, ảo não đi. Ở viện trưởng sau khi đi, Hứa Siêu mua lễ vật, lần nữa tiến vào phòng bệnh. Ngươi là ai? Giang Uyển Nhi thấy Hứa Siêu, một mặt bất mãn. Nơi này chính là cao cấp VIP phòng bệnh, tại sao có thể có như nở dê người kha cờ có thể đi vào? Giang tiểu thư ngươi tốt, ta là Đồng Vũ bác sĩ Hứa Siêu. Nghe nói ngươi thích hoa lại, ta mua một ít. Hứa Siêu chậm rãi nói. Buông xuống đi. Đi ra ngoài. Giang Uyển Nhi lạnh lùng nói. Tốt. Đây là cho ngươi. Hứa Siêu đem một vật đưa cho Giang Uyển Nhi. Vội vã rời đi. Giang Uyển Nhi vừa thấy, đây không phải là nàng thích nhất hạ ẩn đặt. Cái tên kia, vẫn là thật không tệ. Nàng quên viện trưởng dặn dò, không thể ăn sống ngồi đồ. Trực tiếp ăn. 15 phút sau. Y tá thấy Giang Uyển Nhi hôn mê bất tỉnh, gấp gáp hô, người đâu, Giang tiểu thư ngất đi. Hôm nay tiệm thuốc làm ăn không tệ. Ngày hôm nay liền đặc phê ngươi sớm đi trở về. Phương ra tiệm thuốc. Phương Đức Vân nhìn một tí hóa đơn, vốn là còn nửa tháng mới có thể đi vào dược liệu. Hiện tại liền muốn tìm người. Mặc dù mấy ngày nay một mực có người kiếm chuyện, nhưng là con trai một mực giải quyết vấn đề. Để cho Phương ra tiệm thuốc, xa gần nổi tiếng. Đây chính là chuyện tốt. Này! Phương Vũ đang muốn trả lời, thấy điện thoại reo, ngay sau đó nghe. Phương Vũ! Cứu ta à! Bệnh nhân hô hấp mau chóng ngừng. Trong điện thoại, bác sĩ cửu cầu xin tha thứ. Giọng 10 phần rồn rập. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tướng y chiến kỷ. Mạnh bá, hậu cung hữu dụng, nờ vờ tờ có não, tình tiết không mau chó, không bờ UFF quá đà, cốt truyện đặc sắc tại tới dị giới làm tiểu bạch kiểm. Chương 17, phi đao. Ta đã không phải là bệnh viện bác sĩ. Hơn nữa, ta cũng không biết bệnh nhân tình huống gì. Coi như ngươi theo ta nói, ta cũng chưa chắc có thể giúp một tay. Nghe được bác sĩ Cửu hô to, Phương Vũ bình tĩnh trả lời. Coi như bệnh nhân thật sự có nguy hiểm, Phương Vũ chạy tới không cứu được đâu. Đây coi là đến Phương Vũ trên đầu làm thế nào. Ta cầu ngươi. Ta biết ngươi khẳng định có biện pháp. Tối đa ta chuẩn bị hiệp nghị. Ngươi tới đây là được, coi như không cứu sống, cũng là ta trách nhiệm, như thế nào? Bác sĩ Cửu nghiêm túc nói. Cái này. Phương Vũ do dự một tí. Cái này, ngược lại không phải là không thể nào. Kính nhờ. Bác sĩ Cửu tiếp tục nói. Phải, nhưng là lần sau đừng làm chuyện như vậy. Phương Vũ trầm giọng nói. Được, ta ở cửa bệnh viện chờ ngươi. Bác sĩ Cửu trả lời. Phương Vũ cúp điện thoại. Nhìn một cái lao ba. Muốn đi ra ngoài. Phương Đức Vân thấy con trai vẻ mặt, rất nhanh liền đoán được là chuyện gì. Ừ. Phương Vũ gật đầu. Muốn đi thì đi đi. Sớm một chút trở về. Phương Đức Vân đánh một tí con trai bả vai, nghiêm túc nói. Ngay sau đó, Phương Vũ đón một chiếc xe. Vội vàng chạy tới bệnh viện. Đi tới bệnh viện, bác sĩ Cửu sớm đang khi cấp chờ. Bệnh nhân còn có hô hấp. Phương Vũ hỏi. Tạm thời cứu được. Hắn cái tình huống này có chút kỳ quái à? Bác sĩ Cửu than nhẹ. Bản thân là tật xấu gì? Phương Vũ tiếp tục hỏi. Những chuyện này, nếu không phải biết rõ, Phương Vũ cũng không thể nào ra tay. Là như vậy. Bản thân là khối u cắt bỏ giải phẫu. Nhưng mà cái đó khối u ở lồng ngực vùng lân cận. Bác sĩ Cửu bất đắc dĩ nói. Bệnh nhân này, hắn cũng không muốn tiếp à. Nhưng là, trong bệnh viện có thể người sang tay, vậy không mấy cái. Vừa vặn một cái khác bác sĩ đi học. Sau đó, liền hoàn toàn cầm chuyện này giao cho hắn. Nào ngờ, vẫn là xuất hiện bất ngờ. Hiện tại tốt lắm. Khối u không cắt bỏ. Bệnh nhân thiếu chút nữa treo. Nếu là viện trưởng biết, cái này cũng không được. Cho ta chuẩn bị một bao ngân châm. Phương Vũ phân phó nói. Đã sớm chuẩn bị xong. Bác sĩ Cửu hội ý, vội vàng đem ngân châm cho đưa lên. Đi thôi. Phương Vũ đi tới bên ngoài phòng giải phẫu mặt, đầu tiên là nhìn một tí trách nhiệm sách. Sau đó tiêu độc đi vào. Trong phòng giải phẫu, mọi người đều hết sức khẩn trương. Nhất là cái khác phụ trợ bác sĩ, tay đang phát run. Cái này còn chưa bắt đầu giải phẫu, ngươi liền run. Muốn là thật khai đao. Ngươi há chẳng phải là. Bác sĩ Cửu thấy vậy mấy cái phụ trợ bác sĩ, lắc đầu một cái. Các ngươi chớ khẩn trương, đây chính là một chuyện nhỏ bác sĩ Cửu cũng là vì các ngươi tốt. Nhớ năm đó, ta liền đi vào phòng giải phẫu tư cách cũng không có. So với ta, các ngươi coi như là hạnh phúc. Phương Vũ trầm giai nói. Ngươi chính là cái đó chữa hết hai bệnh nhân Phương Sư Huynh. Như nở dê người kha cờ kinh ngạc. Phương Sư Huynh muốn quay về bệnh viện sao? Hù hù. Ta bây giờ là tới cứu chàng. Các ngươi vẫn là đừng nhiều lời, trước điều chỉnh tâm trạng. Chờ lát, bác sĩ Cửu còn được khai đao. Các ngươi nếu là tụt dây xích, sau này khảo hạch cũng không gặp qua. Phương Vũ trầm giọng nói. Bắt đầu cho bệnh nhân bắt mạch. Mạch tượng rối loạn, là đường hô hấp tật bệnh. Ta để cho người nhìn rồi. Đường hô hấp không thành vấn đề. Bác sĩ Cửu trả lời. Kiểm tra chưa chắc toàn diện. Cho ta ngân châm. Phương Vũ phân phó nói. Cho. Bác sĩ Cửu nhìn Phương Vũ, một mặt khẩn trương. Thành bại, ở chỗ này một lần hành động. Phương Vũ mấy cây ngân châm, nhanh chóng phong bế huyệt vị. Sau đó bắt đầu dùng nội khí chữa trị. Rất nhanh, bệnh nhân khí mạch. Thông. Nhưng là tim, còn có chút vấn đề. Phương Vũ cuối cùng biết là chuyện gì xảy ra. Lúc đầu như thế khó giải quyết. Thảo nào bác sĩ Cửu vậy bỏ tay. Nếu không phải Phương Vũ có siêu cảm giác năng lực, có lẽ lúc này vậy không có biện pháp chút nào. Như nở dê người kha cờ thấy Phương Vũ một kim rơi vào tim trên. Chỉ chốc lát sau, bệnh nhân hô hấp. Dần dần bình thường. Khai đao. Phương Vũ rút lui đi ngân châm, nhắc nhở. Bác sĩ Cửu gật đầu, trực tiếp bắt đầu khai đao. Chỉ bất quá, những thứ khác mấy cái phụ trợ bác sĩ, nhưng là khẩn trương được không được. Các ngươi còn khẩn trương nói, bây giờ có thể đổi đi xuống. Phương Vũ lạnh lùng nói. Đây cũng không phải là làm cho đùa. Đây chính là phòng giải phẫu. Không thể xuất hiện loại ý này bên ngoài. Ở Phương Vũ một phen sau đó, bọn họ chấn tác. Hai tiếng sau. Giải phẫu thuận lợi hoàn thành. Phòng bệnh bên ngoài, bác sĩ Cửu cho một cái bao lì xì Phương Vũ. Ngươi vẫn là đánh ta trên thẻ đi. Ta cái này túi vậy không cầm được mấy cái tiền. Phương Vũ trầm giai nói. Chuẩn bị rời đi. Cái này thời gian, cũng hơn 6h. Vào lúc này, tiểu sư muội bên kia, phỏng đoán muốn điện thoại tới. Cũng được. Hôm nay thật nhờ có ngươi. Nói về, ngươi tay phải, rốt cuộc là làm sao chưa tốt. Bác sĩ Cửu hiếu kỳ nói. Nếu như Phương Vũ có thể cung cấp phương pháp, bọn họ có thể trị liệu không thiếu thủ bộ thần kinh tê liệt bệnh nhân.
Đúng dịp mà thôi. Mỗi người tình huống không giống nhau.
Phương Vũ mập mờ cái nào cũng được nói.
Đồng thời, cho bác sĩ Cửu tài khoản.
Đa tạ.
Bác sĩ Cửu cảm kích nói.
Không Phương Vũ, hắn được thất nghiệp.
Đáng tiếc, Phương Vũ không muốn trở về tới bệnh viện.
Nếu không, khẳng định đối với bọn họ bệnh viện nhân dân là lợi tốt.
Sư Minh, ngươi thật không dự định trở về.
Ở Phương Vũ lúc sắp đi, mấy cái bác sĩ thực tập đổi tới.
Bọn họ nghe nói Phương Vũ sự việc sau đó, đều cảm giác 10 phần đáng tiếc.
Viện trưởng bên kia, cũng là hết sức mời Phương Vũ trở về.
Nếu như Phương Vũ có thể trở về tới, khẳng định có thể dạy bọn họ không thiếu, chí ít không cần mới vừa rồi như vậy.
Cần khiển trách mới có thể khắc phục khẩn trương.
Các ngươi học tập cho giỏi.
Ta liền không trở lại.
Ta ở tiệm thuốc công tác tốt vô cùng.
Phương Vũ nói xong, rời đi.
Như nở dê người Kha Cờ một mặt than thở.
Nhưng cũng là không có biện pháp.
Phương Vũ đi ra bệnh viện không lâu, Thư Linh gọi điện thoại tới.
Sư Minh, ngươi sẽ không quên và ta ước định chứ?
Ta đi tới Phương gia tiệm thuốc vùng lân cận.
Không có thấy ngươi.
Thư Linh lẩm bẩm.
Ta mới vừa từ bệnh viện đi ra.
Phương Vũ trả lời.
Đã xảy ra chuyện gì sao?
Ngươi không phải không đi trở về bệnh viện.
Thư Linh kinh ngạc.
Phương Vũ hồi đi bệnh viện.
Đây chính là chuyện tốt à?
Nhưng là, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào.
Là hơi có chút chuyện.
Hiện giải quyết, ta bây giờ đi qua, ngươi chờ ta.
Phương Vũ nói.
Sư Minh.
Cái đó ta tìm được người theo ta đi qua.
Ta chỉ là muốn nói cho ngươi không cần mà thôi.
Thư Linh chậm rãi nói.
Cũng tốt.
Tạm biệt.
Phương Vũ nói xong, cúp điện thoại.
Không có Thư Linh sự việc, Phương Vũ vô sự cả người nhẹ.
Đợi Phương Vũ trở lại tiệm thuốc, thấy được ở cửa cách đó không xa xe.
Một mặt chần chờ.
Hồ Tổng có chuyện muốn tìm ngươi.
Lý Diêm nhìn Phương Vũ, nghiêm trang nói.
Ngươi có thể trước đó đánh ta điện thoại.
Phương Vũ trầm giọng nói.
Lý Diêm không mời mà tới, hơn nữa không chào hỏi.
Phương Vũ không thích.
Mới vừa rồi đánh.
Đang bận đường dây.
Lý Diêm không biết làm sao.
Nàng muốn đánh lần thứ hai điện thoại thời điểm.
Phương Vũ trở lại.
Nói thật, nàng cũng biết Hồ Tổng ý.
Liền là muốn dịu dắt Phương Vũ.
Nhưng là, Phương Vũ cũng là ở quá không thức thời.
Lần này nếu như Phương Vũ vẫn là cự tuyệt, vậy phỏng đoán sau này vậy không đùa.
Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tướng y chiến kỷ.
Mạn bá, hậu cung hữu dụng, nờ vờ vợ có não, tình tiết không máu chó, không bờ UFF quá đà, cốt truyện đặc sắc tại tới dị giới làm tiểu bạch kiểm.
Chương 18, hết sức mà là.
Hồ Tổng, rốt cuộc tìm ta có chuyện gì?
Phương Vũ hỏi.
Cái này.
Ngươi nhìn thấy Hồ Tổng mới rõ ràng.
Ta cũng không phải là Hồ Tổng con run trong bụng, không cách nào biết được hắn tâm tư.
Lý Diêm trả lời.
Phương Vũ, đây là đánh không tính quá đi.
Ta bên này còn có chút chuyện.
Ngày khác đi.
Phương Vũ từ chối nói.
Ngày khác.
Lý Diêm buồn bực.
Bao nhiêu người xin theo Hồ Tổng gặp mặt, Phương Vũ đây là đang làm gì vậy?
Tốt biết bao cơ hội à?
Đúng vậy.
Phương Vũ chắc chắn nói.
Nhưng mà, Hồ Tổng bên kia ta không dễ ăn nói.
Phương Vũ, đây cũng không phải là đùa giỡn.
Không có ai có thể cự tuyệt Hồ Tổng.
Lý Diêm nghe được Phương Vũ mà nói, bất mãn nói.
Nàng có thể hiểu là, Phương Vũ đối với Hồ Tổng bất mãn, cho nên như vậy.
Dù sao ta cùng các người Hồ Tổng cũng không quen.
Phương Vũ không có vấn đề nói.
Ngay sau đó, quay trở về tiệm thuốc bên trong.
Nàng tại sao lại tới tìm ngươi?
Phương Đức Vân kỳ quái nói.
Cái cô gái này, có chút kỳ quái à?
Nàng là giúp một cái tên là Hồ Tổng làm việc.
Còn nói có chuyện tìm ta.
Nhưng mà bên này là không đi được, ta cũng không nghĩ đi qua.
Phương Vũ nói.
Hồ Tổng.
Rất nổi danh Tổng Giám Đốc.
Phương Đức Vân thuận miệng hỏi một câu.
Tập đoàn Vĩnh Vận.
Ngươi biết không?
Phương Vũ hỏi.
Cái gì?
Con trai ngươi hay là đi đi?
Đây chính là đại lão bản.
Ngươi tại sao không nghĩ đi qua đâu?
Ta cái này nhỏ tiệm thuốc.
Phương Đức Vân nghe được lời của con, có chút im lặng.
Tốt như vậy cơ hội. Con trai lại có thể cự tuyệt.
Đang suy nghĩ gì đấy?
Cái đó Quách Tuyết Lị, thật giống như chính là tập đoàn Vĩnh Vận dưới cờ công ty y dược nhân viên.
Nếu như Phương Vũ theo Hồ Tổng đối tiếp trên.
Như vậy, truy đuổi Quách Tuyết Lị cũng có tư cách.
Phương Tiên Sinh.
Hồ Tổng nói có một ít sự việc muốn tìm ngươi, hy vọng ngươi không nên cự tuyệt.
Lý Diêm lần nữa trở lại Phương Vũ bên người, thâm trầm nói.
Lần này, nàng giọng không tệ.
Đi thôi.
Phương Vũ biết lão ba nhìn, cái này từ chối không được.
Bên này ta có thể xử lý.
Ngươi có thể chậm chút trở về.
Phương Đức Vân đưa mắt nhìn con trai rời đi, cười híp mắt nói.
Con trai, cũng phải tiền đồ à?
Ngươi tại sao lại đáp ứng đâu?
Lái xe sau khi đi, Lý Diêm kỳ quái nói. Lão ba ta bên kia cảm thấy có thể. Phương Vũ trầm giai nói. Thì ra là như vậy. Lý Diêm còn lấy là Phương Vũ thay đổi ý tưởng. Nhưng chưa từng nghĩ, là Phương Vũ ba ba ra tay. Bất quá, nàng mới vừa rồi bị mắng một trận. Khá tốt, Phương Vũ nguyện ý tới đây. Nếu không nàng được chịu đựng Hồ Tổng trách mắng. Đi tới và Hồ Tổng ước hẹn trong phòng VIP. Lý Diêm lui ra ngoài. Đừng quá cẩn trọng. Muốn ăn chút gì không? Tùy ý gọi. Hồ Vĩnh Thường nhìn Phương Vũ, mỉm cười nói. Hồ Tổng, ngươi đối với ta quá khách khí. Ta cảm giác có chút không tự tại. Phương Vũ nhìn Hồ Vĩnh Thường, nghiêm túc nói. Thật ra thì đây. Ta là có chuyện muốn cho ngươi hỗ trợ. Hồ Vĩnh Thường uống một hớp trà. Ánh mắt đổi được thâm trầm. Chuyện gì? Nếu như không phải là chữa bệnh. Sợ rằng ta cũng không giúp được. Hơn nữa, ta cũng chính là hiểu sơ gia lông. Không gọi được chuyên gia gì cấp bậc. Ngươi muốn trị liệu, vẫn là được đi bệnh viện. Nhưng là, ngươi sắc mặt nhìn như không tệ, thân thể bình thường. Phương Vũ trầm ngâm nói, ánh mắt 10 phần chắc chắn. Bệnh viện. Chính là bệnh viện không giải quyết được. Lần trước Minh tiên sinh ta cũng mời đi qua. Nhưng là, hiệu quả quá nhỏ. Hồ Vĩnh Thường thở dài nói. Đồng thời vậy 10 phần bội phục Phương Vũ, cái này vọng văn vấn thiết, công lực về đến nhà ạ. Xem ra là khó giải quyết bệnh. Phương Vũ lẩm bẩm. Sau đó tự cố uống một hớp trà. Bình tĩnh không thiếu. Phương Vũ là tu luyện ngạo nguyên quyết, nhưng sư phụ nói qua. Ngạo nguyên quyết chút thành tựu sau đó, cũng không phải tất cả bệnh cũng có thể trị. Cho nên, Phương Vũ mới sẽ có chút thấp thỏm. Mà không phải là khẩn trương. Đúng vậy. Cho nên, Phương tiên sinh, chúng ta trước ăn bữa cơm. Sẽ đi qua, như thế nào? Hồ Vĩnh Thường nói. Được. Nhưng là ta không bảo đảm có thể chữa khỏi. Phương Vũ nhắc nhở. Không có sao. Ta tin tưởng bác sĩ Phương ngươi năng lực. Hồ Vĩnh Thường mỉm cười nói. Vì vậy, Phương Vũ tùy ý gọi liền một ít nhỏ rau. Phương tiên sinh, đây là muốn thay ta tiết kiệm tiền. Hồ Vĩnh Thường nhìn một tí thực đơn, lắc đầu một cái. Sau đó tăng thêm không ít thức ăn. Ta cảm thấy không ăn hết, chính là lãng phí. Không bằng, ngươi hay là để cho Lý Tiểu Thư cùng nhau vào tới dùng cơm. Hai người chúng ta, phỏng đoán không ăn hết như thế nhiều rau. Phương Vũ đề nghị. Được, giữ ngươi nói làm. Hồ Vĩnh Thường đồng ý. Nhận được đi vào phòng riêng mệnh lệnh, Lý Diêm là có chút ngạc nhiên. Đây là chuyện gì xảy ra? Hồ Tổng có thể là tới nay không thích theo người khác cùng nhau ăn cơm. Nhất là không quá quen thuộc người. Thêm nữa, nàng chỉ là tiểu trợ lý. Lý Tiểu Thư, ngươi không ngồi xuống. Phương Vũ thấy Lý Diêm vẫn đứng, nghi ngờ nói. Lý trợ lý, ngồi xuống. Hồ Vĩnh Thường ra lệnh. Lần này, Lý Diêm mới xác định. Không tưởng tượng nổi nhìn Phương Vũ. Đây chính là cao nhất quy cách. Phòng tiệc, Lý Diêm dè dặt ăn cơm. Trong lòng 10 phần thấp thỏm. Dẫu sao, nàng lại là lần đầu tiên theo lão bản ăn cơm. Mà Phương Vũ tựa hồ tùy tiện, ăn cơm ngược lại là văn nhã, không có một chút côn đồ khí. Chỉ bất quá, nàng vẫn là cảm giác trong lòng hoảng được một nhóm. Ta ăn no. Ở Lý Diêm còn ở không bình tĩnh lúc ăn cơm, Phương Vũ uống xong canh, đứng lên. Được, ta cũng không xê xích gì nhiều. Chúng ta hiện tại có thể đi được chưa? Hồ Vĩnh Thường hỏi. Ta cảm thấy. Trước hay là đi tản bộ. Sự kiện kia, cấp sao? Phương Vũ hỏi ngược lại nói. Không gấp. Vừa vặn ta cũng đã lâu không đi ra ngoài tản bộ. Không bằng. Cùng nhau. Hồ Vĩnh Thường thân thiện mắt nhìn Phương Vũ. Lý Diêm đã không bình tĩnh. Phương Vũ, đây là muốn thành là Hồ gia rể hiền sao? Nàng biết, Hồ Tổng có một đứa con gái, năm nay 25 tuổi, so Phương Vũ nhỏ một chút. Nhưng, đây chính là không ít người truy đuổi đối tượng à. Hồ Vĩnh Thường xem Phương Vũ ánh mắt, hiển nhiên là xem con rể hình dáng. Được. Phương Vũ gật đầu. Theo Hồ Vĩnh Thường cùng đi ra ngoài. Lý Diêm, lúc này mới buông lỏng một ít. Bên ngoài khách sạn Lương Đình chỗ, Phương Vũ và Hồ Vĩnh Thường chậm rãi đi. Hồ Vĩnh Thường hít một hơi thật sâu nói, thật ra thì, lần này là ta bạn cũ con gái xảy ra chuyện. Hồ Tổng. Chuyện này ta sẽ hết sức mà là. Phương Vũ nhìn ra được. Hồ Vĩnh Thường nội tâm thâm trầm. Vậy ta trước thay Uyển Nhi cảm ơn ngươi. Nhưng là có một chút ngươi phải chú ý, nàng không quá vui vẻ người xa lạ. Cho nên, nàng một ít động tác, ngươi được hơi thông cảm một tí. Hồ Vĩnh Thường nhắc nhở. Hát gì? Ngay tại Hồ Vĩnh Thường nói thời điểm, còn ở trong bệnh viện Giang Uyển Nhi bỗng nhiên đánh một cái nhảy múi. Nhiệt độ cơ thể kéo dài hạ xuống. Xem ra, Giang Tiểu Thư tình huống, lại trở nên ác liệt. Ý tá nhìn một tí nhiệt độ, khẽ thở dài. Kéo dài nhiệt độ cơ thể hạ xuống, Giang Uyển Nhi sức miễn dịch càng ngày càng kém. Nhưng, nàng cũng không phải là lên cơn sốt hoặc là những thứ khác. Hết sức kỳ quái. Cái này giống như là một loại bệnh lạ. Hơn nữa, thứ chi vậy không khí là gì. Đi mấy bước đường, liền được thở hổn hển. Hết sức yếu ớt. Thân thể kiểm tra qua rất nhiều lần, nhưng chính là không đầu mối. Ta muốn gặp Giang tiểu thư. Ngay tại Giang Uyển Nhi than nhẹ để gặp. Ngoài cửa, truyền đến một cái thanh âm. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta ở hồng hoang có mảnh đất. Mạnh bá, hậu cung hữu dụng, nờ vờ vợ có não, tình tiết không máu chó, không bờ UFF quá đà, cốt truyện đặc sắc tại tới dị giới làm tiểu bạch kiểm. Chương 19, ngươi hết hy vọng đi. Giang tiểu thư, hiện tại không gặp người bất kỳ. Phòng bệnh bên ngoài, hộ vệ ngăn cản Hứa Siêu. Ta là Giang tiểu thư bằng hữu. Vì sao không thể gặp? Hứa Siêu buồn bực nói. Cái này hai cái cao lớn hộ vệ, thật chướng mắt. Giang tiểu thư hiện tại không thoải mái. Không gặp. Hộ vệ như cũ không để cho hắn đi vào. Giang tiểu thư. Ta cho ngươi mang thức ăn tới. Hứa Siêu cầm hộp giữ ấm, mỉm cười nói. Để cho hắn đi vào. Giang Uyển Nhi thấy hộp giữ ấm, vội vàng nói. Giang tiểu thư. Ngươi hiện tại không thể ăn bên ngoài đồ. Ngươi quên liền chuyện lúc trước, y tá nhắc nhở. Ta. Giang Uyển Nhi than nhẹ, cũng chỉ có thể nghe lời. Cho nên, Hứa Siêu vẫn bị ngăn ở ngoài cửa. Hứa Siêu cái đó tức giận à? Hắn sớm muộn phải đuổi hai người hộ vệ này. Như thế chăng thức thời. Lần này yêu tim cơm tối kế hoạch, thất bại. Không có biện pháp, Hứa Siêu không thể làm gì khác hơn là cầm chiếc hộp giữ ấm rời đi. Trở lại dưới lầu, Hứa Siêu thấy một chiếc Mercedes-Benz GLS xe khác tử đi tới bệnh viện. Xe dừng lại, xuống xe người bất ngờ là Hồ Tổng. Sau đó một bên khác, là Phương Vũ. Hồ Tổng và Phương Vũ, lại có thể quan hệ tốt như vậy. Hứa Siêu khí được không được à? Vốn là Giang Uyển Nhi sự việc, sẽ để cho hắn rất không cao hứng. Kết quả, Phương Vũ còn leo lên cao chi. Nghĩ tới đây, Hứa Siêu tức giận bất bình. Thấy hai người tiến vào bệnh viện, Hứa Siêu cũng đi theo lên. Hắn muốn xem, Phương Vũ đi theo Hồ Tổng tới nơi này, rốt cuộc là làm gì? Ở hắn theo đến Giang Uyển Nhi chỗ ở tầng lầu, trực tiếp bị hộ vệ mời đi ra ngoài. Người đi theo chúng ta Hồ Tiên Sinh làm gì? Hộ vệ hỏi. Không phải. Ta là bệnh viện bác sĩ, ta bình thường đi bộ mà thôi. Nói xong, Hứa Siêu lấy ra hắn chứng kiện. Hộ vệ sau khi xác nhận, để cho hắn rời đi. Hứa Siêu đi tới, phát hiện Phương Vũ tiến vào Giang Uyển Nhi phòng bệnh. Ngay tức thì, hắn tuyệt vọng. Hắn cơ hội cuối cùng, cũng phải bị Phương Vũ phá hoại. Ở Hứa Siêu buồn rầu mình, Phương Vũ và Hồ Vĩnh Thường ở trong phòng bệnh. Hồ Vĩnh Thường đang muốn giới thiệu. Giang Uyển Nhi buồn bực nói, Hồ Thúc Thúc. Ta biết ngươi quan tâm ta. Nhưng là, ngươi cũng không cần lúc này còn mang người tới ta trong phòng bệnh coi mắt. Tên này, rất giống nhau. Phương Vũ thấy mặt lạnh, mặt mũi tiểu tụy Giang Uyển Nhi, biết đại khái một tình huống như thế nào. Nhưng cụ thể, vẫn là phải đem mạch xác nhận. Ngươi Hồ Thúc Thúc ta. Còn không làm sao nhàm chán. Hồ Vĩnh Thường trầm giọng nói. Sau đó giới thiệu một tí Phương Vũ. Hắn là cổ y kìa. Cổ y cũng không là như vậy ít nhất 5-60 tuổi. Lớn lên dầu mỡ, hoặc là mặt đầy tóc trắng lao đầu tử. Hồ Thúc Thúc, ngươi biết ta không thích người xa lạ. Ngươi hay là để cho hắn đi ra ngoài đi. Giang Uyển Nhi khoát tay một cái, đối với Phương Vũ vô cùng là bài xích. Uyển Nhi, Hồ Thúc Thúc cũng là vì tốt. Phương tiên sinh nhưng mà chữa hết ta phụ thân. Ngươi bệnh, phỏng đoán cũng là vấn đề chừng mực. Hồ Vĩnh Thường chắc chắn nói. Hồ ra ra là hắn chữa xong. Giang Uyển Nhi có chút kinh ngạc. Trước mắt cái này cũng không phải là đặc biệt xuất chúng người đàn ông, thật như vậy có bản lãnh. Nàng có chút không dám tin tưởng. Có phải là thật hay không, ngươi để cho hắn bắt mạch liền biết. Hồ Vĩnh Thường khuyên. Hắn người bạn này con gái, ngày thường tương đối cố chấp. Lần này, thật phiền toái. Nhưng là, Phương Vũ từ đầu đến cuối gợn sóng không sợ hãi nhìn Giang Uyển Nhi. Một điểm này, Hồ Vĩnh Thường 10 phần khen có thể. Được, ta liền xem ngươi có nhiều ít bản lãnh. Nói xong, Giang Uyển Nhi đồng ý. Phương Vũ, cũng có thể thuận lợi bắt mạch. Một phút sau đó, Phương Vũ buông ra Giang Uyển Nhi tay lạnh như băng. Như thế nào? Bệnh tình ta như thế nào? Giang Uyển Nhi hỏi. Mạch tượng xem ra, chỉ là khí hư. Vấn đề chừng mực. Phương Vũ nói xong. Giang Uyển Nhi trực tiếp khinh bỉ nhìn Phương Vũ. Người ta Minh tiên sinh cũng không có ngươi như vậy độc đoán. Ngươi đây là hù dọa người đi. Ta khuyên ngươi, vẫn là đừng đi ra gặp người. Phương tiên sinh. Hồ Vĩnh Thường thấy tình huống không ổn, một mặt mê muội. Nếu Giang tiểu thư không tin ta, ta cũng không có biện pháp. Ta phải nói cứ như vậy nhiều. Hồ Tổng, ta phải trở về. Phương Vũ lạnh nhạt nói. Phương tiên sinh. Thấy Phương Vũ đi thật, Hồ Vĩnh Thường một mặt buồn bực. cái này, thật sự là Phương Vũ chân thực bản lãnh. Liên Minh tiên sinh cũng cảm thấy 10 phần khó giải quyết, không nói ra cái cho nên như vậy. Phương Vũ vì sao chắc chắn chỉ là khí hư?
Hồ Thúc Thúc. Người sau này vẫn là đừng tìm cái loại này trà trộn cho đủ số người.
Ba ba ta liên lạc nước ngoài chuyên gia, phỏng đoán ngày mai sẽ đến.
Yên tâm đi, ta sẽ không có chuyện gì.
Giang Nguyễn Nhi ổn định nói.
Hoàn toàn không cầm bệnh tình này để ở trong lòng.
Ai?
Hồ Vĩnh Thường than nhẹ.
Ta đi về trước.
Ngày khác trở lại xem ngươi.
Hồ Thúc Thúc tạm biệt.
Giang Nguyễn Nhi đưa mắt nhìn Hồ Vĩnh Thường rời đi.
Tâm tình nhưng là thật không được.
Dẫu sao chuyện này.
Ngươi trở về.
Chuyện tiến hành được như thế nào?
Phương Đức Vân thấy con trai trở về, hết sức cao hứng.
Không kết quả.
Phương Vũ trầm giai nói.
Không thể nào.
Người ta Hồ Tổng tự mình để cho trợ lý đón ngươi đi qua.
Tại sao sẽ như vậy chứ?
Phương Đức Vân không lời nói.
Cái này, có thể cùng ta phán đoán có quan hệ.
Ngày hôm nay ta đi xem tập đoàn Giang Thị Thiên Kim, nàng bệnh, đích xác là thông thường khí hư, chỉ là có một ít biến chứng mà thôi.
Nhưng là, những thứ khác cổ y còn có bác sĩ, đều không phải là đánh giá này.
Phương Vũ giải thích.
Con trai, không cần nhớ quá nhiều.
Có thể leo lên người ta cao chi đích xác là chuyện tốt.
Dẫu sao ngươi hiện tại nhưng mà xa gần nổi tiếng tiểu thần y rìa, trở về tiệm thuốc hỗ trợ cũng tốt.
Sau này cùng y thuật của ngươi cao hơn nữa minh một ít, khẳng định sẽ có nhiều người hơn đến tìm ngươi.
Đến lúc đó, tìm tức phụ vậy không là vấn đề.
Phương Đức Vân an ủi.
Nào có ngươi nói như vậy con trai.
Con trai năm nay 26 tuổi.
Lại không tìm cô con dâu sinh đứa nhỏ, ta già rồi cũng không tốt chiếu cố bọn họ.
Phan Ngọc Lâm khinh bị nói.
Con trai đây không phải là còn không 30 mà.
Không gấp.
Phương Đức Vân phản bác.
Ta quan tâm con trai.
Ngươi nếu không phải là theo ta tranh cãi.
Ta không có tranh cãi, chỉ là nói thật.
Bọn họ tới một cái hai đi, trực tiếp dùng beng.
Phương Vũ lắc đầu một cái, trở lại trong phòng.
Suy tính ra Nguyễn Nhi sự việc.
Mạch tượng, sẽ không có sai.
Phương Vũ còn dùng nội khí khảo nghiệm một tí, trong này, rốt cuộc còn có cái gì đầu mối.
Ở Phương Vũ suy tư để gặp.
Mà lúc này...
Hứa Siêu biết được liền Phương Vũ thất bại sự việc.
Hết sức cao hứng.
Ngươi và Giang Thị Thiên Kim tiếp xúc được như thế nào?
Mới vừa trở về Hứa Chí Lâm thấy con trai bỗng nhiên hưng phấn, hỏi nói.
Chữ bắt còn không có phẩy một cái.
Bất quá, vấn đề chừng mực.
Hiện tại Giang Nguyễn Nhi mắc một loại hiếm thấy bệnh.
Ta theo nàng thành công coi như bằng hữu.
Cùng nàng tốt lắm, ta liền có rất nhiều cơ hội.
Hứa Siêu chắc chắn nói.
Nguyên lai nói bệnh nhân, là nàng à?
Ngươi vẫn là cùng nàng khá hơn chút lại đi tìm nàng.
Nếu không, ta cũng sẽ bị ngươi liên lụy.
Hứa Chí Lâm trầm giọng nói.
Ba ba, cái đó bệnh thật rất nghiêm trọng.
Hứa Siêu nghe được ba ba mà nói, nhất thời không bình tĩnh.
Dù sao thì là khó giải quyết.
Giang Nguyễn Nhi bên kia, ngươi hết hy vọng đi.
Hứa Chí Lâm lắc đầu một cái.
Hắn cũng muốn con trai và Giang gia nghìn vàng phối hợp tuyến.
Nhưng là hiện tại, là làm sao cũng không khả năng.
Còn vợ ở dùng kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Hồng Hoang có mảnh đất.
Mạnh bá, hậu cung hữu dụng, nờ vợ tờ có não, tình tiết không máu chó, không bờ UFF quá đà, cốt truyện đặc sắc tại tới dị giới làm tiểu bạch kiểm.
Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ.
Link dưới mô tả video nhé chương 20, không thuốc.
Sáng sớm, Phương Vũ đi tới Phương gia tiệm thuốc.
Ngày hôm nay nhìn như người không nhiều.
Phương Vũ lấy là muốn yên tĩnh một chút thời điểm, bắt đầu lục tục có người tới mua thuốc.
Bọn họ cũng chỉ định Phương Vũ tới chế thuốc.
Dẫu sao Phương Vũ trước đều giải quyết mấy một vấn đề khó khăn.
Bận làm việc mấy tiếng sau.
Phương Vũ uống một hớp trà, lão ba, vẫn là ngươi trước trên đỉnh.
Vậy không được.
Bọn họ chỉ định muốn ngươi.
Rõ ràng ta mới là nơi này tránh bài dược tề sư.
Phương Đức Vân buồn bực nói.
Dĩ nhiên, hắn vậy thật là con trai tử cao hứng.
Tiếp tục như vậy phát triển tiếp, bọn họ tiệm thuốc phòng đoán thuốc cũng không đủ bán.
Hiện tại Phương Vũ nói. Chính là kim câu vậy.
Những cái kia cần thuốc người, là sẽ nghe.
Dĩ nhiên, hắn biết con trai sẽ không làm vậy.
Đều là cho hợp lý nhất phương án.
Lão bản.
Chúng ta dược liệu, không quá đủ rồi.
Ở Phương Đức Vân nhìn con trai tiếp tục bận rộn thời điểm, nhân viên tiệm đi tới.
Ta không phải đặt sao.
Còn chưa tới đến.
Phương Đức Vân vậy mới phản ứng được.
Đúng vậy.
Dược liệu cũng thiếu.
Hiện tại hàng còn chưa tới.
Tiệm thuốc lại có thể không dược liệu bán.
Cái này, thật sự là để cho đầu người đau.
Chúng ta thúc giục qua.
Đối phương biểu thị, được chờ mấy ngày.
Nhân viên tiệm bất đắc dĩ nói.
Mấy ngày.
Ngày hôm nay chúng ta cũng không chịu đựng được.
Dứt lời, Phương Đức Vân đánh tới.
Hắn cần thuốc.
tại sao còn không có thuốc tới đây? Phương Đức Vân chất vấn nói.
Rất đơn giản, chúng ta nơi này tạm thời không có hàng tích trữ.
Bên đầu điện thoại kia, một cái thanh âm bất mãn nói.
Không hàng tích trữ.
Ta nhớ ngươi trước nói còn có rất nhiều thuốc.
Phương Đức Vân không hiểu nói.
Dù sao ta nơi này là hết hàng.
Ngươi nếu là có bản lãnh, tìm người khác đi.
Nói xong, điện thoại bị cắt đứt.
Này này này.
Phương Đức Vân không nói.
Người này đơn giản là vô sỉ, biết rõ hắn thiếu hàng.
Ngay sau đó, hắn gọi cho cái thứ hai buôn bán thuốc.
Vẫn là không có.
Thứ ba, thứ tư.
Phương Đức Vân cầm có thể tìm người, tìm khắp một lần. Lấy được câu trả lời, đều là giống nhau.
Bọn họ, hết hàng.
Phương Đức Vân có thể sẽ không tin tưởng như vậy nói vậy, bọn họ nhất định là cố ý như vậy.
Ở Phương Vũ làm việc xong tất, đi tới mặt ba trước, mấy dạng dược liệu không có.
Ta hay là tìm liền cái khác dược liệu thay thế.
Sau này cũng mất.
Phương Đức Vân xoa xoa tóc, mười phần phiền não.
Rốt cuộc là ai không để cho Phương ra tiệm thuốc tiếp tục lái đi xuống.
Hắn cũng không đắc tội người nào hả?
Lão ba.
Người không nói đùa chứ.
Phương Vũ thấy ba ba một mặt khổ sở hình dáng, kỳ quái nói.
Không phải làm cho đùa.
Là thật.
Ta đánh thật nhiều cái điện thoại.
Đều là biểu thị không dược liệu.
Ngươi nói, Phương gia chúng ta tiệm thuốc còn có thể mở sao?
Phương Đức Vân nhìn con trai, một mặt không biết làm sao.
Buôn bán thuốc.
Phương Vũ lẩm bẩm.
Nhớ lại Hồ Tổng.
Hồ Tổng dưới cờ công ty, cũng có y dược nghiệp vụ.
Ngươi hay là trở về bệnh viện đi.
Ta vẫn là đổi nghề tính.
Phương Đức Vân than nhẹ.
Lão ba.
Ta có thể đi tìm Hồ Tổng.
Hắn có lẽ có thể giúp chúng ta.
Phương Vũ nói.
Hồ Tổng.
Cái này ngược lại là có thể.
Nhưng là, thật có thể.
Phương Đức Vân không xác định nhìn con trai.
Ở hắn trong mắt vẫn là đứa nhỏ con trai, trưởng thành à.
Yên tâm đi.
Hắn thiếu ta một cái ân huệ.
Phương Vũ chắc chắn nói.
Ngay sau đó, rời đi tiệm thuốc.
Tiệm thuốc vậy bởi vì bộ phận dược liệu thiếu sót.
Tạm thời ngừng buôn bán.
Mà cách đó không xa một người, buông xuống ống giỏm.
Phương ra tiệm thuốc. Đóng cửa.
Rất tốt.
Điện thoại đầu kia.
Hứa Chi Lâm trầm giọng nói.
Hắn vốn là muốn đánh đoạn Phương Vũ tay chân, bất quá bởi vì hắn phái đi ra ngoài người, không tìm được thích hợp cơ hội.
Cũng chỉ tốt xóa bỏ.
Quay lại dùng biện pháp khác.
Nếu không thể nhận thu dọn Phương Vũ.
Trực tiếp phá hủy Phương ra tiệm thuốc.
Để cho Phương Vũ không đường có thể đi.
Ngươi là tới tìm ta.
Nửa tiếng sau, tập đoàn Vĩnh Vận.
Phương Vũ ở phía trước đài chờ đợi.
Vốn là Phương Vũ muốn tìm Lý Diêm. Nhưng mà không người nhà số điện thoại.
Chỉ có thể để cho Lễ Tân thông báo.
Hiện tại, đã qua 15 phút.
Còn không người tới.
Ở Phương Vũ chờ đợi để gặp.
Nhưng là thấy được Quách Tuyết Lị.
Không phải.
Phương Vũ lắc đầu một cái.
Hiện tại, Phương gia tiệm thuốc đều bị bách ngừng buôn bán.
Nơi nào còn có tâm tình theo Quách Tuyết Lị nói chuyện phiếm.
Ngươi còn có bạn ở chỗ này.
Không nhìn ra à?
Quách Tuyết Lị chậm rãi nói.
Cảm giác Phương Vũ chính là đang nói dối.
Nói tìm nàng lại không việc gì.
Nàng lại sẽ không dễ cận Phương Vũ.
Thêm nữa, bọn họ hiện tại cũng coi là quan hệ hợp tác.
Phương Vũ đây rốt cuộc là muốn làm cái gì chứ?
Ta ngày hôm nay không tâm tình cùng ngươi nói chuyện.
Nói xong, Phương Vũ lần nữa đi Lễ Tân.
Ngươi thật giúp ta thông báo cho Hồ Tổng.
Cái này.
Lễ Tân chần chờ một tí.
Phương Vũ lại không có hẹn trước, cũng không phải cái gì nhân vật trọng yếu.
Nàng thật không cách nào thông báo Hồ Tổng.
Hồ Tổng.
Ngươi đừng nói cho ta, ngươi là muốn gặp chúng ta lão bản.
Hồ Tổng.
Quách Tuyết Lị đi tới, tò mò hỏi.
Đúng vậy.
Phương Vũ gật đầu.
Không có hẹn trước, ngươi là không thấy được Hồ Tổng.
Đi thôi.
Ta mang ngươi đi uống ly cà phê.
Quách Tuyết Lị nói.
Ta phải ở chỗ này chờ Hồ Tổng.
Phương Vũ chắc chắn nói, không muốn theo Quách Tuyết Lị rời đi.
Ngươi tiếp tục như vậy.
Đợi hồi người ta sẽ kêu bảo an tới đây.
Dầu gì chúng ta cũng là quan hệ hợp tác.
Ta không hy vọng ngươi đổi được quá khó khăn xem.
Ngươi hiểu ta ý tứ.
Hơn nữa, Hồ Tổng làm sao có thể biết ngươi.
Quách Tuyết Lị kéo Lăng Phong đi tới một bên, nhỏ giọng nói.
Người ta Lễ Tân chức trách chính là như vậy, Phương Vũ lại chờ vậy cũng là không làm nên chuyện gì.
Cho nên, ta ở trong lòng của ngươi, chính là một cái không đúng tí nào người.
Phương Vũ buồn bực nói.
Đó cũng không phải.
Ngươi ít nhất đã từng là bác sĩ.
Đi cái khác bệnh viện, phỏng đoán vẫn là có không gian sinh tồn.
Quách Tuyết Lị mỉm cười nói.
Nàng không hề muốn kích thích Phương Vũ, tìm một hợp tác đồng bạn, không dễ dàng.
Thêm nữa, nếu như những cái kia người theo đuổi biết chuyện này, nàng ngay lại sẽ khôi phục trước kia trạng thái.
Mượn ta điện thoại di động.
Phương Vũ nói.
Cho.
Quách Tuyết Lị biết khóa, đem điện thoại di động đưa cho Phương Vũ.
Phương Vũ trực tiếp gọi một cú điện thoại. Rất nhanh, Lý Diêm nghe điện thoại. Ngươi là? Lý Diêm thấy một cái xa lạ điện tới, nghi ngờ nói.
Là ta.
Phương Vũ. Ta muốn gặp Hồ Tổng. Ta hiện tại ở tập đoàn Vĩnh Vận Lễ Tân nơi này. Phương Vũ trầm giọng nói.
Hồ Tổng không ở công ty. Ngươi chờ một tí, ta lập tức trở về.
Lý Diêm nói xong, cúp điện thoại.
Ngươi nhìn như rất nghiêm túc.
Ta thiếu chút nữa thì tin.
Quách Tuyết Lị lấy về điện thoại di động, cười nói.
Nàng cũng không sẽ cho rằng, Phương Vũ nói là thật.
Phương Vũ liền trang cũng sẽ không trang.
Tùy tiện gọi điện thoại, thì có thể làm cho Hồ Tổng trở về.
Cảm ơn điện thoại ngươi.
Nếu không phải ta tối hôm qua quên sạc điện cho điện thoại di động, cũng không cần đến khi hiện tại.
Phương Vũ bất đắc dĩ nói.
Tốt lắm.
Ngươi tiếp tục chờ, ta được đi ăn cơm.
Hy vọng, ngươi không nên bị những an ninh kia tiểu ca chú ý tới.
Quách Tuyết Lị đánh một tí Lăng Phong bả vai.
Đi.
Phương Vũ chính là xoa xoa huyệt Thái Dương, tiếp tục ở nơi đó chờ đợi.
Phương gia tiệm thuốc, bây giờ chỉ có thể dựa vào hắn.
Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta ở Hồng Hoang có mảnh đất.
Mặt thế, xây dựng thành trì trên lưng Huyền Vũ, tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang.
Chương 21, ta giúp định.
Xin lỗi.
Hồ Tổng bên kia có một số việc.
Ngay tại Lý Diêm vội vàng chạy về lễ tân thời điểm.
Cũng không có phát hiện Phương Vũ tung tích.
Lý trợ lý tốt.
Lý Diêm đi tới lễ tân, chau mày.
Nơi này, trước có phải hay không có một cái chàng trai.
Thật cao gầy theo.
Không phải rất đẹp trai, nhưng là rất có khí chất.
Lý Diêm hỏi.
Ta.
Bị mang tới phòng bảo an.
Lễ tân trần chờ nói.
Cái gì?
Các người rốt cuộc là làm gì ăn cơm?
Đây chính là Hồ Tổng quý khách.
Lý Diêm buồn bực nói.
Lần này, có thể đã gây họa.
Hắn vốn chính là muốn đến tìm Hồ Tổng.
Nhưng mà, hắn không có hẹn trước.
Lễ tân chậm rãi nói.
Im miệng.
Hắn tìm Hồ Tổng căn bản không cần hẹn trước.
Ngày mai ngươi không cần tới.
Nói xong, Lý Diêm chạy tới phòng bảo an.
Mở cửa, Lý Diêm thấy Phương Vũ bình yên vô sự.
Thở phào nhẹ nhõm.
Phương huynh đệ.
Ngươi thật vẫn không lừa gạt chúng ta.
Đội trưởng bảo an một mặt khiếp sợ.
Lý Diêm lại có thể đích thân tìm tới.
Phương Vũ, không nói giả.
Các ngươi không phải gặp được sao?
Phương Vũ khoát tay một cái.
Vốn là Phương Vũ cũng muốn động thủ.
Bất quá đội trưởng bảo an tới, cầm Phương Vũ kéo đến một bên.
Nói bọn họ vậy không muốn động thủ.
Nhưng là mới vừa mới tới một cái cao tầng, bọn họ không động thủ không nói được.
Vì vậy, Phương Vũ liền tạm thời đi tới bộ an ninh.
Chỉ bất quá, bọn họ cũng không tin Phương Vũ nói.
Hiện tại sau khi xác nhận, bọn họ mười phần hối hận.
Vì sao không nịnh hót một tí Phương Vũ?
Hiện tại, phỏng đoán không cái này cơ hội.
Là ngươi cầm Phương tiên sinh mang tới.
Lý Diêm nhìn chằm chằm đội trưởng bảo an, lạnh lùng nói.
Là ta mang về không sai.
Có thể đây là Phan Tổng bên kia phân phó.
Ta cũng chỉ là làm theo.
Đội trưởng bảo an bất đắc dĩ nói.
Hắn chính là một cái bảo vệ nhỏ, Phương Vũ vậy không có ở tập đoàn Vĩnh Vận gây chuyện.
Nhưng, Phan Tổng mà nói, bọn họ Tổng không thể không nghe đi.
Ta không có sao.
Mang ta đi tìm Hồ Tổng đi.
Ta có chuyện tìm hắn.
Phương Vũ kéo Lý Diêm rời đi, chậm rãi nói.
Nhưng mà,
Lý Diêm chần chờ.
Phương Vũ thật người quá tốt, lại có thể không suy nghĩ xử lý bọn họ.
Oan có đầu nợ có chủ.
Là cái đó Phan Tổng vấn đề.
Ngươi làm khó bọn họ, cũng không dùng.
Đi xa sau đó, Phương Vũ mới lên tiếng.
Đây cũng là.
Ngươi làm sao tới cũng không cho ta điện thoại.
Lý Diêm hỏi nói.
Có việc gấp.
Điện thoại di động còn hết tin.
Phương Vũ trả lời.
Hồ Tổng hiện tại đang gặp gỡ khách hàng.
Hắn để cho ta trước mang ngươi đi ăn cơm.
Lý Diêm nói.
Phương Vũ gật đầu, theo Lý Diêm đi tập đoàn Vĩnh Vận nhà ăn cơm.
Tập đoàn Vĩnh Vận có mình phòng bếp, có thể độc lập nấu cơm.
Nhân viên bữa ăn, đều là bọn họ nội bộ tập đoàn đầu bếp làm được, vì vậy tiêu chuẩn 10 phần cao.
Không thua gì bên ngoài hiệu ăn.
Đây là Hồ Tổng nói ra, muốn cho mọi người ăn xong cơm,
mới có thể làm xong việc.
Lúc ăn cơm, Phương Vũ đưa điện thoại di động cho liền Lý Diêm, để cho nàng hỗ trợ đi sạc điện.
Ngày hôm qua ngươi đi vội vã.
Hồ Tổng còn có lời muốn nói với ngươi đâu.
Sau khi ăn cơm xong, Lý Diêm nói.
Ta đúng là không xách lên ý xây dựng phương án.
Hồ Tổng khó xử, ta đi trước, tránh khỏi mọi người lúng túng.
Đây không phải là tốt vô cùng.
Phương Vũ trầm dai nói.
Nhưng mà, Hồ Tổng cảm thấy, ngươi nói chưa chắc không có đạo lý.
Cụ thể, hay là để cho Hồ Tổng cùng ngươi nói.
Cái này thời gian, phỏng đoán cũng không xê xích gì nhiều.
Lý Diêm nhìn một tí thời gian.
Hồ Tổng bên kia, cũng nên kém không nhiều.
Điện thoại ngươi.
Lý Diêm đưa điện thoại di động cho liền Phương Vũ.
sau đó bắt đầu mang Phương Vũ đi tìm Hồ Tổng. Trong phòng cà phê, Phương Vũ gọi một ly Lam Sơn. Lý Diêm đi trước lui ra. Công ty chuyện bên kia, ta nghe nói. Lần sau nếu như không tìm được ta, có thể tìm một tí Lý trợ lý. Hồ Vĩnh Thường uống một hớp cà phê, trầm giọng nói. Lần sau ta sẽ trước xác nhận điện thoại di động có hay không điện ra lại cửa. Nhưng là, ta hiện tại có một việc muốn phiền toái ngươi. Phương Vũ nhìn Hồ Vĩnh Thường, một mặt làm khó. Mời nói. Hồ Vĩnh Thường còn suy nghĩ, cái nhân tình kia không tốt trả. Phương Vũ đưa tới cơ hội. Là như vậy. Ngay sau đó, Phương Vũ cầm cái đó thuốc sự việc nói một tí. Lại có thể còn có chuyện như. Ngươi đây chính là tạo phúc liền không ít người. Lại có bởi vì lợi ích, chặn các ngươi dược liệu. Thật sự là âm hiểm. Hồ Vĩnh Thường lạnh nhạt nói. Hắn đối với loại chuyện này, cũng là khinh thường. Cho nên, ta cũng không có biện pháp. Phương Vũ tự cố uống cà phê, khẽ thở dài. Chuyện này, ta giúp định. Bất quá. Ta muốn hỏi một tí, ngày hôm qua vì sao ngươi làm ra như vậy phán đoán? Hồ Vĩnh Thường hỏi. Ta bắt mạch đi ra, đích xác là cái tình huống này. Nhưng là ta còn có chút lời còn chưa dứt. Mặc dù là thông thường khí hư, nhưng là có ẩn nút tật xấu. Phương Vũ nói. Vậy ngươi vì sao? Hồ Vĩnh Thường không rõ ràng, Phương Vũ vì sao ngày hôm qua muốn như vậy nói. Rất đơn giản, ta cảm thấy cũng không phải là việc khó gì. Có thể trị. Phương Vũ ổn định nói. Chuyện này, Phương Vũ ngược lại là rất tự tin. Chỉ cần hợp lý sử dụng nội khí, Gia Nguyễn Nhi bệnh tình, rất nhanh cũng có thể trị hết. Ngày hôm nay ngoại quốc chuyên gia đến. Ta có chút lo lắng. Hồ Vĩnh Thường cau mày nói. Dẫu sao, Phương Vũ chữa hết phụ thân hắn. Hắn nhưng mà tin tưởng Phương Vũ, cũng không phải là lãng đắc hư danh hạng người. Tuổi là chừng mực, nhưng là tính tình nội liễm, trầm ổn. Hồ Tổng, đừng lo lắng. Thấy là chuyên gia ngoại quốc, nhất định là không vấn đề gì. Phương Vũ an ủi. Đây cũng là. Chuyện ngươi, ta sẽ mau sớm an bài người tới xử lý. Ngươi có thể yên tâm. Nếu như ngươi muốn đến tập đoàn chúng ta công tác, ta cũng tùy thời hoan nghênh. Hồ Vĩnh Thường chắc chắn nói. Đa tạ Hồ Tổng ý tốt. Ta vẫn là cảm thấy tiệm thuốc tương đối thích hợp ta. Phương Vũ, vẫn là cự tuyệt. Được. Ta phải đi nghỉ trưa. Có rảnh rồi trò chuyện tiếp trò chuyện. Ta phụ thân còn muốn gặp ngươi một lần đâu. Chỉ bất quá, xem ngươi dáng vẻ, tạm thời vậy không rảnh. Hơn nữa, ta vừa vặn vậy bể bộn nhiều việc. Hồ Vĩnh Thường nói. Vậy ta không quấy rầy Hồ Tổng ngươi. Phương Vũ đứng lên. Chuẩn bị rời đi. Nếu Hồ Tổng cũng đáp ứng, vậy cũng là nước chảy thành sông sự việc. Lý trợ lý, đưa một tí Phương tiên sinh. Hồ Vĩnh Thường phân phó nói. Tốt. Lý Diêm hội ý. Vội vàng dẫn Phương Vũ, rời đi phòng cà phê. Còn như Hồ Tổng, bên kia còn có tài xế. Phiền toái. Trở lại tiệm thuốc, Phương Vũ nói cảm tạ. Không khách khí. Ngươi lần sau cứ việc tìm ta. Chỉ cần không phải hơn nửa đêm, ta phỏng đoán cũng sẽ nghe điện thoại. Lý Diêm nghiêm túc nói. Hiểu. Phương Vũ hội ý, đưa mắt nhìn Lý Diêm rời đi. Ở Lý Diêm sau khi đi, Phương Vũ đang muốn trở về, Quách Tuyết Lị nhưng là đi tới. Lúc đầu, ngươi có mới vui mừng. Thảo nào không để ý tới ta. Quách tiểu thư, ngươi hiểu lầm. Phương Vũ lắc đầu một cái. Đây chính là Lý trợ lý, Quách Tuyết Lị không nhận biết sao. Ta hiểu. Sau này ta sẽ cách xa ngươi. Nói xong, Quách Tuyết Lị đi. Phương Vũ gãi đầu một cái. Quách Tuyết Lị đây là khó qua. Nhưng, đây cũng không phải là Phương Vũ chú ý điểm chính. Phương ra tiệm thuốc sự việc, so Quách Tuyết Lị chút chuyện nhỏ kia trọng yếu. Đợi Phương Vũ trở lại về đến nhà, chỉ gặp ba ba kích động đi tới, con trai, chúng ta tiệm thuốc. Được cứu rồi. Nghe được ba ba những lời này, Phương Vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ bất quá, Phương Vũ cảm thấy, chuyện gần nhất tình, sẽ hay không cũng là cùng một người nơi là. Cồn vợ ở dùng kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Hồng Hoang có mảnh đất. Mặt thế, xây dựng thành trì trên lưng Huyền Vũ, tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa thương thiên. Tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang. Chương 22, không dám. Ngươi và Tuyết Lị, thật kết thúc sao? Ban đêm, Phương Đức Vân cao hứng uống một ít ít rượu. Quan tâm một ít chuyện của con. Lão ba, thật ra thì ta và nàng. Phương Vũ muốn giải thích, nhưng mà thấy ba ba ánh mắt, cũng sẽ không nói nhiều. Ta còn lấy là lần này tiệm thuốc không mở được. Không nghĩ tới, lần này còn có thể cải tử hồi sanh. Ngươi thật trưởng thành. Phương Đức Vân đánh một tí con trai bả vai. Cảm khái văn phần. Lão ba, ngươi uống nhiều rồi. Nhanh đi đi ngủ. Phương Vũ nói xong, thấy ba ba ngã xuống một trên ghế salon. Tên này. Phan Ngọc Lâm thấy lão công như vậy, chân mày nhíu chặt. Con trai, giúp ta cầm hắn rời đến trong phòng nghỉ ngơi. Phan Ngọc Lâm nói. Phương Vũ gật đầu. Dễ dàng đem ba ba bỏ vào trong phòng. Người Quách Thúc Thúc bên kia. Gọi điện thoại tới. Thu xếp ổn thỏa ba ba, Phương Vũ nghe được lời của mẹ. Là liên quan tới Quách Tuyết Lị chứ? Phương Vũ cũng biết, chuyện này sớm muộn sẽ truyền tới ba mẹ trong lỗ thai.
Đúng vậy. Tuyết Lị nói các ngươi thật ra thì cũng chính là bạn bình thường quan hệ. Ngươi ngay cả chúng ta cũng gạt.
Ngứa ra phải không? Phan Ngọc Lâm nhìn Phương Vũ. Một mặt nghiêm túc.
Mẹ! Thời gian không còn sớm.
Phương Vũ đánh một cái ha ha, nhanh đi tắm một cái ngủ.
Chuyện này, không giải thích được à?
Trở lại gian phòng, Phương Vũ nhận được Quách Tuyết Lị điện thoại.
Bạn gái ngươi không tệ à?
Lại là Lý trợ lý.
Thảo nào ngươi đến tìm Hồ Tổng.
Quách Tuyết Lị chậm rãi nói.
Tuyết Lị, ngươi thật hiểu lầm.
Ta và Lý trợ lý, thật chính là biết quan hệ.
Phương Vũ giải thích.
Ngươi không cần phải liền ta cũng gạt.
Ta hiểu.
Quách Tuyết Lị nghiêm túc nói.
Vậy cũng tốt.
Thời gian đã không còn sớm.
Hồi trò chuyện.
Nói xong, Phương Vũ cúp điện thoại.
Hiện tại, là càng giải thích càng đen.
Còn không bằng cùng thời gian trôi qua.
Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Phương Vũ tới một mình đến công viên chạy bộ.
Ngày hôm nay Phương Vũ bị lão ba đặc biệt cho phép nghỉ phép.
Nguyên nhân là trước nói không mở cửa, cho nên hôm nay là muốn bổ sung dược liệu.
Nếu không, không có biện pháp buôn bán.
Phương Vũ hiệu quả là không kém, nhưng là quá bận rộn, bọn họ cũng không kịp giải quyết dược liệu sự việc.
Hơn nữa lần này, là tập đoàn Vĩnh Vận trực tiếp đối tiếp.
Phòng đoán dược liệu quy mô không thiếu.
Phương Vũ ở trong công viên tự cố luyện tập trước tên sát thủ kia cho quyển sách kia chiêu số.
Chỉ là luyện tập, Phương Vũ cảm giác không đúng chỗ nào.
Người tuổi trẻ, ngươi như vậy sát chiêu.
Rốt cuộc là ai cho ngươi?
Ở Phương Vũ lúc ngừng lại.
Một cái khí lực đầy đủ ông già chậm rãi tới.
Ông già người mặc đường trang, khí chất nho nhã, nhìn như tuổi phỏng đoán ở hơn 70 tuổi chừng.
Nhưng, tinh khí thần.
10 phần đầy đạn.
Ta cái này.
Mình suy nghĩ.
Phương Vũ trả lời.
Ngươi như vậy sát chiêu, học nhiều, sẽ tạo thành tâm cảnh không yên.
Ta đề nghị, ngươi vẫn là buông tha tu tập.
Ông già trầm giọng nói.
Ta chỉ là cầm tới phòng thân mà thôi.
Phương Vũ bình tĩnh nói.
Cũng không có cầm lời của lão giả để ở trong lòng.
Lão hủ một người bạn thân, chính là tu tập ngươi cái loại này sát chiêu, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma.
Ngươi hẳn rõ ràng ta ý.
Ông già quan sát một tí Phương Vũ.
Mặt mũi hiền hòa, thái độ vậy vô cùng là bạn thân.
Trọng yếu chính là, luyện tập cái loại này sát chiêu, cũng không có sát khí.
Đích xác là không thể có nhiều chàng trai tốt, hảo tâm nhắc nhở.
Ta đây là công phu quyền cước.
Theo những thứ khác không có quan hệ gì chứ.
Phương Vũ buồn bực nói.
Phương Vũ tu luyện ngạo nguyên quyết, nhưng mà hạo nhiên chính khí tiểu công pháp.
Mặc dù là luyện tập sát chiêu, nhưng lại sẽ không ảnh hưởng Phương Vũ bản thân.
Còn như ông già nói người bạn tốt kia, sợ rằng không đơn giản như vậy.
Trẻ con không dễ dạy.
Ông già lắc đầu một cái, đống nhiên ra chiêu.
Phương Vũ vội vàng chặn.
Như cũng bị chấn động được lui về phía sau nửa bước.
Ngươi lại có như vậy vừa dày vừa nặng nội lực.
Ông già kinh hãi.
Hắn vốn là muốn cho Phương Vũ một ít dạy bảo.
Nào ngờ, khí lực hơi lớn một ít.
Hắn có thể là có mấy chục năm nội lực, lại có thể chỉ là để cho Phương Vũ lui về phía sau nửa bước.
Phương Vũ thực lực, có thể gặp một ban.
Ta chỉ là may mắn mà thôi.
Phương Vũ khiêm tốn nói.
Đồng thời, vậy thán phục ông lão nội lực.
Đây chính là sư phụ nói qua cổ võ giả.
Nhưng, Phương Vũ theo ông già nói cũng không giống nhau.
Phương Vũ là thuần túy tu tiên công pháp, cũng không phải là cổ võ giả.
Nếu như thông thường cổ võ giả, Phương Vũ vậy không cần 10 năm công pháp, mới có thể hoàn thành lúc ban đầu tập hợp tụ nội khí.
Được.
Ta vốn đang sợ ngươi bị thương.
Hiện tại ta đây là muốn so tài với ngươi một tí.
Ông già trầm giọng nói.
Không dám.
Phương Vũ luôn cự tuyệt.
Ông già một chiêu mãnh hổ xuống núi, trực tiếp nhào tới.
Giống như một to lớn hổ, đánh về phía Phương Vũ.
Phương Vũ vội vàng né tránh, tránh ra nhất kích.
Tốc độ cũng không tệ.
Một chiêu này thì như thế nào?
Nói xong, ông già tiếp tục ra chiêu.
Lần này nhìn như chỉ là tùy ý ra chiêu, nhưng lại như ẩn chứa ông già 80% nội lực.
Bành!
Phương Vũ một trường đối lập.
Phúc!
Ông già trực tiếp bị Phương Vũ cường hãn nội khí chấn động bay ra ngoài.
Ngã trên đất ói một cái máu bầm.
Lao tiên sinh!
Ngươi không có sao chứ?
Phương Vũ vội vàng đi tới, cái này là so tài mà thôi.
Ông già cũng có phần quá mức đánh nhau.
Phương Vũ thuận tiện cho ông già trần mạch tượng, 10 phần vững vàng.
Vấn đề chừng mực.
Chỉ là có chút yếu ớt mà thôi.
Ra ra.
Ở Phương Vũ đợi ông già lúc thức dậy, một người vóc dáng cao gầy, mặt trái xoan cô gái đẹp đi nhanh tới.
Bành.
Cô gái một cái bay đá, trực tiếp bị Phương Vũ một trường chặn.
Nhu nhiên. hắn cũng không có làm tổn thương ta. Ta chỉ là bị hắn nội khí đánh bay mà thôi.
Thuốc.
Cho ta thuốc. Ông già vội vàng nói.
Không tốt.
Hắn khí huyết công tâm.
Phương Vũ cảm giác không đúng, vội vàng bắt mạch.
Làm thế nào?
Gọi là nhu nhiên cô gái, gấp gáp nói.
Phương Vũ ở ông lão trên mình tìm được thuốc, nhưng là cảm giác không dùng.
Vội vàng lợi dụng chân nguyên, đem ông lão khí huyết khôi phục.
Phúc.
Lần nữa khạc ra máu bầm, ông lão khí sắc. Từ từ khôi phục bình thường.
Ngươi.
Đây là mưu sát già già ta sao?
Nhu nhiên căm tức nhìn Phương Vũ, quả đấm nhỏ không ngừng nện Phương Vũ.
Phương Vũ làm cù lét ngứa, cũng không thế nào để ý.
Đợi Phương Vũ đỡ tốt lắm ông già.
Ông già chậm rãi mở mắt, ta cảm giác thoải mái nhiều.
Không nghĩ tới.
Ngươi lại còn là cổ y hề.
Thất kính thất kính.
Ra ra, ngươi không có sao.
Nhu nhiên nhìn ra ra, thở phào nhẹ nhõm.
Ta vấn đề không lớn.
Nếu không phải anh bạn trẻ này cho ta chữa trị.
Dựa vào những thuốc kia, sợ rằng không quá được.
Ông già than nhẹ.
Không nghĩ tới ngươi người nhìn như bình thường thôi y thuật cũng không tệ lắm.
Nhu nhiên liếc một cái Phương Vũ.
Chuyện này, Phương Vũ cũng không theo nàng nói rõ ràng.
Hại nàng hiểu lầm.
Nếu ra ra ngươi đã không có sao.
Vậy ta cũng có thể yên tâm.
Ta phải đi.
Phương Vũ nhìn một tí đồng hồ đeo tay thời gian, chuẩn bị lên đường hồi đi tắm.
Sau đó đi tiệm thuốc xem một chút tình huống.
Chậm.
Ở Phương Vũ lúc sắp đi, bị Nhu Nhiên ngăn cản.
Ngươi đây là.
Phương Vũ nhìn Nhu Nhiên, một mặt không rõ ràng.
Đây là phải làm gì đâu.
Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta ở Hồng Hoang có mảnh đất.
Mặt thế, xây dựng thành trì trên lưng Huyền Vũ, tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa thương thiên. Tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang.
Chương 23, đầu mối.
Ngươi cứu ra ra ta.
Ta còn không cảm tạ ngươi.
Ngươi tốt, ta kêu Linh Nhu Nhiên.
Linh Nhu Nhiên mỉm cười nói, hướng Phương Vũ đưa ra hiếu nghị tay.
Phương Vũ khách khí cầm một tí Linh Nhu Nhiên tay, nhanh chóng buông ra.
Phương Vũ.
Thời điểm không còn sớm.
Ta phải đi.
Phương Vũ nói xong.
Chạy chậm rời đi.
Tên này.
Ra ra, ta có khó như vậy xem sao.
Tại sao hắn thấy ta, chạy được so Liệp Báo còn nhanh hơn.
Nhìn đi xa Phương Vũ.
Linh Nhu Nhiên buồn bực nói.
Ha ha ha.
Người ta có lẽ có chuyện gì khẩn yếu.
Hơn nữa, ngươi mới vừa rồi nhưng mà rất khinh bỉ hắn.
Người ta nói không chừng có bóng mờ.
Linh Tàng mỉm cười nói.
Hừ.
Ra ra vậy dễ cả ta.
Bất quá tên này.
Thật cổ võ giả.
Ta làm sao cảm giác, hắn so ra ra còn lợi hại hơn.
Linh Nhu Nhiên lẩm bẩm.
Hắn đúng là không tầm thường.
Có lẽ, có thể giúp chúng ta Linh ra, trọng trấn danh tiếng.
Linh Tàng chắc chắn nói.
Có thật không?
Ta chỉ là cảm thấy hắn có tiềm lực mà thôi.
Linh Nhu Nhiên kinh ngạc.
Ra ra đánh giá, lại có thể cao như vậy.
Từ thời đại mới bắt đầu.
Cổ võ, một cái bị đám người quên mất tên chữ.
Thật ra thì ở tư phía dưới, mỗi năm đều có so tài.
Nhưng, quy mô cũng không lớn.
Lần trước năm, Linh ra bại bởi Vu gia.
Ở cổ võ giới danh tiếng, cũng là hạ xuống không thiếu.
Vu gia lần trước năm không biết thế nào, thực lực đống nhiên bay tăng.
Liên Linh gia lợi hại nhất hảo thủ, cũng không phải là đối thủ.
Trừ phi, Linh Tàng tự mình ra tay.
Nhưng, so tài giới hạn tại tiểu bối tới giữa.
Linh Tàng căn bản không có thể ra tay.
Phương Vũ xuất hiện, để cho bọn họ thấy được hy vọng.
Chính là, không biết Phương Vũ ngày mai là hay không còn sẽ xuất hiện ở nơi này.
Ở bọn họ mong mỏi Phương Vũ thời điểm.
Phương Vũ đã trở lại về đến nhà.
Rửa mặt xong.
Đổi cả người quần áo.
Chạy tới tiệm thuốc.
Con trai, ngươi có thể tới.
Ta mới đem dược liệu an bài trên.
Bọn họ liền tới tìm ngươi.
Phương Đức Vân thấy con trai lững thững tới chậm, thở phào nhẹ nhõm.
Nhiều người như vậy.
Phương Vũ kinh ngạc.
Cái đó đội ngũ, cũng xếp hàng đường phố bên kia.
Đúng vậy.
Đều nói muốn chờ ngươi.
Ngươi không tới nữa, đội ngũ sẽ còn tiếp tục thêm dài.
Phương Đức Vân than nhẹ.
Hắn hành nghề chữa bệnh cũng tốt chút năm đầu, chỉ là con trai như vậy.
Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy.
Phòng đoán lần này dược liệu, vậy chống đỡ không được bao lâu.
Vậy ta.
Mau sớm.
Phương Vũ nhanh chóng bắt đầu.
3 tiếng sau, đã là 11h hơn, mới hoàn toàn giải quyết tất cả tới tiệm thuốc người.
Con trai, cái này được.
Phương Đức Vân thở dài nói, đồng thời cho Phương Vũ rót một ly trà.
Bọn họ cũng từ đâu tới đây.
Ta thật giống như cũng chính là chữa hết mấy người mà thôi.
Phương Vũ kỳ quái nói.
1 chuyến 2, 2 chuyến 3.
Chủ yếu là bia miệng vấn đề.
Hiện tại bọn họ có bệnh vặt đều tới tìm ngươi, cũng không muốn đi bệnh viện.
Phương Đức Vân chậm rãi nói.
Tiệm thuốc tình huống, vậy so với trước đó tốt quá nhiều.
Mặc dù bị những thứ khác buôn bán thuốc phong sát.
nhưng lấy được tập đoàn Vĩnh Vận trợ giúp, bọn họ sau này là không buồn cái này. Tính như vậy tới, bọn họ có lẽ có cơ hội ở thành phố Thanh Tân mua phòng. Ở Phương Đức Vân hoạch định không lúc tới, Phương Vũ cảm giác được cách đó không xa có người đang theo dõi tiệm thuốc tình huống. Lão ba, ta muốn đi ra ngoài tản bộ. Phương Vũ lần này, quyết định đem hắn bắt tới. Thật tốt dạy dỗ một trận. Rốt cuộc là ai? Nhớ đừng đi quá lâu. Phương Đức Vân mới nói xong, ngay tức thì không thấy con trai. Phương Vũ tốc độ đổi được thật nhanh, rất nhanh là đến người kia bên cạnh. Cầm ống giòm cho ta. Phương Vũ gõ một cái cửa xe, trầm giọng nói. Nguyên lai là người ạ. Người nọ nhìn Phương Vũ, một mặt nụ cười. Phương Vũ vậy nhận ra, là lần trước cái tên kia. Người rốt cuộc là người nào? Phương Vũ chất vấn nói. Ta chính là đi ngang qua. Ta không có người nói ống giòm. Người nọ nhìn Phương Vũ, thề thành khẩn nói. Phải không? Phương Vũ tiện tay kéo một cái. Nhất thời, người nọ cảm giác cánh tay đều phải trật khớp. Thả. Buông tay. Người nọ khổ sở nói. Trước cầm ống giòm cho ta. Phương Vũ phân phó nói. Được. Ta cho. Người nọ vội vàng cầm ống giòm đưa cho Phương Vũ. Hắn không rõ ràng, Phương Vũ muốn ống giòm, rốt cuộc có gì dùng. Phương Vũ cầm đi ống giòm, trực tiếp nhìn về phía Phương gia tiệm thuốc. Mặc dù nơi này cách hai con phố, nhưng lại như cũ xem được hết sức rõ ràng. Cái này ống giòm, không đơn giản à. Cái này bao nhiêu tiền? Phương Vũ hỏi. Dù sao ngươi không mua nổi. Còn ta? Người nọ không vui nói. Phương Vũ, thật vẫn là một cái người thô lỗ. Vật này, ngươi muốn nói, trả lời ta một cái vấn đề. Là ai, phái ngươi tới đây bên trong nhìn nhà chúng ta tiệm thuốc? Phương Vũ hỏi nói. Ngươi nói gì sao? Ta nghe không hiểu ngươi nói gì sao? Người nọ giả bộ ngu xuống lăng. Hoàn toàn không để ý Phương Vũ ánh mắt. Đã như vậy, vật này ta tạm thời giúp ngươi giữ. Phương Vũ nói xong, mang ống dòng đi. Người kia cũng không dám đuổi theo. Hắn không đánh lại Phương Vũ à? Hắn thật giống như biết chúng ta giám thị hắn sự việc. Xác nhận Phương Vũ sau khi đi, người nọ gọi một cú điện thoại trở về. Làm sao có thể? Ngươi là dùng ống dòm nhìn Phương ra tiệm thuốc, căn bản không xuất hiện qua. Chẳng lẽ, hắn còn có thiên lý nhi không được? Bên đầu điện thoại kia, một cái thanh âm không nhịn được nói. Làm như thế một chút chuyện nhỏ, cũng không làm xong. Thiên lý nhi ta không biết. Nhưng là khí lực thật lớn là thật. Mới rồi thiếu chút nữa phế ta tay phải. Người nọ thầm nói. Hứa tiên sinh an bài sự việc, nhất định phải làm xong. Nếu không, ngươi biết kết quả. Cái thanh âm kia thâm trầm nói. Ta biết. Ta nói cho ngươi. Hiện tại Phương ra tiệm thuốc lần nữa mở tiệm. Hứa tiên sinh không phải nói giải quyết buôn bán thuốc, bây giờ là chuyện gì xảy ra? Người kia hỏi nói. Cái gì? Phương ra tiệm thuốc. Lại còn có thể tìm được dược liệu. Chuyện này ta sẽ xử lý. Ngươi phải làm, chính là giám thị. Nói xong. Điện thoại bị cút. Người nọ muốn hỏi nhiều một ít chuyện tình, vậy không có biện pháp. Phương Vũ nghe xong, từ trong góc đi ra. Hứa tiên sinh rốt cuộc là ai? Phương Vũ lẩm bẩm, nhìn cách đó không xa xe, biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bọn họ đều là chốt. Nếu như hiện tại trực tiếp đi giải quyết cái tên kia, khẳng định sẽ bứt dây động rừng. Phương Vũ, nhất định phải ổn định. Mới có thể dính dấp ra sau lưng Hứa tiên sinh. Phương Vũ cầm ống giỏm, quay trở về Phương gia tiệm thuốc. Chuyện gì? Trong bệnh viện, Hứa Chí Lâm đang cho bệnh nhân kiểm tra xong. Nhận được lão cổ điện thoại. Phương gia tiệm thuốc. Sống lại. Lão cổ nói. Người xác định. Lần này, là ai hỗ trợ? Chúng ta không phải để cho bọn họ không muốn lại cho Phương gia tiệm thuốc dược liệu. Hứa Chí Lâm chất vấn nói. Tập đoàn Vĩnh Vận. Lão cổ trả lời. Hắn điều tra qua, công ty này đích xác là tập đoàn Vĩnh Vận dưới cờ công ty y dược. Thằng nhóc này, có chút bản lĩnh à? Lần trước để cho hắn cứu Hồ lão gia tử, hãy cùng Hồ Vĩnh Thường tiếp nối lại. Hứa Chí Lâm lạnh lùng nói. Vậy làm sao bây giờ? Lao cổ có chút không chú ý. Phương Vũ bên kia, còn muốn đi xử lý sao? Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta ở Hồng Hoang có mảnh đất. Mặt thế, xây dựng thành trì trên lưng Huyền Vũ, tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang. Chương 24, các ngươi được tuân tuân quy củ. Đây là chúng ta mới nhất nghiên cứu sinh vật khoa học kỹ thuật dược vật. Có thể rất tốt sách cao nhân sức miễn dịch. Chỉ cần Giang tiểu thư ăn cái này thuốc, bảo đảm không thành vấn đề. Đông Vũ bệnh viện tư lập. Mắt, cầm một cái dược vật cho bọn họ giới thiệu. Đi qua mát phân tích, Giang Nguyễn Nhi sở dĩ như vậy, là sức miễn dịch xảy ra vấn đề. Chỉ cần biên độ lớn tăng cao sức miễn dịch, liền có thể khôi phục bình thường. Mắt tiên sinh. Cái này thuốc muốn uống bao lâu? Giang Nguyễn Nhi nhìn mát, lẩm bẩm nói. Nàng hiện tại, đã càng ngày càng yếu ớt. xem người thể chất tình huống. Ít nhất phải 3 tháng. Mắt nhìn một tí báo cáo, chắc chắn nói. Nếu như 3 tháng Giang Nguyễn Nhi còn chưa xong chuyện, vậy thì thật là không có biện pháp.
3 tháng.
Giang Nguyễn Nhi trần chờ nói.
Giang tiểu thư.
Vì chữa bệnh, ta cảm thấy.
Hoắc Thành Thâm trầm nói.
Ta biết.
Cô y tá, cho ta mở ra nước.
Ta phải uống thuốc.
Giang Nguyễn Nhi nhìn một cái Hoắc Thành, khẽ thở dài một hơi.
Ăn xong rồi thuốc, Giang Nguyễn Nhi trực tiếp ngủ mất.
Xem ra, lần này kiểm tra, 10 phần thành công.
Thấy Giang Nguyễn Nhi thuận lợi nghỉ ngơi.
Hoắc Thành mỉm cười nói.
Bất quá, ta còn được xem xét một tí.
Mắt nói.
Thầy y kìa, khoa học, nghiêm cẩn.
Hắn cái đó dự vật, đích xác giúp không ít người nâng cao sức miễn dịch.
Nhưng là lần này, chưa chắc sẽ thành công.
3 tiếng sau, y tá vội vàng chạy tới tìm Hoắc Thành.
Viện trưởng.
Không xong, Giang tiểu thư.
Ngưng thở.
Cái gì?
Hoắc Thành một mặt không bình tĩnh.
Giang Nguyễn Nhi nếu như chết ở chỗ này, bọn họ bệnh viện vậy hoàn toàn xong rồi.
Tập đoàn Giang Thị, ở thành phố Thanh Tân nhưng mà rất nổi danh, vậy rất có mặt bài.
Hơn nữa, tập đoàn Giang Thị và tập đoàn Vĩnh Vận Lão Bản, là bạn tốt.
Mau, dẫn người đi cứu.
Ta đi thông báo mát.
Hoắc Thành phân phó nói.
Đã ở cấp cứu.
Nhưng là, tình huống không quá lạc quan.
Y tá trả lời.
Cái này.
Hoắc Thành chân mày nhíu chặt.
Vẫn là quyết định đi trước tìm mát.
Có lẽ hắn biết là chuyện gì xảy ra.
Ngưng thở.
Ta thuốc tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề.
Cái này chúng ta nhưng mà tìm người thí nghiệm qua.
Hơn nữa, Giang tiểu thư hoàn toàn phù hợp cái đó triệu chứng.
Mắt vẻ mặt thành thật.
Trong lòng có chút buồn bực.
Nhưng mà.
Giang tiểu thư đúng là ở cấp cứu.
Hoắc Thành thâm trầm nói.
Ta đi xem.
Dứt lời.
Mắt và Hoắc Thành cùng đi đến phòng cấp cứu bên ngoài.
Bên trong, bác sĩ đang cấp cứu.
Thông qua cửa sổ thủy tinh, bọn họ thấy tình huống càng ngày càng gay go.
Ghi chép một tí.
Cấp cứu không có hiệu quả sau đó.
Bọn họ chỉ có thể bắt đầu ghi chép Giang Nguyễn Nhi thời gian chết.
Phát sinh loại chuyện này, bọn họ cũng không muốn.
Nhưng là hiện tại, đã hoàn toàn không có biện pháp.
Xong rồi.
Hoắc Thành nhìn bên trong tình huống, hoàn toàn đứng không vững.
Viện trưởng.
Bọn họ đem viện trưởng mang đi nghỉ ngơi.
Còn như mát.
Từ đầu đến cuối không muốn rõ ràng, vì sao hắn dược vật sẽ mất đi hiệu lực.
Hơn nữa, cái đó bé gái còn chết.
Chuyện này.
Rất nhanh liền truyền đến Giang Dật Vân trong lỗ tai.
Hắn lập tức buông xuống công việc trong tay.
Chạy tới Đông Vũ Bệnh viện Tư Lập.
Ban đầu chính là bởi vì hắn tin tưởng Hoắc Thành, cho nên mới đem con gái chuyển tới bên này.
Không nghĩ tới, lại có thể ra loại chuyện này.
Đồng thời biết, còn có Hồ Vĩnh Thưởng và con gái hắn.
Ba ba.
Huyền Nhi nàng.
Hồ Y Lệ dựa vào ba ba, khóc ổ lên.
Bạn tốt của nàng, lại có thể chết.
Ngày hôm qua, các nàng còn tán gẫu qua video điện thoại.
Ngày hôm nay liền nghe được tin dữ như vậy.
Thật sự là thế sự vô thường.
Con gái.
Đừng thương tâm.
Chúng ta đi gặp Huyền Nhi một lần cuối.
Hồ Vĩnh Thường nhìn con gái, một mặt than thở.
Giang Huyền Nhi, hắn vậy là từ nhỏ thấy lớn lên.
Hôm nay người nói không sẽ không có.
Thật sự có chút khó chịu.
Nhưng là, hiện tại cũng không phải khổ sở thời điểm.
Sau chuyện này xử lý, phải làm cho tốt.
Hồ Tổng.
Chờ một tí ngươi có một buổi họp.
Ở Hồ Vĩnh Thường theo con gái một đạo đi qua thời điểm.
Lý Diêm nhắc nhở.
Hủy bỏ hội nghị.
Người bất kỳ tìm ta, đều nói không rảnh.
Hồ Vĩnh Thường lạnh nhạt nói.
Hắn hiện tại, không tâm tình xử lý những chuyện này.
Và con gái một đạo đi tới bệnh viện.
Hắn thấy vải trắng đang đắp Giang Nguyễn Nhi.
Giang huynh.
Nén bi thương.
Hồ Vĩnh Thường thấy một mặt nghiêm túc Giang Dật Vân, đánh một tí hắn bả vai.
Hoắc viện trưởng, ngươi được cho ta một cái giải thích.
Giang Dật Vân thấy lần nữa chạy tới Hoắc Thành, lạnh lùng nói.
Cái này.
Mắt tiên sinh nói không thành vấn đề.
Đây chính là nước Mỹ chạy tới chuyên gia, ta cũng là vì làm nghìn vàng được a.
Hoắc Thành bất đắc dĩ nói.
Giang tiên sinh, ta biểu thị thật đáng tiếc.
Mắt nói xong, bên cạnh phiên dịch vội vàng phiên dịch nội dung.
Tiếc nuối.
Hiện tại con gái ta đều chết hết, ngươi một câu tiếc nuối liền xong chuyện.
Ngươi biết ta.
Giang Dật Vân kích động bắt được Mắt quần áo, tâm tình phiền muộn.
Giang tiên sinh,
ta nguyện ý chịu trách nhiệm.
Mắt nhìn thế tới mãnh liệt Giang Dật Vân, vội vàng nói.
Ngươi làm sao chịu trách nhiệm?
Một mạng đổi một mạng.
Tiền vật kia, ta có, không cần ngươi.
Ta chỉ cần con gái ta có thể sống tới đây.
Giang Dật Vân nói xong, đẩy Mắt đi ra ngoài.
Mắt lảo đảo một cái, té ngã trên đất.
Nghe nói Hoa Hạ cổ y yể.
Có thể cấp cứu mới vừa người chết.
Không biết cái này có phải là thật hay không?
Nếu là thật,
có lẽ
các ngươi có thể tìm cổ y thử một chút. Có lẽ, Giang tiểu thư còn chưa có chết. Mắt lần nữa đứng lên, lẩm bẩm nói. Cổ y kìa. Giang Dật Vân chân mày hơi nhíu lại. Tựa hồ, hiện tại cũng chỉ có cái loại này biện pháp. Ngựa chết làm ngựa sống y kìa. Ta biết có một vị cổ y kìa. Tuổi không lớn lắm, nhưng là y thuật rất tốt. Lúc này, Hồ Vĩnh Thường đi tới, chắc chắn nói. Là ai? Giang Dật Vân kích động nhìn Hồ Vĩnh Thường. Đây là con gái nàng, hy vọng duy nhất. Lần trước người ta tới một lần. Có lẽ, hiện tại không hề quá tình nguyện tới đây. Hồ Vĩnh Thường vốn là muốn cho Lý Diêm đi tìm Phương Vũ. Nhưng cái tình huống này, Phương Vũ nguyện ý tới đây sao? Chuyện lần trước, Phương Vũ cảm giác liền không tốt lắm. Hắn ở đâu? Ta tùy ngươi tự mình đi tìm hắn. Chỉ cần có thể cứu con gái ta, những thứ khác cũng không trọng yếu. Giang Dật Vân thể thành khẩn nói. Phương gia tiệm thuốc. Hồ Vĩnh Thường nói xong, Giang Dật Vân vội vàng kéo hắn cùng đi. Còn như nở dê người kha cờ, chính là ở chỗ này trông nom Giang Nguyễn Nhi. Đến khi bọn họ trở về mới ngưng. Ở bọn họ chạy tới Phương gia tiệm thuốc thời điểm. Lúc này tiệm thuốc bên ngoài. Xếp hàng đội ngũ thật dài. Đây chính là ngươi nói Phương gia tiệm thuốc. Giang Dật Vân không dám tin tưởng, cái này tiệm thuốc kích thước không lớn. Nhưng là, danh tiếng nhưng là không nhỏ. Ta cũng là lần thứ nhất tới. Phải là, Hồ Vĩnh Thường cũng có chút kinh ngạc. Phương gia tiệm thuốc lại có thể như vậy phát đạt. Thảo nào, những thuốc kia thương không muốn cấp dược liệu. Phu cận đây tiệm thuốc làm ăn, đều bị đoạt đi hơn nữa. Có thể không đỏ con mắt sao. Trọng yếu nhất chính là, hiện tại hình như là Phương Vũ tại cho bọn hắn xem bệnh. Các ngươi không thể nhập đội à? Mọi người cũng đang chờ Phương tiên sinh đây. Các ngươi được tuân quy củ. Đúng vậy. Chúng ta cũng chờ lâu như vậy, dựa vào cái gì các ngươi có thể hay đi trước. Các ngươi thoạt nhìn là thật có tiền. Nhưng là ở Phương tiên sinh nơi này, một coi đồng nhân. Bọn họ muốn phải đi, trực tiếp bị ngăn lại. Trong chốc lát, bọn họ cũng không biết nên làm cái gì. Mà lúc này Phương Vũ, đang cố gắng cho bệnh nhân bắt mạch, chế thuốc. Căn bản không biết Hồ Vĩnh Thường mang Giang Dật Vân tới. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thế. Mặt thế, xây dựng thành trì trên lưng Huyền Vũ, tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang. Chương 25, cái này vấn đề không phải là tiền. Ta cho các ngươi mỗi cái người 1.000 khối. Chúng ta thật sự có việc gấp muốn tìm Phương tiên sinh. Hồ Vĩnh Thường lấy ra bắp tiền, nghiêm túc nói. Bọn họ ngăn lại không bông, hắn hộ vệ cũng không thể cưỡng ép đột phá. Nếu không, tạo thành tổn thương có thể sẽ không tốt. 1.000 khối, hẳn đã có thể giải quyết vấn đề. Chúng ta không thể muốn hắn tiền. Ai thời gian không đáng tiền. Mấy cái tiền dơ bẩn liền muốn thu mua chúng ta, không cửa. Ta nguyện ý nhường ra vị trí. Ta cũng nguyện ý. Chỉ như vậy, bọn họ như nguyện nói trước một đại đoạn khoảng cách. Ở Phương Vũ nghiêm túc chẩn đoán sau đó, thấy được Hồ Vĩnh Thường và Giang Dật Vân. Hắn thật có thể. Giang Dật Vân trước không cẩn thận xem Phương Vũ. Còn tưởng rằng là trên quầy Phương Đức Vân. Bây giờ nhìn, Phương Vũ tuổi tác, khẳng định không tới 30. Cổ y bên trong, tuổi như vậy coi là nhỏ. Hồ Tổng, ngươi làm sao tới? Ta xem ngươi thiên đình đầy đạn. Khí sắc rất tốt. Hơn nữa khí lực đầy đủ, chính là cao mày, chỉ sợ là trong lòng có ứ đọng. Ta cho ngươi mở một cái có thể thư giãn tâm tình thuốc, ngươi thì không có sao. Phương Vũ trầm dai nói. Nhanh chóng viết một cái đơn thuốc. Bên cạnh nhân viên tiệm, nhanh đi hốt thuốc. Ta. Thật ra thì có chuyện muốn đối với ngươi nói. Hồ Vĩnh Thường nhìn Phương Vũ, thâm trầm nói. Hồ Tổng có lời nói thẳng. Nơi này lại không phải là không thể nói chuyện. Phương Vũ không rõ ràng. Còn có Hồ Vĩnh Thường bên cạnh người trung niên, một mực đánh giá mình. Phương Vũ cảm giác có chút không tự tại. Cái đó người trung niên, theo Giang Nguyễn Nhi, có mấy phần tương tự. Nhưng là tính tình sách kém hơn. Là như vậy, lần trước ngươi đi thấy qua Nguyễn Nhi. Đã tắt thở. Ta nghe nói, cổ y ở tử vong không tới 12 giờ, đều có thể cải tử hồi sanh, đây là thật sao? Hồ Vĩnh Thường nhìn Phương Vũ, vẻ mặt thành thật. Hắn khẩn cấp muốn biết câu trả lời. Vậy được xem là tình huống gì? Cũng không phải tất cả cổ y cũng biết cái này cải tử hồi sanh phương pháp. Phương Vũ trầm dai nói. Cũng không có trực tiếp tan biến Hồ Vĩnh Thường hy vọng. Nhưng, lại không nói sát thực minh. Trả lời phải, mập mờ cái nào cũng được. Xem hắn dáng vẻ, chưa chắc sẽ. Con gái ta sự việc, Hồ huynh ta đã rất phiền toái ngươi. Chuyện này, cứ như vậy đi. Cứ việc Giang Dật Vân rất là hy vọng Phương Vũ có thể. Nhưng Phương Vũ trả lời, hắn cũng rất không hài lòng. Ngươi khí huyết công tâm. Cần hạ lửa thuốc. Phương Vũ nói xong, nhanh chóng cho hắn mở một bộ thuốc. Ta không bệnh. Giang Dật Vân cả giận nói. Phương Vũ đây là nghe không hiểu tiếng người sao? Vẫn còn nói những lời nhảm chán này. Nhưng là ngươi nóng nảy tương đối thịnh. Cái này thuốc vậy không đáng giá bao nhiêu tiền. Hai vị, lấy thuốc có thể đi. Ta phía sau, còn có rất nhiều bệnh nhân chờ ta. Phương Vũ nhắc nhở. Ngươi. Giang Dật Vân không nói. Phương Vũ vào lúc này, muốn đuổi bọn họ đi. Chẳng lẽ, những bệnh nhân này sự việc, so con gái hắn sự việc còn trọng yếu hơn. Phương tiên sinh. Bạn ta chỉ là bởi vì con gái hắn sự việc, cho nên hơi có chút tánh khí nóng nảy. Bây giờ thật là hết sức khẩn cấp. Nếu như ngươi có biện pháp có thể cứu nàng, có thể theo ta đi một chuyến. Cứu một mạng người thắng tạo bảy cấp phù đồ. Ta tin tưởng, ngươi sẽ không nhìn Uyển Nhi chỉ như vậy chết đi. Hồ Vinh Thường nghiêm túc nói. Chân thiết mắt nhìn Phương Vũ. Hy vọng Phương Vũ có thể đáp ứng. Vậy người bệnh của ta làm thế nào? Ta cũng không chữa trị qua cái loại này đã mất đi hô hấp người. Phương Vũ khoát tay một cái. Ngay tức thì mất đi hô hấp, Phương Vũ ngược lại là thử qua. Nhưng nghe Hồ Vĩnh Thường giọng. Chuyện này, sợ rằng không đơn giản như vậy. Cái loại này cố hết sức chuyện không được cảm ơn. Phương Vũ cũng không muốn đi làm. Nếu như ngươi đi qua, thậm chí phiếu này chính là ngươi. Giang Dật Vân nhìn một cái Phương Vũ, người mặc một mạc đồ dạo phố. Khí chất ngược lại không kém, cái này phá tiệm thuốc, làm ăn mặc dù còn có thể. Nhưng muốn làm giàu đột ngột, tuyệt đối là không thể nào. Hắn chi phiếu, liền trực tiếp là 3 triệu. Phương Vũ, khẳng định sẽ động tâm. Giang tiên sinh. Cái này vấn đề không phải là tiền. Phương Vũ lắc đầu một cái, cự tuyệt chi phiếu. Cái đó chi phiếu số lượng, khẳng định sẽ không nhỏ. Nhưng, Phương Vũ càng rõ ràng, cái này sau lưng một ít chuyện tình. Con trai. Không bằng ngươi đáp ứng bọn họ. Phía sau những người đó, tất cả đều là bệnh vật. Ta giải quyết là được. Chúng ta học y kìa, không phải là vì cứu người. Phương Đức Vân thấy con trai có chút do dự, đánh một tí con trai bả vai. Đồng thời, cầm một cái hộp đưa cho con trai. Đó là Phương gia tổ truyền châm cứu. Hắn cảm thấy, là thời điểm giao cho con trai. Lão ba, thật ra thì ta. Phương Vũ cũng không phải là sợ, mà là cái này Giang Dật Vân. Thật sự là quá. Đi đi. Ta tin tưởng bọn họ sẽ tha thứ. Phương Đức Vân trầm giọng nói. Đa tạ. Hồ Vinh Thường một mặt cảm kích. Lúc mấu chốt, vẫn là Phương Vũ ba ba tương đối trưởng nghĩa. Được. Phương Vũ gật đầu. Lần này, Phương Vũ là xem ở trên mặt ba tử. Phương Vũ sau khi đi, Phương Đức Vân làm một phen giải thích. Cái này mới đứng vững liền trật tự. Thêm nữa, Phương Đức Vân ý thuật cũng không kém. Phương Vũ theo Hồ Vĩnh Thường đi tới trong xe, nhìn trong tay hộp gấm, một mặt nghiêm túc. Phương tiên sinh, nịt chặt dây an toàn. Hồ Vĩnh Thường thấy Phương Vũ ngẩn ra dáng vẻ, nhắc nhở. Ừ. Phương Vũ gật đầu, nịt chặt dây an toàn. Sau đó, chậm rãi mở ra. Bên trong, bất ngờ là 9 cây châm cứu. Mà còn có một cái phong thư. Phương Vũ mở ra vừa thấy, nguyên lai là ba ba viết cho mình. Lúc đầu, Phương gia một mực có tổ truyền châm cứu. Chỉ là truyền tới bọn họ cái này một đời, đã rất ít có người có thể dùng châm cứu. Cho nên vẫn là thành tựu truyền gia bảo phong tồn. Hôm nay, Phương Vũ có cơ hội đi cứu người. Châm cứu, là tốt nhất cứu người phương pháp. Cái này một bộ châm cứu. Giá cả không rẻ à? Hồ Vĩnh Thường vậy phát hiện hộp gấm bên trong châm cứu. Một mặt xúc động. Những thứ này châm cứu, không đơn giản. Những thứ này, cũng không phải là tiền liền có thể cân nhắc. Điều này đại biểu một loại truyền thừa. Phương Vũ trầm giai nói. Cũng phải. Hồ Vĩnh Thường hết sức rõ ràng, châm cứu vật này. Không dễ dàng lấy ra. Đây chính là cứu người thứ tốt. Xe ở bệnh viện dừng lại sau đó, Giang Dật Vân ngăn cản Phương Vũ. Mặc dù ta không quá xác định ngươi có thể hay không cứu sống con gái ta. Nhưng là tấm chi phiếu này, ngươi nhất định phải nhận. Giang tiên sinh. Cảm ơn ngươi ý tốt. Nếu như không cứu sống Giang tiểu thư, ta không thu đồng nào. Ta mặc dù thiếu tiền, nhưng cũng có cốt khí. Phương Vũ lắc đầu một cái. Theo Hồ Vinh Thường cùng nhau lên lầu. Lúc này, tất cả người đều đang đợi Phương Vũ xuất hiện. Ba. Ngươi không nói đùa chứ. Hán. Phỏng đoán cũng chính là theo ta không lớn bao nhiêu. Hán, thật có thể cứu sống Nguyễn Nhi. Hồ Y Lệ thấy Phương Vũ đi tới, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin. Nàng còn lấy là mời tới, ít nhất là như vậy lao đầu tóc trắng tử. Hoặc là, kinh nghiệm 10 phần người trung niên. Nhưng, Phương Vũ vậy trẻ tuổi được thật là quá đáng. Tránh ra. Phương Vũ lạnh nhạt nói. Hiện tại, cũng không phải là theo nàng cái thời điểm. Y Lệ. Ta tin tưởng Phương tiên sinh. Hồ Vinh Thường gọi lại tiếp tục ngăn cản con gái, một mặt khẳng định. Bây giờ chỗ này, đã không có thể xuất thủ bác sĩ. Hy vọng của hắn, toàn bộ ký thác vào Phương Vũ trên mình. Bên cạnh Giang Dật Vân, cũng là khẩn trương nhìn Phương Vũ. Hy vọng, Phương Vũ có thể sáng tạo kỳ tích. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thế. Mặt thế, xây dựng thành trì trên lưng Huyền Vũ, tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang. Chương 26, cửu chuyển châm cứu. Phương Vũ đi tới Giang Nguyễn Nhi bên người, nhẹ nhàng vạch trần vải trắng. Giang Nguyễn Nhi nhìn như vẫn là đẹp như vậy, điềm tĩnh. Chỉ bất quá, lúc này nàng, cũng sớm đã không có hô hấp. Phương Vũ bắt Giang Nguyễn Nhi cánh tay sau. Chân mày níu chặt. Mạch đập, cũng đã biến mất. Như nở dê người kha cờ cũng khẩn trương nhìn Phương Vũ. Phương Vũ, rốt cuộc phải làm sao đâu? Hồ tiên sinh. Có thể hay không lưu lại một cái y tá ở chỗ này hỗ trợ? Như nở dê người kha cờ đi trước tránh. Ta cái này châm cứu. Đợi hồi. Phương Vũ chỉ lồng ngực, nhắc nhở. Ngươi. Giang Dật Vân không nói, Phương Vũ đây là ý gì? Ta lưu lại. Hồ Ý Lệ nghiêm túc nói. Giang huynh, con gái ta lưu lại cũng được. Nàng trước học qua hộ lý. Hơn nữa, Huyền Nhi bây giờ tình huống, ngươi cũng hiểu. Hồ Vinh Thường đánh một tí Giang Dật Vân bả vai, chậm rãi nói. Nhưng mà, con gái ta đều như vậy. Hắn lại có thể. Giang Dật Vân buồn bực nói. Con gái nàng coi như là như vậy, vậy không dễ dàng người khác tới dính ô nhiễm. Cổ y trên thực tế, năm đó cũng có ngoại khoa. Phương Vũ thấy Giang Dật Vân kích động tâm trạng, nhắc nhở. Một điểm này, ta cũng 10 phần đồng ý. Dĩ nhiên, cái này ngoại khoa, đã sớm thất truyền. Hoắc Thành nói, thời gian có hạn, càng kéo, cơ hội càng mong manh. Muốn là thật thất bại, vậy thật không phải là ta năng lực vấn đề. Phương Vũ lắc đầu một cái. Bây giờ lúc này, bọn họ còn ở ý những thứ này. Đi thôi. Hồ Vinh Thưởng kéo Giang Dật Vân đi ra ngoài. Như nở dê người kha cờ, vậy rối rít rời đi. Cửa phòng bệnh, đóng lại. Cầm áo khoác loại trừ. Phương Vũ phân phó nói. Ngươi có thể không nên nghĩ chấm mút. Hồ Ý Lệ nói. Hồ tiểu thư, ngươi có phải hay không đối với ta có cái gì hiểu sai? Phương Vũ không rõ ràng. Cái này là bình thường chương trình mà thôi. Ngươi quá trẻ tuổi. Hồ Ý Lệ lẩm bẩm. Ngược lại không phải là nàng hoài nghi cái gì khác. Ba ba là sẽ không lừa gạt nàng. Chỉ bất quá ra ra tình huống và Giang Nguyễn Nhi, hoàn toàn không là một chuyện. Nàng cũng không muốn Giang Nguyễn Nhi đều chết hết, còn nếu như vậy. Đây chính là đối với người chết khinh nhẫn. Ta cũng gần hàng ba. Phương Vũ thở dài nói. Cả ngày ở nhà bên trong bị ba mẹ thúc giục cưới. Nhưng chưa từng nghĩ, ở cổ y được làm. Nhưng là quá trẻ tuổi. Đừng nói nhảm. Ta đã làm theo. Bắt đầu đi. Hiện tại, ta lựa chọn tin tưởng ngươi. Ngươi tốt nhất, không nên để cho ta quá thất vọng. Hồ Ý Lệ thâm trầm nói. Phương Vũ gật đầu, mở ra hộp gấm. Ngay sau đó mấy cây châm cứu đến trong tay. Hiu hiu hiu. Phương Vũ tốc độ tay 10 phần thật nhanh. Rất nhanh ngay tại quanh thân mấy cái lớn huyệt vị, toàn bộ châm kim. Cuối cùng một cây châm cứu, Phương Vũ rơi vào huyệt thiên trung. Bên cạnh Hồ Ý Lệ, nhìn Kim Giang Nguyễn Nhi châm cứu, 10 phần khẩn trương. Giang Nguyễn Nhi, còn có thể hay không tỉnh lại? Cựu truyền. Phương Vũ lợi dụng nội khí, đánh thẳng vào Giang Nguyễn Nhi khí mạch. Phúc. Hơn một tiếng sau đó, Giang Nguyễn Nhi khí mạch rốt cuộc xông phá. Phun ra một hơi máu bầm. Phương Vũ tới không kịp né tránh, trên mặt đều là vết máu. Phương. Hồ Y Lệ sợ ngây người, Phương Vũ thật sự có bản lĩnh à. Phương Vũ không để ý Hồ Y Lệ ánh mắt, nhanh chóng rút về tất cả châm cứu. Dậy. Phương Vũ thu hồi sau đó. Một trưởng vỗ vào Giang Nguyễn Nhi lồng ngực. Lần này, Giang Nguyễn Nhi hoàn toàn khôi phục tim đập. Hô hấp, vậy đang từ từ khôi phục. Giúp nàng mặc xong quần áo. Phương Vũ cảm giác rất mệt mỏi. Lần này vì trợ giúp Giang Nguyễn Nhi cải tử hồi sanh. Cho dù Phương Vũ ngạo nguyên quyết còn không đại thành, như cũ sử dụng cửu chuyển châm cứu. Cửu chuyển, liền có thể cải tử hồi sanh. Nhưng, đối với ngạo nguyên quyết cảnh giới, có cao vô cùng yêu cầu. Phương tiên sinh. Ở Hồ Y Lệ chăm sóc kỹ Giang Nguyễn Nhi. Phương Vũ hoàn toàn đã ngủ mê man. Đợi Phương Vũ tỉnh lại lần nữa, phát hiện mình ở một cái cao cấp trong phòng bệnh. Trung quanh, vây quanh một đám người. Phương tiên sinh. Người cảm giác thế nào? Giang Dật Vân nhìn Phương Vũ, một mặt cảm kích. Khá tốt, ta chỉ là có chút mệt mỏi mà thôi. Phương Vũ trầm rãi nói. Con gái ta. Tỉnh lại rồi. Hơn nữa trước khi chứng bệnh vậy biến mất không gặp. Đa tạ. Đây là ta một chút tiểu tâm ý mong rằng ngươi nhận lấy. Giang Dật Vân trực tiếp cho một tấm 10 triệu chi phiếu đi qua. Chút tiền này, có lẽ không có thể đại biểu hắn thái độ. Nhưng, nếu như Phương Vũ sau này có chuyện gì, hắn nhất định giúp bận bịu rốt cuộc. Vậy thì tốt. Phương Vũ gật đầu một cái. Không khách khí nhận. Lần này vì cứu người, Phương Vũ cũng là hao phí tâm huyết.
Hiện tại, qua bao lâu?
Phương Vũ hỏi.
Bây giờ là xế chiều.
Phương tiên sinh ngươi là đói.
Ta lập tức để cho người chuẩn bị ăn.
Giang Dật Vân ngay sau đó, để cho người đi chuẩn bị.
Ta hiện tại đã không có sao.
Ta ăn đồ có thể đi được chưa?
Tiệm thuốc bên kia, còn cần ta hỗ trợ đây.
Phương Vũ chậm rãi đứng dậy, cảm giác đã cũng không đáng ngại.
Phương tiên sinh, ngươi không nên quá mệt nhọc.
Tiền này, kiếm không xong.
Giang Dật Vân lấy là Phương Vũ là vì trở về Phương ra tiệm thuốc kiếm tiền, nhắc nhở.
Không phải, lão ba ta một người, khẳng định vậy rất mệt mỏi.
Phương Vũ trả lời.
Đây cũng là.
Giang Dật Vân gật đầu một cái.
Phương tiên sinh, ta đã thông báo cho ngài phụ thân.
Hắn bây giờ biết ngươi không có sao.
Cho nên, ngươi không cần vội vã trở về.
Thêm nữa, những người đó cũng là hướng về phía ngươi đi.
Cho nên ngươi phụ thân cũng sẽ không quá bận rộn.
Hồ Vinh Thường chậm rãi nói.
Ừ ngực.
Ở bọn họ chờ Phương Vũ trả lời thời điểm.
Phương Vũ bụng, không đúng lúc vang lên.
Cơm rau tới.
Phương tiên sinh mời.
Lúc này, cơm rau an xếp lên trên.
Các ngươi nếu là không có sao hãy đi về trước đi.
Ta thật đã không có sao.
So với cái này, Giang tiểu thư bên kia, chúng ta sẽ trả lại cho được đi qua xem một tí tình huống cụ thể.
Phương Vũ chắc chắn nói.
Vậy,
chúng ta trước không quấy rầy Phương tiên sinh ngài.